Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Tà y truyền thừa. Hoa Hạ quốc Thiên Hải thành phố. Chính vào tháng 8 nóng bức, dù cho đến tối 7-8 giờ, nhiệt độ vẫn như cũ giá cao không hạ. Trần Hiên vừa mới thêm hết ban, thì không kịp chờ đợi cưỡi lên hắn tiểu bình điện, hướng Thiên Hải Đại học tiến đến. Hắn là Thiên Hải Đại học sinh viên năm 4, vừa mới thực tập không lâu, tối nay ước bạn gái Hứa Tĩnh tại trường học một cái quảng trường gặp mặt. Cứ việc thêm hết ban rất mệt mỏi, ra công ty lập tức nóng ra một thân mồ hôi, nhưng Trần Hiên vừa nghĩ tới bạn gái, tâm lý thì đắc ý. Hôm nay là Hứa Tĩnh sinh nhật, Trần Hiên định cho nàng một kinh hỉ. Lúc này Thái Dương vừa mới xuống núi, trường học trên quảng trường đã có không ít top 5 top 3 tản bộ đại học sinh, khắp nơi đều là đàm tiếu âm thanh. Trần Hiên cưới tiểu bình điện mở hướng ước định vị trí, vừa dừng xe, hắn thoáng cái thì sửng sốt. Chỉ thấy Hứa Tĩnh vậy mà cùng một cái nam tử xa lạ ôm nhau, hai người vừa nói vừa cười, bên cạnh còn ngừng lại một cỗ màu đen BMW đút. Hứa Tĩnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lấy bạn gái trên mặt một bộ nịnh nọt nam tử xa lạ biểu lộ, Trần Hiên nhịn xuống phẫn nộ hỏi. Trần Hiên, ngươi đến rất đúng lúc. Hứa Tĩnh thần sắc tự nhiên, không có chút nào xấu hổ cảm giác, ta hôm nay ước ngươi tới nơi này, chính là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, chúng ta chia tay đi. Hứa Tĩnh lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, để Trần Hiên trong nháy mắt náo hải trống không. Mấy giây về sau, Trần Hiên mới hít một hơi thật sâu, cắn răng hỏi, vì cái gì? Hứa Tĩnh, cho ta một cái lý do. Ta nói ngươi là đần độn sao? Hứa Tĩnh hiện tại cùng ta, cho nên đem ngươi phế vật này vùng, ngươi có phải hay không mắt mù nhìn không thấy? Một mực ôm Hứa Tĩnh nam tử xa lạ mở miệng, một mặt vẻ khinh bỉ. Nam tử trẻ tuổi này cùng Trần Hiên nhìn qua không sai biệt lắm số tuổi, nhưng là một thân hàng hiệu y phục, cùng Trần Hiên xuyên hàng vỉa hè so sánh, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Nam tử tiếng nói chuyện rất lớn, thoáng cái thì dẫn đến không ít hiếu kỳ ánh mắt. Vây xem đồng học rất nhanh liền có người nhận ra nam tử thân phận, là Âu Vân Phong, Âu Thiếu. Cái này gọi là Âu Vân Phong phú nhị đại học sinh cũng coi là Thiên Hải Đại học có tên nhân vật, có điều hắn lại là lấy hoàn khố háo sắc nổi danh. Nghe nói Âu Vân Phong đổi qua bạn gái, không có 10 cái cũng có 8 cái, chỉ là trong nhà hắn có tiền, phần lớn là nữ nhân ngã vào. Âu Vân Phong sự tích, Trần Hiên cũng là nhiều ít có nghe nói, hắn không nghĩ tới trong suy nghĩ vô cùng thuần khiết bạn gái, vậy mà cũng sẽ cùng với loại này người. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Hứa Tĩnh, ta muốn nghe ngươi chính miệng giải thích. Ta không tin ngươi là loại nữ nhân đó. Trần Hiên mắt đều đỏ, gần như gào rú nói ra. Ta là cái gì loại nữ nhân? Trần Hiên, ngươi nhìn xem chính ngươi cái kia nghèo hèn dạng, tốt ý tứ xem thường người khác. Hứa Tĩnh lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngươi cả ngày cưỡi cái phá xe điện, thực tập một tháng mới 3.000 khối tiền lương, ngay cả ta đồ trang điểm cũng mua không nổi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi dưỡng nổi ta sao? Hứa Tĩnh mỗi một câu, dường như từng đao tại Trần Hiên trong lòng phía trên cắt. Mà chung quanh thờ ơ lạnh nhạt đồng học, càng làm cho Trần Hiên trên mặt nóng bỏng, lúc này, hắn nội tâm sớm đã máu me đầm địa. Hứa Tĩnh, ngươi biết không? Vì ngươi hôm nay sinh nhật, ta tân tân khổ khổ đem thực tập tiền lương đều để dành được đến, mua ngươi vẫn muốn kiểu mới điện thoại, dự định cho ngươi một cái ngạc nhiên, ngươi trước còn nói vừa mới thực tập tiền lương thấp không sao cả, vì cái gì hôm nay lại đối với ta như vậy? Trần Hiên khống chế run rẩy hai tay, theo trong ba lô lấy ra một cái hoàn toàn mới Android điện thoại. Ha 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 ha. Nhìn đến cái điện thoại di động này, Âu Vân Phong nhịn không được cười ra tiếng, một cái điều ti điện thoại đều muốn tích lũy rất lâu tiền lương mới có thể mua được, thì ngươi loại phế vật này cũng xứng cùng với Hứa Tĩnh, thật sự là lãng phí mỹ nữ tư nguyên. Trần Hiên chịu đựng lấy Âu Vân Phong châm chọc khiêu khích, giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có Hứa Tĩnh một người. Thế mà sau một khắc, Trần Hiên ánh mắt lập tức cảm đạm đi. Bởi vì hắn nhìn đến Hứa Tĩnh trong tay, cầm lấy chính là kiểu mới nhất Apple điện thoại di động. Thì cái này một cái điện thoại di động, để Trần Hiên không ăn không uống lưu giữ 3 tháng tiền lương, cũng mới miễn cưỡng mua được. Ngươi cũng biết hôm nay là sinh nhật của ta, lại chỉ có thể mua loại này điều ti điện thoại đến tiện ta, để cho ta lấy ra đi làm sao gặp người. Hứa Tĩnh cố ý lắc lắc trong tay Apple máy, trong mắt vẻ chán ghét càng ngày càng đậm, nhìn xem Phong ca, người ta chẳng những đưa kiểu mới nhất Apple điện thoại di động cho ta, còn bồi mua cho ta mấy bộ hàng hiệu y phục, ngươi làm được sao? Trần Hiên theo Hứa Tĩnh ánh mắt nhìn, quả nhiên tại Âu Vân Phong xe BMW châu ngồi phía sau bên trong đầy một đống hàng hiệu mua sắm túi. Giá trị mấy chục ngàn hàng hiệu y phục cùng 1 triệu giá trên trời BMW xe sang trọng, cùng Trần Hiên một thân hàng vỉa hè cùng cũ nát hai tay xe điện, hình thành so sánh rõ ràng. Hứa Tĩnh, ngươi trước kia không phải như vậy người Trần Hiên thì thào nói ra, hắn trong nháy mắt có loại thật sâu cảm giác bất lực. Dài đến hơn 3 năm ái tình lữ trình, từ tiểu trấn cao trung đến Thiên Hải Đại học, nói tốt muốn cùng một chỗ phấn đấu, cả một đời không rời không bỏ lời nói, còn tại Trần Hiên trong đầu tiếng vọng, hắn làm sao cũng vô pháp đem những này lời nói cùng trước mắt coi trọng tiền bạc nữ nhân liên hệ với nhau. Trước kia là ta ánh mắt thiển cận, mới có thể cùng với ngươi, nhưng là hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, ta dài đến đẹp mắt như vậy, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi tên tiểu tử nghèo này cột vào trên một thân cây, lãng phí ta thanh xuân. Chỉ có theo Phong ca dạng này có bản lĩnh người, ta mới có thể được đến hạnh phúc. Trần Hiên, hiện thực điểm A, chúng ta không thích hợp. Nghe xong Hứa Tĩnh lời nói này, Trần Hiên một trái tim triệt để chìm xuống, trong mắt cái này lau diễm lệ phấn lót, mặc lấy mini váy ngắn nữ hải, đã không phải là hắn trước đây quen biết cái kia thanh thuần bạn gái. Thế nào, còn không lăn đi. Có ghẻ cũng đừng nghĩ lấy ăn thịt thiên Nga, ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng tới dây dưa Tĩnh Tĩnh, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Âu Vân Phong dương dương đắc ý nói xong, còn tại Hứa Tĩnh trên mặt hôn một cái, phảng phất tại tuyên bố thắng lợi. Vây xem đồng học hướng Trần Hiên ném đi đồng tình ánh mắt, tựa như đang nhìn một con trùng đáng thương. Bọn họ cũng đều biết Âu Vân Phong ngoan độc là nổi danh, trước kia có một học sinh bị Âu Vân Phong đoạt bạn gái, tìm hắn lý luận không thành, còn bị Âu Vân Phong mướn người đánh một trận, sau cùng chỉ có thể nén giận nhận thua. Hít sâu một hơi, Trần Hiên ánh mắt dần dần lạnh, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, Hứa Tĩnh, hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận. Hứa Tĩnh nghe không khỏi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Trần Hiên hội giống chó ghẻ như thế, xin chính mình không muốn chia tay, dù sao về sau muốn tìm đến nàng dạng này mỹ nữ, là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nàng không nghĩ tới Trần Hiên như thế quyết đoán, còn dám nói hung ác. Hối hận. Ta tại sao muốn hối hận? Hứa Tĩnh kinh ngạc sau đó, lại lộ ra mỉa mai giống như cười, giống như ngươi người, đã định trước cả một đời không có tiền đồ, ta không theo ngươi chia tay lời nói, mới có thể tránh thức hối hận cả đời. Ha ha. Nói hung ác ai sẽ không? Trần Hiên, loại người như ngươi ta thấy nhiều, một cái không có bối cảnh nhà quê, còn vọng tưởng điều ti nghịch tập. Tĩnh Tĩnh đừng để ý đến hắn, mau lên xe, ta mang ngươi mướn phòng đi, ha ha. Âu Vân Phong không kiêng nể gì cả trào phúng một trận, thì cùng Hứa Tĩnh ngồi lên xe bị em nút, nên ngang rời đi. Không nhìn chung quanh quái gì ánh mắt, Trần Hiên thất hồn lạc phách trở lại túc xá. Một đêm này, hắn rót chính mình rất nhiều tiểu, thẳng đến thần trí không rõ, mới bị mấy cái bạn cùng phòng nâng lên giường. Hỗn loạn tiếp đi. Không biết qua bao lâu, Trần Hiên trong mơ hồ, cảm giác chỗ ngực truyền đến một cô ấm áp, nơi đó là một khối hắn từ nhỏ mang đến mọi người truyền cổ ngọc. Cổ ngọc phát nhiệt càng ngày càng lợi hại, Trần Hiên ý thức cũng càng ngày càng thanh tỉnh. Đông nhiên ở giữa, Trần Hiên đại não ầm vang một tiếng, truyền đến một đạo chỉ có hắn mới nghe thấy thanh âm. Trần Hiên tiểu bối, thiếp ta tả y truyền thừa. Theo cái này thần bí phong cách cổ xưa thanh âm, vô số thần diệu vô biên ý đạo tri thức tràn vào Trần Hiên trong óc. Cổ lão thần kỳ tà y bí truyền châm cứu thuật, thấu thị vạn vật tà y thần nhãn chi thuật. Những thứ này y thuật pháp môn không ngừng tràn vào, rất nhanh liền cùng Trần Hiên trí nhớ kết làm một thể, dường như bẩm sinh đồng dạng. Tà chi y đạo, có thể thông thiên đạo, siêng năng tu luyện, được ích lợi vô cùng. Thần bí tà y truyền âm tiếp tục xuyên vào Trần Hiên não hải, cùng lúc đó, Trần Hiên trước ngực cổ ngọc cũng trong nháy mắt biến đến nóng bỏng. Nếu như Trần Hiên mở to mắt lời nói, thì sẽ thấy lệnh hắn giật nảy cả mình hình ảnh. Gia truyền cổ ngọc vậy mà hòa tan. Cổ ngọc hóa thành một cỗ dồi dào hùng hậu khí lưu, dung nhập Trần Hiên thân thể, cũng chậm rãi chạy khắp toàn thân. Trần Hiên bắp thịt cốt cách, bị những khí lưu này ôn dưỡng lấy, dần dần trở nên trắng kiện. Trên thân thể một số thiếu hụt vết thương, cũng bị dần dần chữa trị, thẳng đến hoàn mỹ không một tì vết. Thu ta tiên khí quán thể, sau này siêu phàm thoát tục, chớ nên bôi nhọ ta tuyệt thế tà y tên. Sau cùng một đạo thanh âm im bặt mà dừng, Trần Hiên chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Không nói ra dễ chịu, rất nhanh lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trần Hiên, mau tỉnh lại, ngươi đi làm bị muộn rồi. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Trần Hiên mở to mắt, nhìn đến ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời thẳng bắn vào, bên giường là một cái giản dị hơi đen nam sinh, đang không ngừng đong đưa bả vai hắn. Đó là Trần Hiên tại trong đại học tốt nhất hảo huynh đệ Hoàng Tùng, bởi vì tính cách có chút mềm yếu, thường xuyên bị đồng học gọi đùa vì hoàng sợ. A Tùng, mấy giờ? Trần Hiên liền vội vàng hỏi. Nhanh 8 giờ. Trần Hiên nghe vậy lập tức nhảy xuống giường đến, hắn tối hôm qua vừa mới thất tình, cũng không muốn đảo mắt lại bởi vì đến trễ vứt bỏ công tác. Công ty 9 giờ đi làm, Trần Hiên bộ môn cái kêu biến thái quản lý yêu cầu bộ môn nhân viên mỗi ngày sớm nửa giờ đến. Cũng chính là 8 giờ 30 phút trước đó, Trần Hiên liền muốn đuổi tới công ty, bằng không hắn không chút nghi ngờ biến thái quản lý hội xào rơi chính mình. Sự kiện này hắn còn cùng Hoàng Tùng nôn qua nước đắng, bởi vậy Hoàng Tùng mới tranh thủ thời gian thúc giục hắn rời giường. A. Trần Hiên đột nhiên nhớ tới sự tình gì, thân thủ hướng chính mình ngực sờ soạn. Chẳng lẽ tối hôm qua mộng là thật? Bộ ngực hắn đeo ra truyền cổ ngọc, vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà một đêm say rượu, Trần Hiên chẳng những không có cảm thấy mỏi mệt, hắn hiện tại não tử vô cùng thanh tỉnh, thân thể cũng tràn ngập vô hạn sức sống. Trần Hiên đáy lòng đè nén không được hưng phấn, hắn xác thực cảm giác được chính mình cùng trước kia thật to khác biệt. Ta y truyền thừa, lại là thật, nắm giữ thần kỳ như vậy bản lĩnh, ta làm gì còn vì một kẻ xảo trá coi trọng tiền bạc nữ nhân người thương tâm. Hứa Tĩnh, ta chẳng mấy chốc sẽ chứng minh ngươi quyết định là sai lầm. Giờ khắc này, Trần Hiên triệt để thoải mái. Nhìn lấy đột nhiên ngẩn người Trần Hiên, Hoàng Tùng nhịn không được lộ ra đồng tình thần sắc, còn tưởng rằng hắn là vì tình gây thương tích, tinh thần hoảng hốt. Bất quá Trần Hiên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cho Hoàng Tùng một cái nhẹ nhõm mỉm cười, sau đó chuẩn bị đi làm. Chương 2, Hoa Khôi có phiền phức. Cưới xe điện, Trần Hiên mới ra cửa trường không bao xa, liền phát hiện phía trước giao lộ ngăn chặn. Chuyện gì xảy ra? Bất đắc dĩ dừng xe đến, Trần Hiên chen vào đám người nhìn về phía trước đi. Phía trước ngừng lại một cỗ màu đỏ làm bùa vừa in y, một tên tráng hán ngã ngồi tại trước xe, bưng bít lấy chính mình đầu gối hùng hùng hổ hổ, biểu lộ tựa hồ hết sức thống khổ. Mà xe sang trọng chủ nhân, thì là một vị tuổi tác chừng 20 mỹ nữ. Nàng dáng người thức tha, mặc lấy một bộ vừa người màu lam nhạt nửa người váy, lộ ra một đôi thon dài trắng non đùi ngọc. Theo ngực nở mông cong ngực eo đi lên nhìn qua, là một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, mày như viễn đại, song đồng cắt nước, khiến người ta xem xét thì không nỡ rời con người. Cái kia không phải chúng ta Thiên Hải Đại học Hoa Khôi Tần Phi Tuyết sao? Tuy nhiên chỉ tại trường học trên website nhìn qua ảnh chụp, Trần Hiên vẫn là liếc một chút thì nhận ra trước mắt mỹ nữ. Có điều nàng người thật, thế mà so ảnh chụp còn dễ nhìn hơn không ít, Thiên Hải Hoa Khôi, quả nhiên danh bất hư truyền. Trước mắt tình hình, kết hợp quần chúng vây xem nghị luận, Trần Hiên đại khái hiểu, Tần Phi Tuyết có thể lái xe đụng vào cái kia tráng hán. Bất quá thu hoạch được tà y truyền thừa hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái kia tráng hán căn bản là không bị thương tích gì. Nguyên lai là cái người giả bị đụng. Chỉ là cái kia tráng hán dài đến quá hung thân ác sát, mà lại không ít người đều biết hắn là vùng này có tên lưu manh, ngoại hiệu Kiều Ca. Bởi vậy cứ việc rất nhiều người biết Kiều Ca là tại người giả bị đụng, lại không có một người dám đi tới giúp Tần Phi Tuyết bận điệu. Lúc này, Kiều Ca một bên ra vẻ thống khổ, một bên cầm lấy răng vàng khẽ nước miếng văng tung tóe kêu lên, ta mặc kệ, dù sao ta bị ngươi đụng tàn phế, ngươi tối thiểu đến bồi ta 1 triệu tiền chữa bệnh. Nhìn đến Tần Phi Tuyết trước kia siêu cấp xe đua, Tiểu Ca biết nàng rất có tiền, sau đó công phu sư tử ngoạm, dẫn tới quần chúng vây xem đều hít sâu một hơi. 1 triệu, đây cũng quá hấp đi. Tần Phi Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, nhẫn mại tính tình nói ra, vị tiên sinh này, ta rất xác định ta vừa mới cũng không có đụng vào ngươi, ngươi muốn tiếp tục như vậy đi xuống, ta nhưng muốn báo động. Thế nào, dám làm không dám nhận sao? Đụng ngươi còn muốn chống chế, nơi này nhiều người nhìn như vậy, ngươi coi như báo động đó cũng là tự tìm khổ ăn, đến thời điểm bồi càng nhiều. Tiểu Ca trong ngôn ngữ vô cùng tự tin, hắn quan sát qua cái này giao lộ, cũng không có cái gì ca mạ giặt giám sát, vừa vặn thi triển chính mình người giả bị đụng thủ pháp. Mà lại lần này còn lừa bịp đến một cái phú gia thiên kim, quả thực kiếm lời lật. Nhìn lấy Tần Phi Tuyết cái kia mê người khuôn mặt cùng dáng người, Tiểu Ca nhịn không được nuốt một chút ngụm nước. Chân tướng là cái gì, ta tin tưởng vừa mới rất nhiều người đều nhìn đến, có hay không cái nào vị đại ca đại tỷ nguyện ý giúp ta chứng minh một chút, ta thật không có đụng vào hắn. Tần Phi Tuyết không muốn cùng Tiểu Ca quá nhiều dây dưa, ngược lại hướng quần chúng tìm kiếm giúp đỡ. Thả mắt nhìn đi, có không ít nhiệt huyết thanh niên đều lên hộ hoa trì tâm, bất quá phần lớn đều bị Tiểu Ca hung dữ chừng trở về. Có 1-2 cái không sợ Tiểu Ca ánh mắt uy hiếp, vừa bước ra một bước, trên bụng đột nhiên liền bị người nện nhất quyền, nhất thời đau đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền âm thanh đều không phát ra được. Thì ra là thế, hiện tại Trần Hiên, lực quan sát biến đến 10 phần nhạy cảm, một chút thì nhận ra quần chúng vây xem bên trong. Chỉ ít có 5 người là cái kia Tiểu Ca đồng bọn. Cái này hiển nhiên cũng là một cái người giả bị đụng tập đoàn A, trách không được cái kia Tiểu Ca không có sợ hãi. Ta đến chứng minh. Ngay tại Tần Phi Tuyết nhanh phải thất vọng thời điểm, một người trẻ tuổi đứng ra. Nam tử trẻ tuổi này một mặt dáng vẻ lưu manh, trên mu bàn tay văn cái đầu lâu, hắn đi đến Tần Phi Tuyết trước mặt một mặt xấu cười nói, ta vừa mới rõ ràng trông thấy, ngươi xác thực đụng vào vị đại ca kia, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn mạnh miệng đi. Ngươi nói bậy. Lúc này coi như Tần Phi Tuyết hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được khí đến trên mặt hiển hiện một vệ huyết sắc. Cái này cùng Tiểu Ca thông đồng tốt lưu manh, nhìn đến sinh khí Tần Phi Tuyết cũng đẹp như vậy, ánh mắt biến đến mê đắm, dâm cười ta nói, trước đó ngươi nói muốn người chứng kiến, hiện tại ta đi ra làm chứng ngươi lại không tin, ngươi tiểu mỹ nữ này làm sao còn chơi xỏ lá đâu. Tần Phi Tuyết nghe xong thì càng khí, rõ ràng là hai cái này vô lại hợp tác cùng đi đe dọa nàng, còn bị cắn ngược lại một cái, quả thực vô sỉ chi cực. Xem thời cơ không sai biệt lắm, cái kia Tiểu Ca lại cố ý kêu rên một tiếng, ôi chao, lại không trị liệu ta đầu này chân thật phế, hiện tại nhân chứng cũng có, cái này 1 triệu ngươi đến cùng có cho hay không? Dùng ngươi chiếc này làm bùa hộ y ni thế chấp cũng là có thể, hắc hắc. Thông đồng thanh niên lưu manh tham lam mắt nhìn Tần Phi Tuyết sau lưng siêu xe, cái này muốn là cầm lấy đi bán đi, đầy đủ hắn hoa cả một đời. Các ngươi đây là xảo trá bắt chẹn, đừng vọng tưởng ta sẽ đáp ứng. Tần Phi Tuyết thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nàng quyết định bất hòa hai cái này lưu manh nói nhảm, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị báo động. Thanh niên lưu manh tay mắt lanh lẹ, một chút đem Tần Phi Tuyết điện thoại đoạt lấy đi, cười lạnh nói, báo động. Ngươi ngược lại nghĩ hay lắm, tiểu mỹ nữ, ta khuyên ngươi vẫn là tư A, nếu không hử hử. Tiền cũng không bồi thường, xe cũng không cho thế chấp, có phải hay không muốn thịt thường A. Nằm trên mặt đất tiểu ca một mặt cười dâm đãng, rốt cục lộ ra hắn răng nanh. Nhìn đến tiểu ca đang hướng về mình ngáy mắt, thanh niên lưu manh ngầm hiểu, duỗi ra móng vuốt thì muốn nắm Tần Phi Tuyết cánh tay. Dừng tay. Trần Hiên cũng nhìn không được nữa, hắn nộ khí dâng lên, một cái bước xa tiến lên, giữa sân mấy cái tiểu ca thủ hạ cũng không kịp ngăn lại hắn. Tiểu tử ngươi là ai? Tiểu ca hung hăng đâm Trần Hiên liếc một chút, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm giải quyết mỹ nữ, không nghĩ tới còn có người dám ra đây gây sự. Nguyên bản chuẩn bị đi bắt Tần Phi Tuyết lưu manh cũng bị Trần Hiên giật mình, sau đó hóa thành tràn đầy nộ khí, kêu lên, con mẹ nó ngươi có phải hay không sống được không kiên nhẫn, ngay cả chúng ta tiểu ca sự tình cũng dám quản. Nhìn lấy hai người này hung thần ác sát bộ dáng, còn có xung quanh tới kiểu ca thủ hạ, Trần Hiên trên mặt không có chút nào hoảng, đáy lòng của hắn thậm chí còn có một chút nóng lòng muốn thử. Hắn muốn thử xem tà ý truyền thừa đến cùng mang đến cho hắn nhiều lực lượng cường đại. Đã bị dọa đến một mặt trắng bệnh Tần Phi Tuyết nhìn thấy Trần Hiên xuất hiện, liền phảng phất người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, 10 phần cảm kích nhìn Trần Hiên liếc một chút. Ta là ai? Trần Hiên cười lạnh, ta là nàng Tần Phi Tuyết bạn trai, các ngươi nói sự kiện này ta có quản hay không đến? Cái này Kiều ca mấy người bọn hắn nhất thời sửng sốt. Trần Hiên hướng tới thời điểm cũng không nghĩ nhiều, gặp Kiều ca hỏi thân phận của hắn, câu nói này liền theo miệng mà ra, không nghĩ tới lại một lần nghẹn lại Kiều ca bọn họ. Tần Phi Tuyết thì là trên mặt hơi đỏ lên, lý do này tuy nhiên rất tốt, thì là lúc sau chuyển đi có chút ảnh hưởng không tốt, dù sao nàng thế nhưng là Thiên Hải Đại học Hoa Khôi. Khô lâu hình xăm lưu manh dẫn trước lấy lại tinh thần, xem thường cười nói, thì ngươi cái này điếu dạng, nghèo không kéo mấy cái. Cũng có thể làm vị này tiểu mỹ nữ bạn trai. Ha ha, nói ra ai mà tin a? Đúng đấy, cũng là. Chung quanh mấy cái đồng bọn, cũng theo hống cười rộ lên. Nguyên lai là trang bức, thức thời thì cho ta cút nhanh lên. Tiểu ca kịp phản ứng, giận tím mặt. Chờ một chút, hắn thật là bạn trai ta. Tần Phi Tuyết có chút mất tự nhiên nói ra câu nói này, trên mặt lại là một vệ tửng đỏ loại qua. Thật vất vả xuất hiện một cái cứu tinh, nàng cũng không muốn Trần Hiên thì dạng này bị hoảng sợ chạy. Cái này một chút, thì liền quần chúng vây xem đều một mặt chấn kinh, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, mở ra hào hoa siêu xe Bạch Phú Mỹ, sẽ cùng dạng này một vị nghèo hèn nam sinh kết giao. Tiêu ca thì là nghe được ghen ghét dữ dội, liền thống khổ biểu lộ đều chẳng muốn được. Tiểu tử này rõ ràng thì một nghèo điểu ti, nơi nào đến Diễm Phúc có thể nắm giữ Tần Phi Tuyết cái này chờ cực phẩm mỹ nữ. Nghĩ tới đây, tiểu ca mắt đều đỏ, hung dữ nói ra, ta quản các ngươi có phải hay không người yêu, dù sao đụng gãy ta chân. Liền phải bồi. Theo kiểu ca lời nói, hắn mấy cái tiểu đệ lại vây quanh một bước, mỗi người đều là một mặt không có hảo ý thân sắc. Vậy nếu như ta nói, chân ngươi căn bản không có bị đụng gãy, thậm chí một chút thương tổn cũng không có chứ. Trần Hiên dù bận vẫn ung dung nhìn lấy kiểu ca ánh mắt, đem hắn nhìn đến một trận tâm hỏng. Trần Hiên một câu, trực tiếp chỉ ra mấu chốt nhất một chút, cái kia chính là kiểu ca căn bản không có thụ thương, chỉ là vây xem người bức bách tại kiểu ca dâm uy, không có một người dám phát ra tiếng. Ngươi là người mù sao? Ta đầu gối đều bị đánh vỡ, chảy nhiều như vậy máu không thấy sao? Tiểu ca một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng, tiếp tục hắn biểu diễn. Trần Hiên cười không nói, đột nhiên lấy nhanh như thiểm điện tà y bí truyền thủ pháp, tại tiểu ca trên đầu gối trùng điệp vỗ một cái. Chiêu này tốc độ quá nhanh, tại chỗ người không có một cái có thể thấy rõ Trần Hiên xuất thủ. Tiểu ca đầu gối bị Trần Hiên như thế vỗ, thân thể không tự chủ được nảy lên khỏi mặt đất đến, cả người cứ như vậy thẳng tắp đứng vững. Quả thực so tư thế hành quân còn tiêu chuẩn, cái này một chút đem tiểu ca đều cho chỉnh mộng so. Chuyện gì xảy ra? Tiểu ca thủ hạ cùng người vây xem ảo ảo trừng to mắt, không thể tin được trước mắt một màn. Mà Tần Phi Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, Trần Hiên hắn đến cùng làm cái gì? A, ngươi không phải chân gãy sao? Làm sao còn có thể tư thế hành quân đứng tiêu chuẩn như vậy? Trần Hiên một câu giống như cười mà không phải cười lời nói, đem tất cả mọi người theo sững sờ bên trong kéo trở về. Ha 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 ha. Nhìn đến tiểu ca buồn cười bộ dáng, quần chúng vây xem nhịn không được cười vang, chàng diện bỗng nhiên biến đến sung sướng lên. Con mẹ nó, ngươi tiểu ca cái này mới phản ứng được, vừa định bạo to, đột nhiên muốn từ bản thân là gãy chân trạng thái, vội vàng ôm lấy cái kia điều thụ thương chân không ngừng kêu rên, biểu tình kia phải có bao nhiêu rất thật thì có nhiều rất thật. Chỉ là lần này, không có ai sẽ lại tin tưởng hắn cái này vụng về biểu diễn. Ngay tại kiều ca làm bộ thống khổ, không ngừng run rẩy thời điểm, theo trong túi quần rũ ra hai bao đồ vật. Có mắt nhọn người lập tức kêu lên, a, đây không phải là sốt cà chua sao? Đúng là sốt cà chua, phụ cận hamburger cửa hàng thì có bán. Thì ra là thế, trên đùi hắn máu tươi là sốt cà chua a. Bởi như vậy, mọi người nhìn càng thêm minh bạch, cũng cười lợi hại hơn. Kiều ca đã thẹn quá hóa giận, một khuôn mặt tăng thành màu gan heo, hắn nghiến răng nghiến lợi quát, xú tiểu tử xấu, ta chuyện tốt, lao tử làm thịt ngươi, các huynh đệ lên cho ta. Nói cái kia cường tráng như trâu thân thể, thẳng hướng Trần Hiên đánh tới. Kiều ca mấy tên thủ hạ, cũng theo đó cùng nhau tiến lên. Tần Phi Tuyết căn bản không nghĩ tới Kiều ca trở mặt nhanh như vậy, dưới ban ngày ban mặt lại dám tại trên đường cái bạo khởi đả thương người, cái này một chút biến hóa quá nhanh, nàng thậm chí ngay cả báo động thời gian đều không có. Một chương tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có. Chương 3, tiểu thí thân thủ. Nhìn đến tiểu ca bọn họ đột nhiên động thủ, Trần Hiên sớm có chuẩn bị tâm lý, lòng hắn trầm như nước, tiến vào một loại không có chút rung động nào cảnh giới. Đây hết thảy đều là bởi vì Tà Y đem khẩu ngọc phía trên chứa đựng ngàn năm tiên khí, toàn bộ rót vào Trần Hiên thân thể, mới có hiệu quả như thế. Lúc này tiểu ca cùng hắn tiểu đệ động tác ở trong mắt Trần Hiên, liền tốt giống như ốc sên. Không chỉ có chậm chạp không gì sánh được mà lại trăm ngàn chỗ hở, hắn thậm chí cảm giác mình có đầy đủ thời gian để thưởng thức tiểu ca cái kia xấu xí vặn vẹo biểu lộ. Mà tại tiểu ca trong mắt, lúc này Trần Hiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn không khỏi trong lòng cười lạnh, nhìn đến tiểu tử này bị dọa sợ. Ngay tại 10 cái quyền đầu sắp nện ở Trần Hiên trên thân thời điểm, tiểu ca nhe răng cười im bặt mà dừng, ngay sau đó cảm giác đến bụng dưới chỗ truyền đến một cỗ đau thấu tim gan kịch liệt đau nhức. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tiểu ca cùng mấy tên thủ hạ quyền đầu còn không có đụng phải Trần Hiên một mảnh góc áo, liền đem thân thể cong thành tôm hình, ngã quỳ trên mặt đất. Nguyên lai Trần Hiên tại trong tích tắc, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, tại mỗi người trên bụng đánh một cái thủ đao, trong nháy mắt để mấy cái tên côn đồ mất đi chiến đấu lực. Tiểu ca quỳ trên mặt đất, ôm bụng không ngừng thống khổ kêu thảm, lần này thật không phải diễn. Tao y bi truyền tranh đấu kỹ xảo, để Trần Hiên đem khống chế lực đạo vừa vặn, tức làm cho Tiểu ca bọn họ cảm thấy bức rứt đau đớn. Lại không đến mức đem người đánh thành trọng thương. Trần Hiên thủ pháp so như quỷ mị, quần chúng vây xem mắt thấy kiểu ca bọn họ xuất thủ, đang muốn kêu sợ hãi, một giây sau liền thấy mấy người đều quỳ đi xuống, sau đó lại chuyển đổi thành chấn kinh chi sắc, biểu lộ 10 phần đặc sắc. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ biết ma pháp sao? Cái gì cũng không làm, thế mà liền có thể để vừa mới còn hung thần ác sát bọn côn đồ quỳ xuống đất kêu đau, quả thực quá bất khả tư nghị. Một bên Tần Phi Tuyết cũng không che giấu được kinh ngạc thần sắc. Nàng thì đứng tại Trần Hiên bên cạnh, lại chỉ có thể cảm giác được lưu manh quỳ xuống đất là Trần Hiên làm, hoàn toàn không nhìn thấy hắn xuất thủ. Đánh ngã tiểu ca mấy người về sau, Trần Hiên hướng về phía Tần Phi Tuyết cười cười, ngươi không sao chứ? A, ta không sao. Nhìn đến Trần Hiên cái này quan tâm nụ cười, Tần Phi Tuyết không khỏi ngốc ngẩn ngơ. Không có việc gì liền tốt. Trần Hiên vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất tiểu ca bọn họ, khoe miệng xẹt qua một đạo tà khí mỉm cười, mấy người các ngươi còn muốn hướng bạn gái của ta bắt đền 1 triệu sao? Cảm thụ Trần Hiên trong giọng nói hàn ý, tiểu ca không khỏi hai chân khẽ run rẩy, run giọng nói ra, không dám không dám, là chúng ta có mắt không tròng, đắc tội ngài bạn gái, ta cho ngài bồi tội. Hừ, cút nhanh lên a, không muốn lại để ta nhìn thấy các ngươi người giả bị đụng. Đối phó loại này xã hội bại loại, Trần Hiên có thể một chút sắc mặt tốt đều không muốn cho. Tiểu ca cùng mấy tên thủ hạ như được đại xá, cố nén đau đớn xám xịt đi. Cảm ơn ngươi. Tần Phi Tuyết âm thầm buông lỏng một hơi, ngữ khí chân thành muốn Trần Hiên nói lời cảm tạ. Nhìn lấy Tần Phi Tuyết cặp kia thanh tịnh như băng tuyết hồ nước mắt to, Trần Hiên trêu chọc giống như nói ra, cảm ơn cái gì, giúp ta bạn gái mình chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Từ khi đối hứa tĩnh sự tình nghĩ thoáng về sau, lại thêm tà y truyền thừa mang đến cường đại tự tin, Trần Hiên lúc này tâm tính đã cùng trước kia tưởng như hai người. Dù cho đối mặt Tần Phi Tuyết dạng này đại mỹ nữ, Thiên Hải Đại học ngôi sao cấp nhân vật, cũng có thể nói nói cười cười. Mà lại tại Tà Y lưu lại một tia trong trí nhớ, Trần Hiên biết được Tà Y tại lúc còn sống cũng là phong lưu phong khoáng, bất cần đời đại tình thánh, loại này tà mị khí chất cũng theo đó đưa đến Trần Hiên trên thân, để hắn nhìn qua càng thêm không giống bình thường. Uy, ngươi đầy đủ, ta cũng không có đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Tần Phi Tuyết giận cười nói, gương mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, quả nhiên là ánh sáng rập rờn, sáng rực rỡ rung động lòng người. Cái này Tần Phi Tuyết tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc, Thiên Hải Đại học Hoa Khôi danh hào thật đúng là hủy khuất nàng. Trần Hiên tâm lý đánh giá một phen, trên mặt vẫn như cũ cười mỉm, nếu như ta không nghe lầm lời nói, ngươi không phải mới vừa thừa nhận ta là bạn trai của ngươi phải không? Vừa mới đó là tình huống khẩn cấp, không tính toán gì hết. Nghĩ đến vừa mới chính mình lại nói lên nói như vậy, Tần Phi Tuyết nhất thời khuôn mặt ửng hồng, đúng, còn không có xin hỏi ngươi tên là gì. Ta gọi Trần Hiên hỏng bét, ta đi làm bị muộn rồi, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp đi. Trần Hiên đột nhiên nhớ tới đi làm sự tình đến, vội vàng hướng hắn xe điện chạy tới. Trần Hiên nhìn lấy Trần Hiên rời đi bóng lưng, Tần Phi Tuyết yên lặng đọc một lần tên hắn, đồng nhiên cười một tiếng, thật ngốc, liền phương thức liên lạc cũng không hỏi, cũng không biết làm sao cái lần sau trò chuyện tiếp pháp. Nàng loại này cấp bậc đại mỹ nữ, nội tâm đều là rất tự ngạo, cũng sẽ không chủ động mở miệng, đến hỏi Trần Hiên phương thức liên lạc. Bất quá Tần Phi Tuyết trong lòng nghĩ cái gì, Trần Hiên là khẳng định không biết, hắn cưới lên xe điện thì nhanh như điện chớp hướng thực tập công ty đuổi. Trần Hiên thực tập công ty gọi Trầm Thị Tập đoàn, là Thiên Hải thành phố số 1 số 2 siêu cấp xí nghiệp, dưới cờ sản nghiệp liên quan đến bất động sản, bệnh viện, khách sạn, du lịch, tài chính chờ một chút, thực lực mạnh mẽ phi thường. Trần Hiên cũng là đi qua trùng điệp phỏng vấn, mới thu hoạch được tiến vào tập đoàn tổng bộ thực tập cơ hội. Còn tốt Trầm Thị tập đoàn tổng bộ khoảng cách Thiên Hải Đại học không xa, sau mười mấy phút, Trần Hiên thì mở ra tiểu bình điện đi vào tập đoàn cao ốc bãi đỗ xe. Sau khi đậu xe xong, đang chuẩn bị đi vào tổng bộ cửa lớn, cửa một người mặc đồng phục an ninh trung niên nhân bỗng nhiên ngăn lại hắn. Nhìn đến cái này người, Trần Hiên mặt không biểu tình nói ra, Chu đội trưởng, ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta vội vàng đi làm đâu? Cái này gọi Chu Đào ỷ là Trầm Thị trong tập đoàn một tên quản lý bà con xa biểu ca, lan lộn đến bảo an đội trưởng vị trí, bình thường lười biếng mặc kệ chính sự, còn ưa thích khi dễ Trần Hiên dạng này tân nhân, phân phó hắn làm chút thượng vàng hạ cám việc vặt. Bởi vì Chu Đào chỗ rửa cũng là Trần Hiên bộ môn quản lý lưu bân, cho nên trước đó Trần Hiên chỉ có thể một mực nén giận, về sau có một lần rốt cục chịu không được, không giúp Chu Đào làm việc vặt, không nghĩ tới lại bị hắn ghi hận trong lòng, còn hướng lưu bân đâm học. Bởi vậy Trần Hiên nội tâm đối Chu Đào mười phần chán ghét. Gặp Trần Hiên bộ dáng này, Chu Đào tâm lý vô cùng khó chịu, hắn để ép nộ khí hừ lạnh nói, Trần Hiên, ngươi đều đến trễ nửa giờ, còn lên đi làm nhà, ta nhìn vẫn là trực tiếp cuốn gói rời đi đi. Lưu Bân quy định hắn bộ môn muốn sớm nửa giờ đi làm không được liền bị cuốn gói, đầu quy củ này Chu Đào cũng là biết. Công ty giờ làm việc là 9 giờ đúng, bây giờ còn chưa đến 9 giờ không coi là đến trễ, Chu đội trưởng không có hắn sự tình lời nói thì mượn qua một cái đi. Trần Hiên không khách khí đáp lại, hiện tại hắn đã hoàn toàn không cần nén giận. Coi như đi lên về sau Lưu Bân muốn xào rơi hắn, Trần Hiên cũng chẳng sợ hãi, huống chi một cái nho nhỏ bảo an đội trưởng. Hừ, nhìn ngươi còn mạnh miệng tới khi nào, ta dám đánh cược trong vòng một giờ, ngươi thì một lần nữa lăn xuống đến, giống con chó như thế vĩnh viễn ly khai Trầm Thị tập đoàn. Chu Đào một bộ tính chức kỹ càng biểu lộ, cười lạnh tránh ra thân thể. Nghe đến hắn câu nói này, Trần Hiên ngược lại không vội mà đi lên. Hắn tuy nhiên làm tốt hôm nay liền bị xào chuẩn bị, nhưng trước khi đi làm sao cũng muốn khí cái này cái mắt chó coi thường người khác mặt hàng. Chu đội trưởng, nếu như ta trong vòng một giờ không có xuống tới đâu. Trần Hiên cười lạnh đáp lễ. Vậy ta gọi ngươi ba tiếng ra. Chu Đào ngừng nói, ánh mắt đột nhiên biến đến ngoan độc lên, nhưng là ngươi tại trong vòng một canh giờ lăn xuống đến lời nói, thì muốn cho ta một bên học chó sủa, một bên theo cửa leo đến bên ngoài đại mã đường. Chu Đào có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần Lưu Bân xảo Trần Hiên cá mực, coi như Trần Hiên không muốn đi, hắn cũng sẽ dẫn người đi lên đem Trần Hiên cho buộc xuống tới. Tốt, vậy cứ như thế nói định. Trần Hiên nói xong cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi hướng lầu một đại sảnh cửa thang máy. Lúc này còn có không ít hắn bộ môn đồng sự lãnh đạo đang đợi thang máy, chỉ chốc lát sau, Trần Hiên trước người cửa thang máy mở ra, hắn một ngựa đi đầu bước nhanh đi vào. Ai? Không nghĩ tới vừa bước ra một bước, Trần Hiên thì cùng trong thang máy một người nữ sinh đụng vào nhau. Nữ sinh kia trực tiếp tiến đụng vào Trần Hiên trong ngực, Trần Hiên lập tức cảm nhận được lồng ngực bị một đoàn mềm mại dán sát vào, cùng lúc đó, tị khẩu, lỗ mũi chỗ cũng chuyển tới một trận nhấp nhô mùi thơm. Trần Hiên hai mắt nhìn xuống dưới, nhất thời máu mũi đều muốn phun ra ngoài. Người đã xem đủ chưa? Một cái lạnh lùng như băng thanh âm truyền lọt vào trong tai, Trần Hiên mới nhớ tới là mình đụng vào đối phương, vội vàng đỡ nàng dậy. Các loại thấy rõ đối phương về sau, Trần Hiên âm thầm hít một hơi, trước mắt nữ sinh dài đến thật sự là quá đẹp. Nàng có một trương tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, mày như tân nguyệt, song đồng cắt nước, da quang trắng hơn tuyết, một đầu mái tóc đen nhánh đơn giản cuốn lại, mười phần cao khiết hào phóng, thân mang thường thấy màu đen rõ lờ trang, lại không che giấu được nàng cái kia cao gầy hoàn mỹ dáng người, bộ ngực sữa sung mãn, eo thon có thể nắm, bờ mông trâu tròn, quả thực cũng là một cái hiển nhiên cực phẩm ưu vật. Ngắn ngủi thất thần về sau, Trần Hiên mới mở miệng nói ra, vị mỹ nữ kia thật xin lỗi, đụng vào ngươi thực sự xin lỗi. Mỹ nữ kia trong hai tròng mắt tựa hồ ẩn chứa một tòa băng sơn, dù cho định lực mạnh như Trần Hiên, lúc này cũng không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Ngạch, không biết mỹ nữ ngươi là cái gì cái bộ môn. Nếu như ngươi đối ta xin lỗi không hài lòng lời nói, ta hôm nay tan ca mời ngươi ăn cái cơm làm bồi tội. Trần Hiên ngôn ngữ thành khẩn, bất quá băng sơn mỹ nữ trong mắt hàn ý tựa hồ càng đậm mấy phần. Lúc này, không khí chung quanh rốt cục để Trần Hiên cảm thấy không thích hợp, phía sau hắn những người kia, vậy mà dùng một loại vô cùng thương hại mắt chỉ nhìn Trần Hiên. Trâm tổng buổi sáng tốt lành. Một mảnh chỉnh tề cung kính nhân cần thăm hỏi âm thanh, rốt cục để Trần Hiên nhớ tới một cái tên người chữ, Trầm Băng Lam. Trước mắt vị này băng sơn mỹ nữ, thế mà chính là Trầm thị tập đoàn tân nhiệm chủ tịch, Trầm Băng Lam. Trần Hiên nội tâm không khỏi cảm thán thế sự thật là khéo, tại hắn chuẩn bị bị cuốn gói một ngày này, lại vừa tốt đụng phải thực tập đến nay chưa bao giờ thấy qua mỹ nữ tổng giám đốc, chỉ là gặp mặt phương thức có chút xấu hổ. Trầm Băng Lam đại danh tại Trầm thị tập đoàn như sấm bên tai, tuy nhiên người thật thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng Trần Hiên cũng đã được nghe nói không ít nàng bối cảnh nghe đồn. Trầm thị tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch, Trầm Băng Lam ra ra tại ly thế trước đó, vậy mà tại di trúc bên trong nhảy qua bối phận, trực tiếp bổ nhiệm vừa mới du học về nước cháu gái Trầm Băng Lam vì tân nhiệm chủ tịch. Chuyện này tại toàn bộ Thiên Hải thành phố giới kinh doanh giống như một quả bùng tấn, nhấc lên sóng to gió lớn, tại gần trong vòng mấy tháng một mực nhiệt độ không giảm. Chương 4, mỹ nữ tổng giám đốc. Trầm Băng Lam năm gần 25 tuổi, không có bất kỳ cái gì theo thương kinh nghiệm, liền trực tiếp lên làm Trầm thị tập đoàn long đầu. Phải biết Trầm lão gia tử nhưng vẫn là có hai đứa con trai, một đứa con gái, mà lại năng lực đều rất không tầm thường. Theo lẽ thường Trầm gia đại quyền cần phải giao cho bọn hắn ba người bên trong một cái mới đúng. Bởi vậy Trầm lão gia tử quyết định này, để Trầm gia rất nhiều trưởng bối vụng trộm đều rất bất mãn, ngoại nhân cũng căn bản là không có cách đoán được hắn trước khi lâm chung đang suy nghĩ gì. Trừ cái đó ra, Trầm Băng Lam cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo cùng lạnh lùng như băng tính cách, cũng là rất nhiều người bí mật đề tài nói chuyện. Trần Hiên hôm nay tận mắt nhìn đến bản thân, mới phát hiện mặc kệ là dung mạo vẫn là tính cách, thế mà đều muốn so trong truyền thuyết càng hơn một bậc. Tuyệt mỹ, tuyệt lạnh, cũng là Trầm Băng Lam cho tất cả mọi người ấn tượng. Sau cùng, cũng là cái kia càng truyền càng không hợp thói thường đường nhỏ bắt quái, nghe nói Trầm Băng Lam trời sinh chán ghét nam tính, có người nói nàng là bách hợp, cũng có người nói nàng đến một loại nào đó quái bệnh. Nhưng có kiện chân thực phát sinh sự tình, một tháng trước cái nào đó nam nhân viên đang bước đi thời điểm, không cẩn thận đụng đến thời điểm Trầm Băng Lam góc áo, lại bị nàng một chân đạp bay đến mấy mét, đây là không ít người tận mắt nhìn thấy. Từ đó về sau trong công ty phàm là gặp phải Trầm Băng Lam nam nhân viên, cũng không dám tới gần nàng quanh thân 5 mét bên trong. Nhớ tới vừa mới hai người đụng vào nhau, Trần Hiên tối thiểu cùng Trầm Băng Lam không khoảng cách tiếp xúc thân mật 2-3 giây, mà Trầm Băng Lam cũng không có truyền thuyết bên trong như thế quá khích phản ứng, chẳng lẽ nghe đồn có sai. Trần Hiên không kịp nghĩ nhiều, liền nghe đến sau lưng truyền đến Chu Đảo cái kia chiêng vỡ giống như gọi tiếng, Trần Hiên, ngươi cái này không có mắt đổ vật, cũng dám đụng ngã chủ tịch. Hắn nổi giận đùng đùng chạy tới, tâm lý nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, lúc này Trần Hiên không dùng hắn chỗ dựa xuất thủ, liền đã triệt để xong đời. Trầm Băng Lam đi ra thang máy, lạnh lùng nhìn lấy Trần Hiên, không nói một lời. Chu Đào nhìn mặt mà nói chuyện, nịnh nọt cười nói, Trầm Tổng, cái này Trần Hiên dám dạng này mạo phạm ngài, quả thực không biết sống chết, ta nhìn có thể trực tiếp khai trừ, ta đây sẽ gọi người đem hắn đuổi ra ngoài. Nói xong hung hăng chừng ở Trần Hiên, chỉ chờ Trầm Tổng ra lệnh một tiếng. Hắn xung quanh đại đội trưởng liền có thể đại phát dâm uy. Nghĩ đến để Trần Hiên học chó sủa tiền đặt cược lập tức liền muốn thực hiện, Chu Đào càng là hưng phấn đến mặt mày hường hào. Ngươi bây giờ là đang dạy ta làm việc. Một đạo băng hàn cùng cực thanh âm, trong nháy mắt để Chu Đào theo thiên đường rơi đến địa ngục. Nói lời này không là người khác, chính là vẫn không có mở ra miệng Trầm Băng Lam. Một câu, liền để Chu Đào toàn thân bò đầy mồ hôi lạnh, thân thể rừng không ngừng run rẩy lên, ngữ khí sợ hãi nói ra, Trầm Tổng thật xin lỗi. Ta nào dám để ngài. Tại chỗ người nhìn hắn lời nói đều nói không hết, không chút nghi ngờ ra hỏa này một giây sau liền sẽ quỳ tới đất phía trên. Hừ. Trầm Băng Lam một câu dư thừa lời nói đều không nói, trực tiếp đi ra tổng bộ cửa lớn. Tại chỗ người không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi, nhìn ra được, Trầm Băng Lam giờ này khắc này tâm tình khẳng định rất kém cỏi. Trên thực tế, Trầm Băng Lam tâm tình xác thực thật không tốt, nàng chỉ bất quá quên điểm đồ vật trên xe, không nghĩ tới đi thang máy xuống tới lấy thời điểm. Lại đụng vào một cái nam tử xa lạ trên thân, mà lại ở ngực còn bị hắn nhìn kỹ mấy giây. Đối với trước kia nàng tới nói, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, chính mình thân thể đối nam tính có bao lớn bài xích phản ứng, Trầm Băng Lam biết nhất thanh nhị sở. nhưng là lần này không biết làm sao chuyện, đụng vào cái kia gọi Trần Hiên trong ngực nam nhân, thế mà không có sinh ra mảy may chán ghét cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Băng Lam nội tâm hiện lên thật sâu hoang mang, hơn 20 năm gần đây, Trần Hiên là nàng gặp phải cái thứ nhất không biết sinh ra thân thể bài xích nam. Nếu như không là hiện tại người nhiều, Trầm Băng Lam rất muốn lập tức liền đem Trần Hiên bắt lên, mời nàng thủ hạ chuyên gia y học nghiên cứu một phen, dù sao cái này liên quan đến từ nhỏ đến lớn một mực khốn nhiều chính mình quái bệnh. Tựa như là gọi Trần Hiên hử, chờ chút để Tiểu Lâm gọi hắn đi lên một chút. Dưới đáy lòng mặc niệm một lần tên, Trầm Băng Lam biến mất tại chỗ cửa lớn. Nhìn lấy Trầm Băng Lam cái kia mỹ lệ bóng lưng đi ra cửa lớn, Trần Hiên liền quay người tiến vào thang máy. Thứ 55 tầng, Trầm Thị Tập đoàn phòng thị trường. Trần Hiên mới vừa vào cửa, liền nghe đến một tia chớp giống như gào thét, "Trần Hiên, con mẹ nó ngươi làm sao giờ mới đến?" Theo thanh âm nhìn qua, gào thét người là một cái Âu phục dày da, tóc mỏng manh, bộ dạng có chút bị ổi trung niên nam tử, chính là Trần Hiên người lãnh đạo trực tiếp Lưu Bân. Lúc này Lưu Bân ánh mắt phảng phất muốn đem Trần Hiên ăn sống giống như, toàn bộ văn phòng người đều câm như hến, không dám liếc hắn một cái. "Lưu quản lý, hiện tại không mới vừa vặn 9 giờ đúng sao? Ta hiện tại đến có vấn đề gì?" Trần Hiên giọng nói nhẹ nhàng, giống một người không có chuyện gì một dạng. Trên chỗ ngồi các công nhân viên nghe đến Trần Hiên câu nói này, lại đều kinh ngạc đến ngây người, hắn hôm nay chẳng lẽ uống nhầm thuốc, lại dám chống đối Lưu quản lý. Lưu Bân hai mắt chừng đến so mắt bò còn lớn hơn, mặt phía trên nổi gân xanh, tất cả mọi người có thể cảm giác được, cái này ngọn núi lửa sẽ phải bạo phát. "Tốt Trần Hiên, ngươi hôm nay là muốn phản không phải? Đem ta trước đó quy định đều quên sạch." Lưu Bân giận quá mà cười, trong ngôn ngữ đều là hùng hổ dọa người bộ dáng. Hắn nói tới quy định, cũng là bản bộ môn muốn sớm nửa giờ đến, làm không được liền bị khai trừ, cái này mặc dù là cái phản nhân loại quy định, nhưng mọi người sợ vứt bỏ công tác, đều là giận mà không dám nói gì. Hôm nay, Trần Hiên lại là đệ nhất làm trái Lưu Bân quy định người, tất cả mọi người không chút nghi ngờ, Trần Hiên muốn xong đời. Bất quá làm cho người kinh ngạc là, Trần Hiên vẫn như cũ một bộ không quan tâm bộ dáng, vẻ vải nói ra, "Lưu quản lý, ta chỉ biết là Trầm Thị Tập đoàn quy định giờ làm việc, cũng là buổi sáng 9h. Xin hỏi Lưu quản lý ngươi có quyền gì, tự tiện sửa đổi tập đoàn điều lệ chế độ?" "Điều lệ chế độ? Trần Hiên, ta nói cho ngươi, tại phòng thị trường bên trong, ta Lưu Bân cũng là điều lệ, cũng là chế độ." Lưu Bân tức giận đến không ngừng cười lạnh, trong mắt đều nhanh toát ra lửa đến, ai dám làm trái ta quy định, cũng là đang tự tìm đường chết. "Trần Hiên, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ bị khai trừ." Nói xong, Lưu Bân một mặt dương dương đắc ý nhìn lấy Trần Hiên, loại này nắm giữ nhân viên đại quyền sinh sát cảm giác. Thật sự là để hắn rất thoải mái, hắn rất chờ mong nhìn đến đón lấy Trần Hiên hướng hắn hết sức cầu khẩn biểu lộ. Bất quá Trần Hiên rất nhanh liền để hắn thất vọng. "Lưu quản lý, ngươi cho rằng ta rất hiếm có phần công tác này sao? Nói thật, mỗi ngày cùng loại người như ngươi tại làm việc với nhau, ta mỗi giờ mỗi khắc không buồn nôn, ngươi không xảo ta cá mực, ta còn muốn xảo ngươi đây." Trần Hiên lời nói, để Lưu Bân nhất thời ở ngực cứng lại, "Ta dựa vào, tiểu tử này là muốn lên trời à, trước kia còn thật đàng hoàng. Hôm nay lại dám dạng này đập hắn, quả thực là ăn tim gấu gan báo. Người tìm đường chết." Lưu Bân giận không nhịn nổi, giơ bàn tay lên liền hướng Trần Hiên trên mặt vỗ xuống đi. Ngay tại Trần Hiên chuẩn bị phản kích lúc, một bóng người xinh đẹp nằm ngang ở giữa hai người, e sợ vừa nói, "Lưu quản lý, mời không nên động thủ." Trần Hiên cùng Lưu Bân tập trung nhìn vào, ngăn trở hai người là trong bộ môn một cái nữ thực tập sinh Bạch Thuần. Nàng là cùng Trần Hiên cùng thời kỳ tiến đến, bình thường cũng không ít bị Lưu Bân mắng chửi. Cùng Trần Hiên cũng coi như đồng bệnh tương liên, có tiếng nói chung. Bởi vậy nhìn đến Trần Hiên muốn bị Lưu Bân khai trừ, rốt cục dũng cảm đứng ra. "Lưu quản lý, Trần Hiên hắn là lần đầu tiên đến chế, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, cho hắn một cơ hội, không nên khai trừ hắn có được hay không?" Bạch Thuần khẽ cắn răng ngà, lấy dũng khí cho Trần Hiên lên tiếng xin xỏ cho. Nàng vốn là dài đến ngọt ngào đáng yêu, thanh âm nói chuyện ôn nhu nhẹ mềm, khiến người ta nhịn không được thì sinh ra thương tiếc chi tình. Loại này vừa mới đi vào xã hội thanh thuần nữ hải, đối người đã trung niên, mỗi ngày mặt đối trong nhà thiếu phụ Lưu Bân tới nói, lực sát thương không cách nào chống cự, Lưu Bân cũng là ngấp nghé Bạch Thuần thật lâu, chỉ là còn không có tìm được phương pháp ra tay. Gặp Bạch Thuần vì Trần Hiên biện hộ, Lưu Bân lòng đấu kỵ nhảy một chút theo đáy lòng bốc lên, nhe răng cả giận nói, "Bạch Thuần, ngươi cũng không muốn làm đúng hay không? Ngươi muốn xin tha cho hắn, có tin ta hay không liền ngươi cùng một chỗ xảo." Bạch Thuần muốn cho Trần Hiên lưu lại, Lưu Bân tâm lý liền càng thêm muốn xảo Trần Hiên cá mực. Nghe đến quản lý lời nói, Bạch Thuần gấp đến độ nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, không nghĩ tới chính mình giúp Trần Hiên cầu tình, hiệu quả lại vừa đến phản. "Bạch Thuần, ngươi không dùng hướng loại này người cầu tình, ta dù sao cũng không có ý định làm tiếp." Trần Hiên rất cảm tạ cái này dũng cảm nữ hài, bất quá cũng không muốn liên lụy nàng cùng một chỗ vứt bỏ công tác. Trần Hiên, ngươi thật muốn đi sao? Bạch Thuần trong tiếng nói, mang theo tiếng khóc nức nở, điềm đạm đáng yêu. Trước kia Trần Hiên đang làm việc phía trên giúp nàng không ít việc, nếu như Trần Hiên đi, cái kia nàng thì thật cô lập bất lực. Liếc Thuần bộ dạng này, Trần Hiên cũng có chút không đành lòng. Trần Hiên, ngươi có chí khí như vậy, ta nhìn ngươi đi ra bên ngoài, còn có thể hay không tìm tới so Trầm Thị tập đoàn càng tốt hơn công ty. Lưu Bân gặp qua rất nhiều loại người tuổi trẻ này, không ở trong xã hội đụng cái đầu rơi máu chảy, là không biết túi đầu. Mà lại dựa vào chính mình nhân mạch, Lưu Bân tin tưởng hắn chỉ cần một chiếc điện thoại, liền có thể để Trần Hiên tiếp không đến bất luận cái gì mặt thử cơ hội. Trần Hiên cười nhạt một tiếng, Lưu Bân, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn mắt chó coi thường người khác, trên cái thế giới này có rất nhiều người không tưởng tượng nổi sự tình. Nghe Trần Hiên lại dám mắng hắn là chó, Lưu Bân quả là nhanh muốn tức điên, trong mắt của hắn phun lửa quát, Trần Hiên, ngươi bây giờ lập tức liền cút cho ta. Lan ra Trầm Thị tập đoàn. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Hiên sự tình không cách nào vãn hồi, chỉ có thể thu thập chăn nệm rời đi, Bạch Thuần ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một người mặc chỗ làm việc đựng nữ tử, mở miệng thì hỏi, Trần Hiên ở chỗ này sao? Lưu Bân nghe tiếng nhìn qua, nhất thời đồng tử co rụt lại, một chút thì nhận ra người là tập đoàn tổng giám đốc Trầm Băng Lam trợ lý, vội vàng bày ra vẻ mặt vui cười nghênh đón, Lâm thư ký, làm sao ngươi tới? Ta tìm các ngươi bộ môn Trần Hiên, cái nào là hắn? Lâm thư ký mặt không biểu tình nói ra, cũng không biết có phải hay không là bị nàng cái kia băng sơn tổng giám đốc cảm nhiễm. Không đợi Lưu Bân trả lời, Trần Hiên thì đứng ra nói ra, ta chính là Trần Hiên, Lâm thư ký tìm ta có chuyện gì? Là Trầm tổng tìm ngươi, nhanh theo ta lên đi thôi. Lâm thư ký lời nói ngắn gọn, nghe được tất cả mọi người không hiểu ra sao. Tất cả mọi người không cách nào đem một cái sắp bị khai trừ thực tập sinh, cùng vị kia cao cao tại thượng mỹ nữ tổng giám đốc liên hệ với nhau, Trầm tổng tìm Trần Hiên có thể có chuyện gì? Lưu Bân cũng là một mặt mộng bức, Lâm thư ký lời nói tốt giống tin tức gì đều không để lộ, lại hình như lượng tin tức rất lớn, hắn hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lúc này, có người khe khẽ bàn luận nói, ta vừa mới nghe hắn bộ môn người nói, Trần Hiên đang đợi thang máy thời điểm, đụng ngã Trầm tổng, các ngươi cũng không biết sao. Soạn. Câu nói này tựa như bùng tấn, tại toàn bộ thị trường bộ bên trong vỡ tổ. Lưu Bân nghe xong, kém chút đem miệng đều cho cười lệnh ra. Cái này Trần Hiên thế mà trêu ra vô cùng lớn họa, nhìn đến coi như mình không khai trừ hắn, cái này Trầm Thị tập đoàn cũng dung không được Trần Hiên. Truyền thuyết Trầm Băng Lam ở nước ngoài du học, còn học một thân đỉnh phong bác kích thuật, trước đó cái kia bị Trầm Băng Lam một chân đá bay nhân viên, ngay tại trong bệnh viện nằm 3 tháng. Cái này Trần Hiên mạo phạm Trầm Tổng, bị têu lên đi về sau chẳng phải là liền mệnh đều không. Trần Hiên tâm lý ngược lại là một chút sợ hãi đều không có, thản nhiên theo Lâm Thư Kỳ đi ra phòng thị trường. Chương 5 Thấu thị dụ hoặc. Hai người tới tập đoàn cao ốc tầng cao nhất, Lâm thư ký dẫn hắn đến tổng giám đốc văn phòng về sau, thì thuần thục đóng cửa lại lui ra ngoài. Trần Hiên vừa vào to như vậy tổng giám đốc văn phòng, liền bị ngồi ở trên ghế salon cực phẩm mỹ nữ hấp dẫn lấy. Lúc này Trầm Băng Lam đã cởi xuống Âu phục áo khoác, thân mang chỉnh tề không tì vết áo sơ mi trắng. Chỉ thấy mặt nàng như đào hoa, khuôn mặt như vẽ, lạnh như sao lạnh trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia tài trí, một tia dụ hoặc, ngồi dựa vào sốp trên ghế salon. Càng có thể thể hiện ra nàng cái kia mềm mại thân thể cùng nguyện chuyển đường cong. Loại này như ẩn như hiện dụ hoặc, là cái nam đều không chống đỡ được, Trần Hiên cũng không ngoại lệ. Bị dạng này kích thích, Trần Hiên đột nhiên cảm giác hai mắt nóng lên, đồng tử hiện ra nhỏ vụn màu vàng kim nhạt, mộng huyễn mà kỳ dị. Giờ khắc này, Trần Hiên cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau, hắn dùng thấu thị nhãn lại hướng Trầm Băng Lam nhìn qua lúc, kém chút liền máu mũi đều phun ra ngoài. Trầm Băng Lam ra người, quả thực quá hòa bạo. Ngay tại Trần Hiên dựa vào thấu thị thần thông mở rộng tầm mắt thời điểm, hư lạnh một tiếng đột nhiên vang lên. Trầm Băng Lam cái kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, đã khoác lên một tầng sương lạnh. Trần Hiên xấu hổ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn, vậy liền không khỏi quá hạ lưu. Bất quá lần thứ nhất mở ra thấu thị nhãn, đáy lòng của hắn vẫn là không nhịn được hưng phấn. Bởi vì cái này thấu thị nhãn thực sự quá thần kỳ, có thể làm được rất nhiều không tưởng tượng nổi sự tình. Ngay tại Trần Hiên thu hồi thấu thị nhãn một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện Trầm Băng Lam trong bụng có một đoàn kỳ dị hàn khí. Trần Hiên nhướng mày, như có điều suy nghĩ. Ngồi. Trầm Băng Lam lạnh lùng phun ra một chữ. Nàng mới vừa rồi bị Trần Hiên không kiêng nể gì cả liếc nhìn thân thể lúc, kém chút nhịn không được liền muốn cho Trần Hiên một chân, cũng thua thiệt nàng hàm dưỡng thật tốt. Bất quá Trần Hiên tại Trầm Băng Lam tâm lý, đã bị dán lên lưu manh nhãn hiệu. Trần Hiên tùy tiện ngồi đến Trầm Băng Lam đối diện trên ghế salon, mở miệng nói, Trầm Tổng, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? lần nữa cùng mỹ nữ tổng giám đốc tiếp xúc gần gũi, một cô nhấp nhô mùi thơm xông vào mũi, Trần Hiên rất là hưởng thụ hít sâu một cái, dường như không thấy được Trầm Băng Lam trên mặt cái kia càng ngày càng đậm hàn ý. Dù sao đều muốn rời trước, Trần Hiên cũng không quan tâm Trầm Băng Lam đối với hắn là thái độ gì. Ngươi còn như vậy nhìn ta, có tin ta hay không giết ngươi? Trầm Băng Lam thổ khí như lan, trong ánh mắt lại tràn đầy sát khí. Ha ha, ngươi kích động như vậy làm gì, nhìn mỹ nữ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Trần Hiên cười cười, không thèm quan tâm Trầm Băng Lam uy hiếp, Trầm Tổng, ngươi đến cùng có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Trầm Băng Lam lạnh hừ một tiếng, bất quá trầm ngâm phía dưới vẫn là không có phát tác, nàng thể mệnh lệnh nói ra, ngươi đem tay trái vươn ra tới. Muốn làm sao? Trần Hiên hiếu kỳ hỏi. Có điều hắn vẫn là theo lời duỗi ra tay trái mình, dù sao Trầm Băng Lam cũng không thể đối với mình thế nào, thẳng thắn nhìn nàng một cái muốn làm gì. Đến đón lấy khiến Trần Hiên rất ngạc nhiên là, Trầm Băng Lam cũng không có làm ra cái gì bạo lực cử động, mà chính là duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng khoác lên Trần Hiên trên bàn tay. Trầm Băng Lam trên ngón tay truyền đến mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ cảm giác, để Trần Hiên hô hấp đều hoãn một chút, cái này nữ nhân chẳng lẽ là tại dụ hoặc chính mình. Mấy giây về sau, Trầm Băng Lam thu hồi nàng ngón tay, biểu hiện trên mặt khiến người ta nhìn không thấu. Người khác hiểu lầm cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy thân thể ngươi có chút dị thường. Trầm Băng Lam không nhanh không chậm nói ra, Trần Hiên, ta hy vọng ngươi có thể tới tập đoàn chúng ta dưới cờ bệnh viện, đi làm cái toàn thân kiểm tra. Nghe Trầm Băng Lam thế mà có thể một bản nghiêm túc nói ra kỳ quái như thế lời nói, Trần Hiên nhất thời dở khóc dở cười. Trầm Tổng, ngươi ý là thân thể ta có bệnh sao? Không sai. Hoang đường như vậy đối thoại, rốt cục để Trần Hiên nhịn không được cười, hiện tại hắn, làm sao hội không biết mình thân thể có hay không bệnh. Nhìn Trầm Băng Lam một bộ không thể nghi ngờ bộ dáng, Trần Hiên đã cảm thấy càng buồn cười hơn, Trầm Tổng, tha thứ ta nói thẳng, ta không có bệnh, ngươi mới có bệnh. Ngươi nói cái gì? Trầm Băng Lam nhất thời mày liếu dựng thẳng, nhiệt độ trong phòng dường như chợt hạ xuống mấy cái độ. Nàng từ nhỏ đến lớn ghét nhất nghe đến một câu, thì là người khác nói nàng có bệnh. Trần Hiên vội vàng khoát tay, giải thích nói, Trầm Tổng ngươi đừng có hiểu lầm a, ta không phải đang mắng ngươi, mà chính là thân thể ngươi xác thực mắc có một loại kỳ quái lạnh chứng. Nghe đến lạnh chứng hai chữ, Trầm Băng Lam toàn thân chấn động, nàng một mặt không thể tin được biểu lộ, thẳng tóc nhìn chằm chằm Trần Hiên. Trên thực tế, Trầm Băng Lam thân thể xác thực mắc có Trần Hiên nói tới lạnh chứng, hơn nữa còn là bẩm sinh. Thứ quái bệnh này để cho nàng chỉ cần đụng một cái đến nam tính, liền sẽ lên quá khích phản ứng. Trầm Băng Lam vẫn là trẻ sơ sinh thời điểm, da da của nàng cùng bảy bạ thì cho tới bây giờ không có ôm qua nàng một lần. Vì cho Trầm Băng Lam trị thật quái dị lạnh chứng, Trầm gia không biết phí tổn bao nhiêu nhân lực tiền tài, mời đến các loại trong ngoài nước đỉnh cấp danh y, không sai mà không có một người có thể đem Trầm Băng Lam chữa lành. Đến lạnh chứng về sau, Trầm Băng Lam từ nhỏ đã không cùng cùng tuổi nam hài tiếp xúc chơi đùa, dần già, cũng liền hình thành băng sơn giống như lạnh lẽo tính cách. Mà Trần Hiên là Trầm Băng Lam cái thứ nhất có thân thể tiếp xúc mà không bài xích nam tính, Trầm Băng Lam trước đó tại cửa thang máy cùng Trần Hiên chạm vào nhau thời điểm, thì bắt đầu sinh thông qua nghiên cứu Trần Hiên thân thể tìm ra giải quyết nàng quái bệnh phương pháp, bởi vậy mới muốn cho Trần Hiên đi tập đoàn dưới cờ bệnh viện kiểm tra. Chỉ là không nghĩ tới Trần Hiên vậy mà đột nhiên nói ra, nàng mắc là cái gì loại quái bệnh? Làm sao ngươi biết ta mắc có lạnh chứng? Trầm Băng Lam sau khi hết khiếp sợ, không khách khí hỏi. Nàng cũng đã được nghe nói người khác nghị luận nàng quái bệnh, nhưng là biết cụ thể là bệnh gì lại lắc đắc không có mấy, chỉ có trong gia tộc một số người mới biết tường tình. Trần Hiên từ tốn nói, ta học qua một chút y thuật, cho nên nhìn ra được. Trầm Băng Lam cảm giác gia hỏa này trong lời nói không hoàn toàn không thật, loại này vô số danh y đều chưa từng gặp qua quái bệnh, chẳng lẽ hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra được? Trầm Tổng, ngươi thật giống như không tin ta nói chuyện a. Nhìn đến Trầm Băng Lam nghi vấn biểu lộ, Trần Hiên nhếch miệng cười một tiếng, thực ta còn biết ngươi mắc lạnh chứng là bẩm sinh tính, mà lại bởi vì cái này quái bệnh, ngươi kinh nguyệt quy luật cũng cùng phổ thông nữ sinh khác biệt, người khác là một tháng luôn có vài ngày, mà ngươi lại là một tháng chỉ có một ngày. Ngươi đột nhiên bị người nói ra ẩn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất bí mật, coi như Trầm Băng Lam tu vi cho dù tốt, cũng trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lần này, nàng rốt cục tin tưởng Trần Hiên không phải đoán lung tung bên trong, mà chính là quả thật có chân tài thực học. Nỗ lực thu hồi xấu hổ chi tình, Trầm Băng Lam một lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi, Trần Hiên, ngươi y thuật là từ nơi nào học được? Lấy ngươi mức độ, làm sao lại đến chúng ta Trầm Thị tập đoàn làm một cái thực tập nhân viên? Lúc này nàng, đối Trần Hiên có nồng đậm lòng hiếu kỳ. Ha ha, ta từ nơi nào học được y thuật không trọng yếu. Trần Hiên mỉm cười nhìn lấy Trầm Băng Lam ánh mắt, chẳng lẽ Trầm Tổng ngươi không muốn biết? Thân thể ngươi lạnh chứng có thể hay không trị hết sao? Ngươi có biện pháp? Trầm Băng Lam thốt ra, vội vàng giọng nói mang vẻ một chút chờ mong. Lấy Trầm gia thực lực, qua nhiều năm như vậy đều không thể trị tốt chính mình lạnh chứng, Trầm Băng Lam nguyên bản đã sắp muốn chết tâm. Nhưng là Trần Hiên thế mà có thể liếc mắt liền nhìn ra nàng bệnh tình, mà lại liền cụ thể nhất triệu chứng đều biết, cái này khiến Trầm Băng Lam trong lòng dấy lên một chút hy vọng ngọn lửa. Đương nhiên, Trần Hiên cho ra khẳng định đáp án. Vừa mới đi qua hắn thấu thị nhãn dò xét, đã biết Trầm Băng Lam kỳ quái lạnh chứng, là loại nào nghi nan tạp chứng. Ta y truyền thừa tri thức bên trong ghi chép, thứ quái bệnh này là bởi vì lúc sinh ra đời ở vào cực âm địa mạch ngọn nguồn, thụ hàn khí nhập thể gây nên. Loại bệnh này vô cùng đặc thù, mấy trăm năm đều chưa hẳn xuất hiện như nhau, mà lại chỉ có tà y độc môn ý đạo mới có thể trị tận gốc bệnh này. Nghe đến Trần Hiên có biện pháp trị liệu nàng lạnh chứng, Trầm Băng Lam không khỏi nội tâm kích động lên, trong hai con ngươi dị sắc liên tục, lúc này mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta bệnh, ta cho ngươi 1 triệu. 1 triệu? Trần Hiên cho là mình nghe lầm. 1 triệu không đủ sao? Vậy liền 2 triệu. Trầm Băng Lam lý giải sai Trần Hiên ý tứ, còn tưởng rằng Trần Hiên ngại 1 triệu quá ít. Trần Hiên từ nhỏ trong nhà thì nghèo, nghe đến nhiều tiền như vậy không tâm động là không thể nào, có điều hắn cảm thấy có một số việc vẫn là sớm nói rõ tốt nhất. Trầm Tổng, ngươi lạnh chứng từ xuất sinh đến bây giờ, đã thâm căn cố đế, không phải thoang cái liền có thể trị tận gốc, ta tính ra dưới, đại khái muốn thời gian 1 năm, ta mới có thể giúp ngươi chữa khỏi. Trần Hiên vẻ mặt thành thật nói ra. 1 năm. Trầm Băng Lam trầm ngâm một chút, rất nhanh liền có ý tưởng. Trần Hiên, ta và ngươi ký kết một cái hiệp cùng, trong vòng 1 năm, dựa theo trị liệu tiến độ thanh toán ngươi tiền chữa bệnh, tổng cộng 2 triệu, thẳng đến lành bệnh mới thôi. Từ nhỏ đã tiếp nhận thương nghiệp giáo dục Trầm Băng Lam, trực tiếp nghĩ đến ký kết khế ước phương pháp. Trần Hiên lần này không dùng cân nhắc, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đây chính là 2 triệu à, hắn trước kia chỉ có thể ở trong ngộng, mới có thể mơ tới chính mình kiếm được nhiều tiền như vậy. Bây giờ bởi vì thu hoạch được tà ý truyền thừa, thoáng cái thì có kiếm lấy 2 triệu cơ hội, thật chẳng lẽ muốn thời cơ đến vận chuyển sao? Chúng ta cái gì thời điểm có thể bắt đầu trị liệu? Trầm Băng Lam hỏi. Nàng thật tâm bên trong vẫn là không chắc, dù sao Trần Hiên thật sự là quá trẻ tuổi, cùng nàng trong tưởng tượng thần ý căn bản không dính dáng. Thì hiện tại đi. Trần Hiên đã không kịp chờ đợi muốn cầm đến những thứ kia món tiền nhỏ tiền. Trầm Băng Lam từ trên ghế xả lòn đứng dậy, vậy chúng ta cái này xuống lầu. Ta chở ngươi đi nhà ta mở bệnh viện. Không cần đi bệnh viện. Trần Hiên cười cười. Trầm Băng Lam khẽ giật mình, không đi bệnh viện, chẳng lẽ ở chỗ này trị liệu. Chương 6, mập mờ chữa bệnh. Không sai, ngay tại ngươi văn phòng bên trong. Trần Hiên tiếp tục mỉm cười nói. Trầm Băng Lam sắc mặt một mảnh ngạc nhiên, nàng coi là Trần Hiên chữa bệnh khẳng định cần rất nhiều chữa bệnh thiết bị cùng công cụ. Tổng giám đốc văn phòng liền cái hòm thuốc chữa bệnh đều không có, Trần Hiên muốn làm sao thay nàng trị liệu. Trần Hiên sớm đã ngờ tới Trầm Băng Lam nghi vấn, hắn mỉm cười giải thích nói, Trầm Tổng, ta chỉ cần đưa bàn tay dán tại ngươi trên bụng, liền có thể bắt đầu trị liệu. Lưu manh. Nghe đến Trần Hiên đùa giỡn giống như lời nói, Trầm Băng Lam khuôn mặt phát lạnh, giơ lên tay ngọc liền hướng Trần Hiên trên mặt đánh tới. Trần Hiên một phát bắt được Trầm Băng Lam cổ tay, mở miệng nói, ngươi bình tĩnh một chút, ta nói trị liệu thủ đoạn là thật, không có nói đùa với ngươi. Hừ, loại kia thủ đoạn có quỷ mới tin là tại chữa bệnh. Ngươi tên lưu manh này cũng là muốn chiếm ta tiện nghi. Trầm Băng Lam trong mắt bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo, phảng phất muốn đem Trần Hiên chém thành muôn mảnh. Trần Hiên buông ra Trầm Băng Lam tay, tức giận nói ra, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá bây giờ ngươi thế nhưng là ta cây dụng tiền, chẳng lẽ ta sẽ còn cùng tiền không qua được sao? Câu nói này để Trầm Băng Lam lập tức tỉnh táo lại, nàng không phải loại kia không thể nói lý nữ nhân, Trần Hiên nói không sai, hắn cũng không phải là thật ngốc tử. Sẽ vì chiếm tiện nghi mà trắng trắng bứt bỏ 2 triệu. Mà lại Trần Hiên liếc một chút liền có thể nhìn thấu nàng bệnh tình, hắn nói trị liệu thủ đoạn nói không chừng cũng thật một dạng thần kỳ. Chỉ bất quá nghĩ đến muốn để Trần Hiên bàn tay dán tại nàng bụng dưới như thế tư mật địa phương, Trầm Băng Lam trong lúc nhất thời còn là rất khó vì tình. Nội tâm một phen rẽ rủa về sau, Trầm Băng Lam hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, ngữ khí bình tĩnh nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Nhìn đến Trầm Băng Lam rốt cuộc quyết định, Trần Hiên cũng là lặng lẽ thở phào, hắn thật đúng là sợ Trầm Băng Lam cự tuyệt trị liệu, cái kia 2 triệu còn chưa tới tay thì bay. Dựa vào Trầm Băng Lam thân thể ngồi xuống, Trần Hiên có thể cảm giác được nàng phản xạ có điều kiện giống như kéo căng thân eo. Trầm Tổng, mời ngươi đem áo sơ mi phía dưới cúc áo giải khai. Trần Hiên bắt đầu không khách khí ra lệnh. Trầm Băng Lam hơi đỏ mặt, do dự nói, có thể không giải khai sao? Dán vào y phục trị liệu lời nói, hội giảm mạnh hiệu quả, đến thời điểm khả năng 10 năm đều trị không hết. Nhìn đến Trầm Băng Lam loại này, nữ cường nhân cũng coi nhăn nhăn nhó nhó thời điểm, Trần Hiên có chút buồn cười. Nghe đến 10 năm đều trị không hết, Trầm Băng Lam sắc mặt tái nhợt trắng nhợt, rốt cục thân thủ đi giải áo sơ mi cúc áo. Trần Hiên mắt thấy nàng từng viên cúc áo giải khai, trong đáy lòng không tự chủ được bốc lên một đạo hỏa diễm. Mà lại theo hắn thị giác nhìn sang, có thể nhìn đến Trầm Băng Lam cái kia hoàn mỹ không một tì vết bên mặt, thon dài trắng non cái cổ trắng ngọc, còn có nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh tư thái. 2 triệu, 2 triệu, nghĩ đến nhiều như vậy món tiền nhỏ tiền, Trần Hiên kềm chế trong lòng tà niệm. Lúc này Trầm Băng Lam đã giải mở áo sơ mi phía dưới cùng 3 khỏa cúc áo, lạnh như băng nói ra, Trần Hiên, nếu như ngươi dám gạt ta lời nói, ta thì giết ngươi. Trần Hiên thật nhanh im lặng, bĩu môi nói ra, ta nói ngươi đẹp mắt như vậy một cái mỹ nữ, làm sao mở miệng ngậm miệng thì muốn giết người, ngươi dạng này là hội không gả ra được. Ta gả không gả được ra ngoài ai cần ngươi lo a? Trần Hiên, chú ý ngươi ngôn tử. Trầm Băng Lam đôi mắt đẹp hung hăng chừng Trần Hiên liếc một chút. Trần Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn cùng nàng tiếp tục tranh cãi, vẫn là kiếm tiền quan trọng. Hắn đưa tay phải ra bàn tay, trực tiếp đặt tại Trầm Băng Lam trên bụng. Cảm thụ lấy Trầm Băng Lam da thịt chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ, Trần Hiên không khỏi tâm thần rung động, cái này mỹ nữ tổng giám đốc trăm công nghìn việc, da thịt còn được bảo dưỡng tốt như vậy à. Trầm Băng Lam lại là thân thể mềm mại khẽ run lên, trên mặt không tự giác hiện hiện 2 mảnh đỏ ửng, nàng thế mà cùng một cái lần đầu gặp mặt nam tử, tại trong phòng làm việc mình tiến hành thân mật như vậy tiếp xúc. Nếu là không cẩn thận bị cấp dưới trông thấy, cái kia thật đúng là nhảy xuống Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Nghĩ tới đây, Trầm Băng Lam tâm tình không khỏi khẩn trương lên. Trầm Tổng, mời buông lỏng. Trần Hiên thanh âm tại Trầm Băng Lam bên tai vang lên, hỗn hợp có hắn hùng hồn nam tử khí tức, để Trầm Băng Lam càng thêm không được tự nhiên. Lúc này Trần Hiên đã thu hồi thất thường, hắn 2 mắt kim quang lóe lên, lần nữa mở ra thấu thị nhãn. Thông qua Trầm Băng Lam ra thịt, Trần Hiên có thể rõ ràng trông thấy trong cơ thể nàng đoàn kia nồng đậm như mây hàn khí, quấn quanh ở ngũ tạng lục phủ, tích tụ không rời. Loại này khó giải quyết tình huống, thì liền xem như tà y truyền nhân Trần Hiên, cũng nhất định phải nghiêm cẩn đối đãi. Hắn vận lên độc môn y quyết, theo trong lòng bàn tay thả ra một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy khí lưu, chậm rãi rót vào Trầm Băng Lam bụng dưới bên trong. Đây là tà y truyền thừa cho hắn vô thượng tiên khí, vô luận gặp phải cỡ nào nghiêm trọng thương bệnh, đều có thể sửa chữa phục hồi chữa trị. Thần diệu vô biên. Trần Hiên lần thứ nhất vận dụng tiên khí, đồng thời còn phải dùng thấu thị nhãn quan sát Trầm Băng Lam thể nội tình hình, nhất định phải nhấc lên 12 phần tinh thần, nếu không vừa không cẩn thận ngược lại sẽ làm bị thương Trầm Băng Lam. Bởi vậy mới vài giây đồng hồ đi qua, Trần Hiên trên trán thì chảy ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi dịp. Trầm Băng Lam cảm nhận được Trần Hiên đặt tại nàng trên bụng bàn tay ấm áp, hơn nữa còn từ phía trên không ngừng lộ ra ấm áp khí lưu. Loại cảm giác này để cho nàng thoải mái không tự chủ được nhẹ nhàng phát ra một tiếng, nô. Trầm Tổng ngươi nghe đến Trầm Băng Lam cái này mập mờ thanh âm, Trần Hiên trong lòng nóng lên, kém chút cầm giữ không được. Trầm Băng Lam xấu hổ lỗ tai đều đỏ, nàng làm sao đều không nghĩ tới chính mình hội phát ra loại kia xấu hổ người thanh âm, đều do cái này làm người tức giận ra hỏa, để cho mình quá dễ chịu. Ngươi cái gì đều không nghe thấy. Trầm Băng Lam nghiến chặt hàm răng, uy hiếp giống như nói ra. Trần Hiên nín cười đáp ứng nói, được. Gặp hắn cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, Trầm Băng Lam càng là vừa thẹn vừa xấu hổ, thẳng thắn lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt lại. Trần Hiên tiếp tục hết sức chăm chú thi triển độc môn y thuật, bất chi bất giác, nửa giờ đi qua. Làm Trầm Băng Lam phát hiện Trần Hiên tay đã rời đi chính mình bụng dưới lúc, nàng mở to mắt, nhìn đến Trần Hiên thế mà dựa vào ở trên ghế salon, một bộ suy yếu bộ dáng. Người không sao chứ? Trầm Băng Lam bị kinh ngạc. Không có việc gì, chỉ là tinh thần tiêu hao có chút lớn. Trần Hiên lần thứ nhất thi triển tà y diệu thủ, hơn nữa còn mở ra nửa giờ thấu thị nhãn, tinh thần lực sắc thực tiêu hao đến rất lợi hại. Trầm Băng Lam đứng dậy, cho Trần Hiên rót một ly nước lọc. Uống miếng nước, Trần Hiên mới cảm giác tốt một chút, mở miệng nói, Trầm Tổng, về sau cách mỗi 1 tuần thời gian, chúng ta đều muốn trị liệu 1 lần. Nghe đến 1 tuần lễ liền bị Trần Hiên như thế mò 1 lần, Trầm Băng Lam sắc mặt thay đổi một chút. Có điều nàng quả thật có thể cảm nhận được, Trần Hiên trị liệu là hữu hiệu, hơn nữa còn rất dễ chịu. Nàng trong tưởng tượng cảm giác đau đớn một chút cũng không có. Gia hỏa này y thuật, cư nhiên như thế thần kỳ. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta để bộ phận nhân sự mô phỏng 1 phần trị liệu hợp đồng, đồng thời trước thanh toán ngươi 10% tiền chữa bệnh. Trầm Băng Lam một lần nữa cải tốt áo sơ mi cúc áo, khôi phục nàng nhất quán lạnh như băng giọng điệu. Trần Hiên khỏe miệng xẹt qua một vệt bất đắc dĩ ý cười, cái này Trầm Băng Lam thật đúng là một tòa băng sơn, mắc lạnh chứng hơn 20 năm, để cho nàng về tâm lý cũng đối nam tính sinh ra thật sâu chán ghét cảm giác. Thì liền trị bệnh cho nàng Trần Hiên, cũng không nguyện ý mở miệng nói một tiếng đa tạ. Trầm Tổng, người trước kia có phải hay không luyện qua võ thuật A? Trần Hiên một bên điều tức, một bên hứng hở hỏi. Trầm Băng Lam đôi mi thanh tú nhăn lại, hừ lạnh nói, Trần Hiên, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta chỉ là chữa trị quan hệ, hắn sự tình, đều không phải là ngươi nên hỏi. Nghe đến chữa trị quan hệ bốn chữ, Trần Hiên nhịn không được phốc vẩy một tiếng bật cười. Hắn hiện tại nói thế nào cũng coi như cái thầy thuốc, đã đáp ứng muốn trị tốt Trầm Băng Lam lạnh chứng, đương nhiên cũng muốn cùng nhau chữa cho tốt bởi vì lạnh chứng mà sinh ra chán ghét nam nhân tâm bệnh, mới không bôi nhỏ tà y tên. Chỉ là Trầm Băng Lam tâm bệnh so với nàng quái dị lạnh chứng càng thêm khó trị, Trần Hiên dự định tại trị liệu lạnh chứng trong lúc đó thông qua lời nói câu thông, chậm rãi tiêu trừ Trầm Băng Lam khúc mắc. Không nghĩ tới nàng một chút thì đem thoại đề nói tuyệt, cái này khiến Trần Hiên muốn giới trò chuyện đều giới không đi xuống. Bất quá coi như Trầm Băng Lam không nói, Trần Hiên cũng đã thông qua thấu thị nàng toàn thân, nhìn ra cái này nữ nhân tuyệt đối là luyện qua, mà lại thân thủ còn không bình thường. Nếu không làm sao lại một chân liền đem người đá ra đến mấy mét, còn để cái kia nhân viên nằm 3 tháng. Người cười cái gì? Trầm Băng Lam trong đôi mắt đẹp bắn ra hai đạo lanh quang, bên trong xen lẫn một tia hiếu kỳ, nói đến ngươi vẫn không trả lời ta, có loại y thuật này mức độ, ngươi làm sao lại cam tâm ở chỗ này làm công việc thực tập? Ta vui lòng không được sao? Trần Hiên cười hắc hắc, đem hai tay lót đến sau đầu, dùng cái thư thích hơn tư thế nằm thẳng. Ngươi! Trầm Băng Lam hung hăng chừng Trần Hiên liếc một chút, cái này làm người tức giận ra hỏa, luôn luôn không có chính hình, trong mồm cũng không có một câu nói thật. Nàng gặp qua trong ngoài nước danh ý không có 100 cũng có 7-80 cái, không có một cái nào có thể có Trần Hiên cao siêu như vậy y thuật, mà lại hắn còn trẻ như vậy. Nữ nhân lòng hiếu kỳ đều là rất nặng, Trầm Băng Lam cũng không ngoại lệ, nàng càng ngày càng muốn biết, Trần Hiên y thuật đến cùng là làm sao học được. Trầm Băng Lam bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, Trần Hiên, ngươi vẫn là khác làm thực tập, ta chính thức thuê ngươi làm Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, lương 1 năm 3 triệu. 3 triệu. Trần Hiên nheo mắt, ta dọn cái ai ra? Trầm Băng Lam tiền tài thế công cũng quá mạnh liệt à, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, 2 triệu tiền trị bệnh cùng 3 triệu một năm thì mở đi ra. Mà lại chỉ là giúp nàng trị liệu lạnh chứng, nàng thì coi trọng mình như vậy. Khu khu hai tiếng, Trần Hiên không mặn không nhạt hỏi, thủ tịch thầy thuốc là làm cái gì, nếu như rất phiền phức lời nói, ta cũng không muốn làm. Trầm Băng Lam nghe xong, quả thực muốn cho ra hỏa này tức chết, loại này bao nhiêu người đều cầu còn không được lương cao chức vị, hắn thế mà một bộ sợ phiền phức bộ dáng. Thật sự là trên một điểm tiến tâm đều không có. Sẽ không rất phiền phức, chính là cho tập đoàn dưới cờ các bác sĩ chỉ đạo phía dưới y học nan đề, còn có giúp đỡ trị liệu bệnh viện giải quyết không nghi nan tạp chứng. Ngăn chặn hỏa khí, Trầm Băng Lam không nhanh không chậm giải thích nói. Cái này còn không phiền phức sao? Trần Hiên nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Chương 7, biến thái quản lý. Tạo y làm việc, truy cầu cũng là tiêu diêu tự tại, dùng một cái từ tổng kết, cũng là tùy hứng. Trần Hiên cũng không muốn mỗi ngày đợi tại vị đạo khó người muốn chết trong bệnh viện, bận bịu cái sức đầu mẻ chán, vậy nhưng không có chút nào tiêu sái. Trầm Tổng, tha thứ ta không cách nào đáp ứng ngươi thuê, ngươi nói những thứ này ta lại làm không được. Trần Hiên tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Trầm Băng Lam nội tâm thật muốn điên, cái này Trần Hiên là không giận nàng thì không thoải mái sao. Thế nhưng là vì không trắng trắng thả chạy một vị thần y gì, Trầm Băng Lam vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói ra, vậy cứ như thế, ngươi muốn là làm thủ tịch thầy thuốc. Không phải đặc biệt vấn đề trọng đại, ta sẽ không mời ngươi xuất thủ, lương một năm vẫn như cũ là 3 triệu không thay đổi. Từ xuất sinh thì ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên Trầm Băng Lam, còn chưa từng có như thế hạ thấp qua tư thái, nếu như gia hỏa này không đáp ứng nữa nàng lời nói, Trầm Băng Lam không chút nghi ngờ chính mình thật sẽ ra tay, hung hăng đánh cho hắn một trận. Cái kia còn tạm được. Trần Hiên một bộ miễn vì khó bộ dáng, nhìn đến Trầm Băng Lam giận không chỗ phát tiết. Nghỉ ngơi đầy đủ không có. Nghỉ ngơi đầy đủ thì đi xuống cho ta. Trầm Băng Lam ngữ khí băng lãnh hạ lệnh chủ khách, đợi chút nữa ta sẽ để cho bộ phận nhân sự quản lý đem hợp đồng đưa đi người bộ môn. Ok, Trần Hiên đứng dậy, tại Trầm Băng Lam cái kia tràn ngập hàn ý ánh mắt nhìn soi mói, khoan thai tự đắc đi ra tổng giám đốc văn phòng. Vừa trở lại phòng thị trường, Trần Hiên liền nghe đến Lưu Bân cái kia chiêng vỡ giống như lớn giọng, chính đối Bạch Thuần nộ hống, ngươi đến cùng có ký hay không? Lưu quản lý, cái này hợp đồng ta tuyệt đối không thể ký. Bạch Thuần khóc đến nước mắt như mưa. Nhưng vẫn là ương ngạnh cự tuyệt Lưu Bân yêu cầu. Nguyên lai Lưu Bân làm hư một cái đơn đặt hàng lớn, khách hàng bắt đền 1 triệu, loại này bồi thường dựa theo quy định công ty là không chịu trách nhiệm, cần Lưu Bân chính mình xuất tiền túi. Lưu Bân đương nhiên không nguyện ý ra số tiền kia, sau đó liền nghĩ đến tìm người đội bao. Về phần tại sao là Bạch Thuần, bởi vì nàng là vừa bước vào xã hội không lâu thực tập nhân viên, rất dễ dàng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới thì ký bồi thường hợp đồng. Mà lại Bạch Thuần muốn là trên lưng 1 triệu nợ khổng lồ. Cái kia Lưu Bân thì có 100 loại phương pháp đem nàng đem tới tay, quả thực là nhất cử lưỡng tiện diệu kế. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Thuần mặc dù là chỗ làm việc tân nhân, nhưng não tử có thể không có chút nào ngốc, một chút thì nhìn ra Lưu Bân muốn nàng ký hợp đồng có vấn đề, chết cũng không ký, bởi vậy thì xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Hắc hắc, ngươi không ký cũng được. Lưu Bân một đôi tròng mắt tại Bạch Thuần trên thân quay tròn chuyển, một mặt vẻ dâm tà, chỉ cần ngươi tối nay bồi ta đi cùng khách hàng uống rượu, ta thì không buộc ngươi ký cái này giấy hợp đồng. Bạch Thuần nghe xong, đem đầu lắc lợi hại hơn, Lưu Bân trong lời nói ý tứ nàng chỗ nào nghe không hiểu, muốn là đáp ứng hắn, tuyệt đối trong sạch khó giữ được. Bạch Thuần, ngươi cái này cũng không làm, vậy cũng không làm, là muốn học Trần Hiên như thế, bị ta khai trừ sao? Lưu Bân hung dữ chừng lấy Bạch Thuần, đe dọa ngữ khí nói ra. Ai nói ta muốn bị khai trừ? Trần Hiên sải bước đi tới. Lưu Bân nghe vậy kinh ngạc, ngay sau đó trợn mắt như điện nhìn nói với Trần Hiên, Trần Hiên, ngươi trở về thật đúng lúc. Lúc này toàn bộ văn phòng tiêu điểm đều hội tụ đến Trần Hiên trên thân, tất cả mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên, Trần Hiên đi lên lâu như vậy, thế mà một chút việc đều không có. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt ta. Lưu Bân cũng là một mặt hồ nghi, có điều hắn nhất thời cũng không có nghĩ sâu, dương dương trên tay trang giấy hợp đồng nói ra, Trần Hiên, ngươi muốn không bị khai trừ cũng được, chỉ cần ngươi ký phần này hợp đồng, ta thì cho ngươi một cái lưu ở công ty hối cải để làm người mới cơ hội. Nói xong, Lưu Bân lộ ra một cái âm hiểm nụ cười, để hắn nhìn qua càng xấu xí. Trần Hiên, tuyệt đối đừng ký. Bạch Thuần lo lắng nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Lưu Bân hung dữ chừng Bạch Thuần liếc một chút, đem nàng dọa đến nước mắt chảy ròng. Trần Hiên cười lạnh, nói ra, Lưu quản lý, ta sẽ không ký như lời ngươi nói hợp đồng, cũng sẽ không bị khai trừ. Ha ha, có mở hay không trừ không phải ngươi nói tính toán, mà là ta nói tính toán. Lưu Bân thanh sắc câu lệ nói ra, Trần Hiên, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có ký hay không? Bạch Thuần gấp đến độ vội vàng hướng Trần Hiên nháy mắt, nàng biết Trần Hiên gia đình điều kiện không tốt, muốn là vì công tác ký cái này 1 triệu bồi thường hợp đồng, vậy hắn cả một đời nhưng là xong. Trần Hiên cười với nàng cười, nói tiếp, Lưu quản lý, chỉ sợ đến thời điểm cho thể diện mà không cần là ngươi, phần này hợp đồng ta sẽ không ký, ngươi cũng không cho ép buộc Bạch Thuần ký, minh bạch ta ý tứ a. Hắn đã thấy rõ Lưu Bân trên tay hợp đồng nội dung, lại dám buộc một cái vừa bước vào xã hội tiểu nữ sinh ký loại này hố trời hợp đồng, cái này họ Lưu quả thực là mặt người dạ thú. Tốt Trần Hiên, nhìn đến ngươi là thật muốn tạo phản. Ngươi một cái nho nhỏ thực tập nhân viên, còn dám chỉ huy ta làm việc, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Lưu Bân tức giận đến khuôn mặt dữ tợn, hắn cầm lấy máy riêng bấm một cái mã số, Thường Ngọc Phương, ngươi tới đây một chút, ta muốn khai trừ một người. Sau khi gọi điện thoại xong, Lưu Bân đùng một tiếng trùng điệp để xuống máy riêng, hung dữ nhìn chằm chằm Trần Hiên, đợi chút nữa liền muốn tiểu tử này đẹp mắt. Lưu Bân đánh tới người kia là nhân sự bộ phó quản lý Thường Ngọc Phương, vừa nghe đến cái tên này, Bạch Thuần khuôn mặt soát một chút thì trắng, ngược lại Trần Hiên còn là một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Thường Ngọc Phương tiếp vào điện thoại, rất nhanh liền đi vào phòng thị trường, nàng chừng 30 tuổi, vóc dáng rất khá, còn cố ý lộ ra một bộ phận danh ngực, xem ra liền mang theo một cỗ cợt nhà kình. Chỉ là trên mặt nàng cái kia thật dày phấn lót, để Trần Hiên xem xét thì cảm thấy buồn nôn. Thương Ngọc Phương vừa tiến đến, thì trực tiếp hỏi, Lưu quản lý, ngươi muốn khai trừ ai vậy? Thì cái này gọi Trần Hiên. Lưu Bân trả lời, hắn phạm sai lầm gì? Thương Ngọc Phương một bộ lo liệu công nghĩa giọng điệu. Tuy nhiên lấy nàng cùng Lưu Bân năng lượng, muốn khai trừ một cái thực tập nhân viên dễ như trở bàn tay, bất quá cũng không thể không có chút nào lý do khai trừ, trình tự vẫn là muốn đi một lần. Lưu Bân thở phì phì nói ra, tiểu tử này không chỉ có đi làm trễ, còn chống đối cấp trên, ngươi dẫn hắn đi bộ phận nhân sự đi xuống quá trình, để hắn rời đi đi. Lưu quản lý, đầu tiên ta 9 giờ đến công ty, cũng không có trễ, ngoài ra ta chỉ là cùng ngươi bình thường lý luận, cũng không tính chống đối cấp trên, ngươi cũng đừng cho ta loạn an tội danh A. Trần Hiên thong dong giải thích. Ừ, sớm nửa giờ đi làm là ta quy định, làm không được thì đi cho ta người, ngươi hỏi một chút toàn bộ thị trường bộ. Chứ ngươi có ai dám không tuân thủ. Lưu Bân nói xong, ánh mắt liếc nhìn một lần văn phòng. Bị hắn liếc nhìn qua nhân viên, cả đám đều tự giác cúi đầu, miễn cho bị Lưu Bân lửa giận phát tiết đến trên người mình. Bọn họ không giống Trần Hiên loại này, ngẽ con mới sinh không sợ cọp nhiệt huyết thanh niên, đều là có nhà có miệng, có thể không dám nghịch lại Lưu Bân quy định, muốn là ném công tác chỉ có thể cả nhà uống gió Tây Bắc. Lưu quản lý, công ty quy định cũng là 9 giờ đi làm, ta cảm thấy Trần Hiên hắn không có chế. Một cái thanh thúy âm thanh vang lên, là đã lau khô nước mắt Bạch Thuần, nếu như ngươi muốn khai trừ Trần Hiên lời nói, vậy liền đem ta cũng cùng một chỗ khai trừ tốt. Bạch Thuần giờ phút này đặt quyết tâm, nếu như Trần Hiên bị xào, cái kia nàng cũng không muốn đợi, Lưu Bân loại này biến thái quản lý, về sau còn không chừng đối nàng làm xảy ra chuyện gì tới. Trần Hiên ngược lại là không nghĩ tới bình thường tính cách mềm mại Bạch Thuần, hôm nay sẽ như vậy dũng cảm, không khỏi âm thầm đối nàng giơ ngón tay cái lên. Bạch Thuần, ngươi chớ xen vào việc của người khác, hồi chính mình công tác cương vị đi. Lưu Bân có thể không nỡ xảo tiểu nữ sinh này. Bất quá Bạch Thuần lại căn bản không có nghe hắn lời nói, mà chính là kiên định đứng tại Trần Hiên bên người. Thường Ngọc Phương nhìn đến mi đầu hơi nhíu, sắc mặt không vui nói ra, Lưu quản lý, chúng ta đi ngươi văn phòng, ta có việc theo ngươi nói một chút. Lưu Bân ra mặt lắc một cái, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một vòng thủ hạ nhân viên, đều nhìn cái gì vậy, làm tốt chính mình sự tình. Sau đó cùng Thường Ngọc Phương tiến vào quản lý văn phòng, cũng đóng chặt cửa cửa sổ. Thực Lưu Bân cùng Thường Ngọc Phương quan hệ mập mờ, trong công ty chỉ sợ đã không phải là bí mật gì, bởi vậy Trần Hiên gặp bọn họ đi vào, một chút thì đoán được Thường Ngọc Phương khẳng định là phát hiện Lưu Bân liếc thuần ánh mắt không bình thường, ghen. Tốt ngươi cái Lưu Bân, ngươi có phải hay không đối cái kia Bạch Thuần có ý tứ, muốn trâu già gặm cỏ non. Vừa tiến đến, Thường Ngọc Phương thì biến bộ sắc mặt, trừng trong mắt nói với Lưu Bân. Nghe nàng thẩm vấn giống như ngữ khí, Lưu Bân ngượng ngập cười nói, Ngọc Phương, ngươi khẳng định là hiểu lầm, trong lòng ta chỉ có ngươi một người, làm sao dám đối cái kia Bạch Thuần có tâm tư đâu. Lấy hai người thân phận địa vị, Lưu Bân nguyên bản không dùng đối Thường Ngọc Phương dạng này ăn nói khép nép, hơn nữa lúc trước vẫn là Thường Ngọc Phương chủ động thông đồng hắn, mới ngồi đến bộ phận nhân sự phó quản lý vị trí. Bất quá Thường Ngọc Phương tại cái kia phương diện công phu rất lợi hại, làm đến Lưu Bân ăn tủy mới biết vị, không thể rời bỏ nàng. Hai người yêu đương vụng trộm thời gian dài, Thường Ngọc Phương càng là nắm giữ Lưu Bân rất nhiều không thể gặp người bí mật, tùy tiện một đầu rũ ra đi lời nói, cũng có thể làm cho hắn thân bại danh liệt, bởi vậy Lưu Bân chỉ có thể đối Thường Ngọc Phương ngoan ngoan phục tùng. Hừ, còn dám ngụy biện, nếu như ngươi đối Bạch Thuần không tâm tư lời nói, cái kia vừa mới nàng muốn để ngươi khai trừ nàng, ngươi vì cái gì không làm? Thường Ngọc Phương không buông tha chất vấn. Bị nói toạc trong lòng ý nghĩ, Lưu Bân nhất thời mặt mo đỏ ửng. Hắn rất nhanh lại kịp phản ứng, phàn nàn nói ra, ai, Ngọc Phương ngươi còn không biết, ta gần nhất làm thua thiệt một khoản đơn hàng lớn, phải bồi thường khách hàng 1 triệu, ta lưu cái kia Bạch Thuần xuống tới chỉ là muốn nàng đội bao, thật không là đối với nàng có ý tư a. Ngươi nói là thật. Thường Ngọc Phương nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. 1 triệu đối Lưu Bân tới nói không sai biệt lắm là toàn bộ thân gia, nếu quả thật phải bồi thường cái này số tiền lớn, tại Thường Ngọc Phương trong tiềm thức thua thiệt chính là nàng 1 triệu, dù sao nàng mua hàng xa xỉ cùng sống phóng túng tiền, đều là hoa Lưu Bân. Loại chuyện này ta lừa ngươi làm gì? Nói đến đây sự kiện, Lưu Bân tâm tình thì 10 phần bực bội. Chương 8, người nào cho ngươi dũng khí? Ừ, thật sự là càng ngày càng không dùng. Thường Ngọc Phương ánh mắt lộ ra xem thường thần sắc. Nàng những lời này là một câu hai ý nghĩa, không chỉ có là nói Lưu Bân làm hư một đơn giao dịch, cũng là ám chỉ hắn phương diện kia năng lực không được. Lưu Bân bị Thường Ngọc Phương dạng này gian dạy, lại là một chút tính khí đều không có, chỉ có thể đến cái ngầm thừa nhận. Thường Ngọc Phương bất chợt tới nhưng nói ra, không đúng, ngươi tìm người đội bao lời nói dùng cái kia Trần Hiên cũng có thể à, vì cái gì phải dùng Bạch Thuần, ngươi làm lão nương không có não tử đúng hay không? Nói xong vươn tay một thanh nắm chặt Lưu Bân lỗ thai. Ôi chao, Ngọc Phương ngươi điểm nhẹ, điểm nhẹ. Lưu Bân đau kêu thành tiếng, lại không thể không hạ giọng, một đại nam nhân bị dạng này chỉnh cũng là đầy đủ thất ức. Lưu Bân, ngươi chơi chán lao nương, liền muốn đổi cái trẻ tuổi tiểu cô nương đúng không? Nhìn lao nương hôm nay thế nào giáo huấn ngươi? Thường Ngọc Phương dắt lấy Lưu Bân lỗ thai tay càng thêm dùng lực. Ôi chao, Ngọc Phương ngươi nghe ta giải thích a. Lưu Bân cố nén đau đớn, trong miệng không ngừng nói ra. Trần Hiên tiểu tử này so thạch đầu còn cưng rắn, cũng là không ký bồi thường hợp đồng, cái kia Bạch Thuần tính cách yếu đuối, tốt đối phó một chút, ngươi phải hiểu ta khó xử a. Lưu Bân liên tiếp lời nói sau khi nói xong, Thường Ngọc Phương quả nhiên thả tay xuống, bất quá trên mặt vẫn là nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Ngọc Phương, vì cái này 1 triệu, cho chúng ta hạnh phúc, lần này ngươi thật muốn giúp ta một tay. Lưu Bân vẻ mặt đau khổ thỉnh cầu nói. Thường Ngọc Phương tức giận theo dõi hắn, Lưu Bân ngươi không phải không biết. Mới chủ tịch Trầm Tổng có nhiều nghiêm ngặt, hiện tại thì liền khai trừ một cái thực tập sinh đều phải đi qua nàng phê chuẩn, muốn là ngươi tìm người đội bao sự tình bị nàng biết. Việc này ta tự mình giải quyết, ngươi chỉ muốn giúp ta khai trừ Trần Hiên là được. Lưu Bân khẽ cắn môi nói ra. Dù sao hắn trước kia ở công ty làm phá sự đủ nhiều, cũng không sợ nhiều cái này một kiện. Hai người thương nghị hoàn tất, một lần nữa đi ra văn phòng. Trần Hiên, ngươi bây giờ thì đi với ta bộ phận nhân sự ký tên. Sau đó liền có thể rời đi Trầm thị tập đoàn. Thường Ngọc Phương mặt không biểu tình nhìn nói với Trần Hiên. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Trần Hiên cười cười. Lưu Bân đã sớm ngờ tới Trần Hiên sẽ nói như vậy, hắn cười lạnh nói, Trần Hiên, có đáp ứng hay không đều không phải do ngươi, nếu như ngươi lại lấy không đi lời nói, ta liền cứ gọi bảo an, đến thời điểm bị hoanh đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, có thể không nên hối hận. Nghe đến Lưu Bân uy hiếp, Trần Hiên thẳng thắn hai tay ôm cánh tay, tựa ở một cái bên bàn làm việc, thật một bộ Lưu Bân nói lại lấy không đi bộ dáng. Lưu Bân suýt nữa bị tức đến giận sôi lên, hắn giơ lên máy riêng, liền muốn gọi phòng bảo an điện thoại. Đúng lúc này, từ bên ngoài lại đi tới một vị mang theo kính mắt trung niên nữ tính, vào cửa thì hỏi, Trần Hiên tiên sinh có ở đây không? Thấy rõ người tới về sau, tất cả mọi người bị kinh ngạc. Đây không phải bộ phận nhân sự quản lý Trương Vân sao? Nàng làm sao cũng tới tìm Trần Hiên, mà lại đối Trần Hiên xưng hô còn rất tôn kính bộ dáng. Mọi người trăm bề không được giải. Lưu Bân cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi, Trương Giám Đốc, ngươi tìm đến Trần Hiên làm gì? Hắn đã bị ta khai trừ. Trương Vân nhất thời sắc mặt tối đen, không khách khí trách hỏi, Lưu Bân, ngươi làm sao dám khai trừ Trần Tiên Sinh? Hắn nhưng là tập đoàn chúng ta mới nhận chức thủ tịch thầy thuốc. Làm Trương Vân tiếp vào Trầm Băng Lam điện thoại lúc, nàng cũng không thể tin được một cái phòng thị trường thực tập sinh, lại bị tổng giám đốc thuê làm thủ tịch thầy thuốc, hơn nữa còn mở ra cao đến 3 triệu một năm. Càng làm cho Trương Vân chấn kinh là, Trầm Băng Lam còn để hắn định ra một phần bao hàm 2 triệu số tiền chữa bệnh hợp đồng, tuy nhiên không biết Trầm Tổng để Trần Hiên trị liệu là ai, nhưng 2 triệu giá trên trời y liệu phí dụng, Trương Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cứ việc khó có thể tin. Làm chỗ làm việc lao thủ Trương Vân vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận những tin tức này, trước tiên giúp Trầm Băng Lam định ra tốt 2 phần hợp đồng. Nghĩ đến Trầm Tổng đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho mình làm, Trương Vân quả thực thụ sủng nhược kinh, nghĩ tốt hợp đồng sau thì lấy tốc độ nhanh nhất đi vào phòng thị trường. Mặc kệ Trần Hiên trước đó thân phận thế nào, hiện tại tuyệt đối là Trầm Tổng trước mặt đại hồng nhân, nàng có thể ngàn vạn không dám thất lễ. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền nghe đến Lưu Bân nói ra trừ Trần Hiên, cái này khiến Trương Vân tâm thoáng cái lạnh một nửa. Nghe đến Trương Vân lời nói, toàn bộ thị trường bộ đều chấn kinh. Trầm thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, cao đoan như vậy đại khí cao cấp nghề nghiệp, làm sao có thể sẽ cùng thực tập sinh Trần Hiên liên hệ với nhau. Bọn họ hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm, thì liền Lưu Bân cũng sửng sốt, đối Trương Vân chất vấn không phản ứng chút nào. Thương Ngọc Phương phản ứng đầu tiên, nàng nhãn châu xoay động, mang theo hoài nghi ngữ khí hỏi, cái gì thủ tịch thầy thuốc? Trương Vân ngươi nói rõ hơn một chút. Làm bộ phận nhân sự quản lý. Trương Vân một mực là Thường Ngọc Phương căm thù đối tượng, bởi vậy nói chuyện với nàng tuyệt không khách khí. Trầm Tổng vừa mới thuê Trần Hiên tiên sinh làm vì tập đoàn chúng ta thủ tịch thầy thuốc, ta là tới tìm hắn ký kết hợp đồng. Trương Vân nói đem 2 phần hợp đồng phóng tới trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền bị trên hợp đồng cái kia sáng mù mắt 3 triệu một năm cùng 2 triệu tiền trị bệnh cho chấn trụ. Chỉnh một chút 5 triệu đại hợp đồng A. Trần Hiên đã sớm biết, hắn một mặt thong dong nói ra, Trương Giám Đốc, ta chính là Trần Hiên. Nhìn đến Trần Hiên còn trẻ như vậy, chuẩn bị tâm lý thật tốt Trương Vân vẫn là không nhịn được lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó tôn kính nói ra, nguyên lai ngài cũng là Trần Tiên Sinh, phiền phức ngài ký tên cái này 2 phần hợp đồng đi. Trương Vân nói xong, liền đem hợp đồng cùng bút máy đưa tới. Chấm đã. Thương Ngọc Phương đột nhiên ngăn cả nói, Trương Vân, ngươi làm như vậy có phải hay không quá qua loa, Trần Hiên chẳng qua là một cái thực tập sinh, ngươi chẳng lẽ không sợ lầm người. Nàng lời nói, gây nên văn phòng bên trong tất cả mọi người tán đồng. Phải biết Trần Hiên buổi sáng mới vừa vặn đụng vào Trầm Tổng đây, làm sao trong nháy mắt Trầm Tổng thì 1 triệu năm lương thuê hắn làm thủ tịch thầy thuốc. Loại chuyện này nghĩ như thế nào đều không có không khả năng. Đúng vậy à, cái này Trần Hiên hắn đi làm trễ, còn chống đối cấp trên, không biết lớn nhỏ, ta đều muốn khai trừ hắn, Trầm Tổng làm sao có thể sẽ thuê hắn. Lưu Bân cũng mở miệng, ngữ khí có chút kích động. Hắn vừa mới quả thật bị hù sợ, còn tốt Thường Ngọc Phương cái này bà nương thông minh, nhắc nhở hắn. Cái này chẳng lẽ chúng ta công ty còn có mặt khác một cái Trần Hiên? Trương Vân bị 2 người kiểu nói này, cũng có chút không xác định. Thương Ngọc Phương thấy thế không khỏi cười lạnh nói, Trương Vân, ngươi cái này bộ phận nhân sự quản lý làm sao làm? Liên Trầm Tổng thuê người là ai cũng không có làm rõ ràng, thì cho người ta khép mở cùng, muốn là dẫn đến chúng ta công ty tổn thất 5 triệu, ngươi gánh xứng đáng sao? Làm bộ phận nhân sự phó quản lý Thương Ngọc Phương, đã sớm ngấp nghé Trương Vân vị trí thật lâu. Lần này thế mà để cho nàng bắt đến Trương Vân lớn như vậy lỗ thủng, nàng làm sao chịu buông tha loại này ngàn năm một thở cơ hội. Trương Vân nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, suy nghĩ kỹ một chút, Trầm Tổng thuê một cái thực tập sinh đúng là hoàn toàn chuyện không có khả năng, nếu như nàng thật là người, lấy Trầm Tổng tác phong làm việc, mình tuyệt đối muốn bị khai trừ. Trương Giám Đốc, ngươi không có tìm nhầm người, Trầm Tổng thuê đúng là ta. Trần Hiên ngữ khí bình tĩnh nói ra. Trần Hiên, ngươi còn dám ở chỗ này đánh giám. Nhanh cút ra ngoài cho ta. Lưu Bân giờ phút này trong lòng vô cùng quyết tâm, lập tức đối Trần Hiên quát. Lưu quản lý, ngươi thật xác định muốn khai trừ ta sao? Trần Hiên vẫn như cũ một mặt ý cười, không có nửa điểm bối rối bộ dáng. Lưu Bân phách lối kêu lên, không sai, ta chính là muốn khai trừ ngươi, ngươi cầu ta cũng vô ích, ta hiện tại thì kêu bảo an tới. Ngươi dám? Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lưu Bân không chút nghĩ ngợi, lực lượng mười phần lớn tiếng nói. Vừa nói, hắn cũng theo thanh âm quay mặt lại, bất quá khi hắn thấy rõ ràng người nói chuyện là ai về sau, sắc mặt quả thực so chết mẹ còn khó nhìn. Trầm trầm tổng, ngài làm sao xuống tới? Lưu Bân thanh âm nói chuyện đều biến đến run rẩy lên. Đáy lòng của hắn không thể ức chế dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, vì cái gì tổng giám đốc đại nhân sẽ đến phòng thị trường. Mà lại hắn vừa mới còn mạnh miệng một câu. Trầm Băng Lam giẫm lên tinh xảo màu đen giày cao gót từng bước một đi tới, nàng ra sân tựa như chuyện cổ tích bên trong nữ vương như thế, khí chất cao lạnh, sáng rực rỡ không thể nhìn thẳng, có thể nói khí chàng mười phần. Trần Hiên cảm thấy Trầm Băng Lam tư thế đi, so tối đỉnh cấp người mẫu cắt toát đều tốt hơn nhìn gấp trăm lần, làm cho người hoa mắt thần mê. Nữ thần, đây chính là nữ thần. Trầm Băng Lam đi đến trước mặt mọi người, trên mặt nàng thủy chung bảo bọc một tầng sương lạnh, khiến người ta cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm. Lưu Bân, người nào cho ngươi dũng khí, dám khai trừ Trần Hiên? Trầm Băng Lam mở miệng, ngữ khí như là Bắc Cực trên vạn năm không thay đổi hàn băng. Lưu Bân hai chân mềm nhũn, kém chút đứng thẳng không ngừng. Hắn hoàn toàn nghe không rõ Trầm Băng Lam trong lời nói ý tứ. Trần Hiên là hắn phòng thị trường thực tập sinh, hắn làm bộ môn quản lý, chẳng lẽ còn không có quyền lợi khai trừ một cái chính mình bộ môn nhân viên sao? Bất quá những lời này Lưu Bân có thể không dám nói ra khỏi miệng, hắn nỗ lực tích tụ ra một mặt cười lấy lòng, nói ra, Trầm Tổng, ngài đại giá quang lâm, muốn không tới trước phòng làm việc của ta ngồi một chút, ta cho ngài pha ly trả lại nói rõ chi tiết tình huống. Hừ, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Trầm Băng Lam trực tiếp quay sang, nhìn nói với Trần Hiên, Trần Hiên, ngươi tới nói đi. Trần Hiên khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, ngắn gọn rõ ràng đem Lưu Bân làm sao muốn khai trừ hắn, làm sao ép buộc Bạch Thuần ký bồi thường hợp đồng, cùng Thường Ngọc Phương nghi vấn Trương Vân sự tình nói một lần. Lưu Bân cùng Thường Ngọc Phương nghe đến biến sắc lại biến. Riêng là làm Trần Hiên nói đến bồi thường hợp đồng lúc, càng là kinh hồn bạt vía, muốn ngăn lại hắn nói tiếp, lại không dám. Các loại Trần Hiên nói xong, sắc mặt hai người đã cực kỳ khó coi. Chương 9, bá đạo Trầm Băng Lam. Trầm Tổng, cái này Trần Hiên hoàn toàn cũng là tại nói vớ nói vẩn, ngài có thể ngàn vạn không thể tin tưởng hắn nói chuyện A. Lưu Bân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, muốn là cái kia 1 triệu bồi thường hợp đồng bị Trầm Băng Lam phát hiện, vậy hắn thật là muốn xong đời. Trầm Băng Lam lạnh lùng nhìn Lưu Bân liếc một chút. Mở miệng nói ra, Trần Hiên là ta tự mình thuê thủ tịch thầy thuốc, hắn lời nói có thể hay không tin, chẳng lẽ ta không so người rõ ràng. Tại trang sở có người nghe đến Trầm Băng Lam lời nói, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Lưu Bân một mực chất đống nụ cười thoáng cái cứng đờ, so với khóc còn khó coi hơn. Thương Ngọc Phương cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nói cách khác Trương Vân đưa cho Trần Hiên ký 5 triệu hợp đồng là thật, Trầm Băng Lam xác thực thật là thuê Trần Hiên làm thủ tịch thầy thuốc. Lưu Bân nơm nớp lo sợ nói ra, Trầm Tổng, cái này Trần Hiên chỉ là một cái thực tập sinh mà thôi, hơn nữa còn không phải học ý gì, ngài làm sao lại? Lưu Bân, ngươi là đang chất vấn ánh mắt của ta sao? Trầm Băng Lam một câu, đem Lưu Bân phía dưới lời nói đều cho ngăn ở trong cổ họng. Lưu Bân lúc này thật nghĩ cho mình hai cái bạc hai, lại nói lên ngốc như vậy bức lời nói, còn không bằng học Thường Ngọc Phương giả chết. Trầm Băng Lam tiếp tục nói, ngược lại là ngươi, Lưu Bân, làm tập đoàn quản lý nhân vật lại làm việc vô năng. Còn lạm dụng chức quyền, thậm chí ngay cả bức bách nhân viên cho ngươi đội bao sự tình đều làm ra được, ngươi đã không xứng ở chỗ này công tác. Trầm Băng Lam mỗi một câu, đều như trọng truy giống như đả kích tại Lưu Bân trên thân, hắn trong mắt lộ ra hoảng sợ, không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng, tựa hồ gần như sụp đổ. Trầm Tổng, ngay chỉ dựa vào Trần Hiên lời nói của một bên, liền phải đem ta khai trừ, ta không phục. Lưu Bân đột nhiên mặt hiện lên điên cuồng, thanh âm cũng biến thành bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, mà lại ta là quản lý cấp bậc. Ngài coi như muốn khai trừ ta, cũng phải đi qua hội đồng quản trị đồng ý. Trầm Băng Lam sắc mặt triệt để trầm xuống. Một trận vô hình băng tuyết phong bạo, dường như liền muốn ấp ủ thành hình. Trừ Trần Hiên bên ngoài, tất cả mọi người không tự giác bình ở hô hấp. Ngươi nói không sai, nguyên bản khai trừ ngươi xác thực cần đi qua hội đồng quản trị đồng ý. Trầm Băng Lam nhìn chằm chằm Lưu Bân, tiếng nói đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, bất quá đó là trước kia. Ngưng lại, Trầm Băng Lam tiếp tục nói, hiện tại ta là Trầm Thị tập đoàn tổng giám đốc. Cho nên trong tập đoàn hết thảy chính là ta nói tính toán. Ta muốn khai trừ ngươi, không cần đi qua bất luận kẻ nào đồng ý. Lưu Bân giờ phút này là triệt để tuyệt vọng, hắn đột nhiên ngã quỳ trên mặt đất, nước mắt bay tứ tung cầu khẩn nói, Trầm Tổng, xem ở ta vì tập đoàn hiệu lực nhiều năm, không có có công lao cũng có khổ lao phân thượng, xin ngài cho ta một cơ hội, không nên khai trừ ta à. Hiện tại hắn tựa như một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó, ngày bình thường bị hắn ức hiếp các công nhân viên thấy cảnh này, đều cảm thấy 10 phần hả giận. Gặp Trầm Băng Lam không có trả lời, Lưu Bân vừa nhìn về phía Trần Hiên, cầu xin, Trần Hiên, Trần Đại Y Sư, xem ở ta đã từng là người cấp trên phân thượng, xin ngươi giúp một tay nói với Trầm Tổng tình hình bên dưới, ta ngày sau nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Ngươi cũng biết ngươi là ta cấp trên A. Đáng tiếc, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi loại này cấp trên. Trần Hiên cười lạnh, hắn lòng thông cảm cũng sẽ không dùng đến loại này người trên thân. Lưu Bân nhất thời lòng như cho nguội, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra ngắn ngủi mấy phút, thì cùng Trần Hiên tình cảnh đảo ngược lại, nàng bị khai trừ, Trần Hiên ngược lại một bước lên mây, cầm tới 1.000.000 lương, Lưu Bân tâm lý thật sự là lại hối hận vừa hận. Xử lý xong Lưu Bân, Trầm Băng Lam lại chuyển nói với Thường Ngọc Phương, còn có ngươi Thường Ngọc Phương, cùng Lưu Bân có không đứng đắn quan hệ, ảnh hưởng công ty hình tượng, từ hôm nay trở đi cũng không cần tới làm. Trương Vân, ngươi cho hai người bọn hắn làm xuống thủ tục, Lưu Bân phải bồi thường cái kia 1.000.000 thông báo pháp vụ bộ xử lý. Đúng, Trầm Tổng. Trương Vân cung kính hồi đáp. Ngắn ngủi mấy câu ở giữa, Trầm Băng Lam thì khai trừ rơi một người quản lý cùng phó quản lý, cái gì gọi là bá khí, cái này kêu là bá khí. Tại chỗ các công nhân viên đều đối Trầm Băng Lam lộ ra sùng bái biểu lộ, bọn họ đối vị này tín nhiệm tổng giám đốc là thật bái phục. Lưu Bân cùng Thường Ngọc Phương loại này lãnh đạo thì là công ty bên trong họn, bị khai trừ tuyệt đối là hả hê lòng người sự tình. Thường Ngọc Phương giờ phút này tựa như một bãi bùn nhão, ngồi chồm hôm đến trên sàn nhà, mấy phút trước còn làm lấy thăng chức tăng lương ngọc đẹp, trong chốc lát nát một chỗ. Đúng, cái này chống chỗ ra phòng thị trường quản lý chức vị, liền từ Trần Hiên ngươi tới làm đi. Trầm Băng Lam đến đón lấy câu nói này, đem tất cả mọi người chấn kinh đến kém chút cắn rơi đầu lưỡi mình. Mọi người bây giờ nhìn hướng Trần Hiên ánh mắt cũng không giống nhau. Trần Hiên tốt giống cái gì cũng không làm, liền để Trầm Tổng đem quản lý cấp bậc Lưu Bân, Thường Ngọc Phương đều bị khai trừ, mà lại Trầm Tổng còn đem phòng thị trường quản lý loại này có quyền có tiền chức vị cũng giao cho hắn, càng đừng đề cập cái kia 5 triệu giá trên trời hợp đồng. Cái này Trần Hiên đến cùng đi cái gì vận cứt chó, chẳng lẽ thay Trầm Tổng cản qua viên đạn sao? Bọn họ thật nhìn không hiểu, dù sao Trần Hiên tại trước hôm nay, vẫn là trong bộ môn địa vị thấp nhất người đâu. Mà lại, hắn rõ ràng không phải cái gì chuyên gia y học, thậm chí ngay cả y học chuyên nghiệp đều không phải là, tại sao lại bị Trầm Tổng thuê vì tập đoàn thủ tịch thầy thuốc. Bạch Thuần cũng dùng một loại vô cùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Trần Hiên, nàng một lần cho là mình thẳng giải Trần Hiên, nhưng hôm nay mới phát hiện Trần Hiên hết thảy thật giống như một cái bí ẩn. Trầm Tổng, phòng thị trường quản lý chức vị này ngươi vẫn là khác tìm Cao Minh A, ta thì không làm. Trần Hiên mở miệng, một bộ cảm thấy rất phiền phức bộ dáng. Hoa kháo. Mọi người kém chút bị Trần Hiên câu nói này ngoác mồm kinh ngạc, đây cũng quá trang bức đi. Người khác tha thiết ước mơ lương cao chức vị, cái này Trần Hiên thế mà rất ghét bỏ bộ dáng, sợ không phải cái kẻ ngu. Trầm Băng Lam trong lòng cũng là giận không chỗ phát tiết, cái này đáng chết ra hỏa, lại một lần cự tuyệt chính mình, vẫn là làm lấy nhiều người như vậy mặt, để cho nàng cái này tổng giám đốc còn thế nào xuống đến này. Chắc không được có một thân y thuật thần kỳ, còn ở nơi này làm một cái nho nhỏ thực tập sinh, hừ. Thật sự là không có chí khí, trên một điểm tiến tâm đều không có. Sau cùng, Trầm Băng Lam cắn răng nói, ngươi không muốn làm vậy trước tiên treo cái tên, ta rất nhanh liền có thể tìm tới người thích hợp, đem ngươi hoán đổi. Sau khi nói xong cấp tốc quay người, bước nhanh như gió đi ra ngoài, nàng hoài nghi lại tiếp tục đợi ở chỗ này, thực sẽ bị Trần Hiên tức chết. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy Trần Hiên ánh mắt hoàn toàn không giống, Trần Hiên đến cùng là thế nào làm được, thế mà để cọp cái giống như Trầm Tổng một chút tính khí đều không có. Chỉ có thể nói bội phục A, thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất. Lưu Bân cùng Thường Ngọc Phương cũng theo Trương Vân đi ra ngoài, trên mặt đều mang sỉ nhục tuyệt vọng thần sắc. Bất quá thì tính toán trong lòng bọn họ lại thế nào không phục cùng oán hận Trần Hiên, cũng không dám tại Trầm thị trong tập đoàn nháo sự, nếu không cũng không phải là bị khai trừ đơn giản như vậy. Lấy Trầm ra năng lượng, tùy tiện đều có thể đem bọn hắn làm tiến phòng giam bên trong. Các loại Lưu Bân bọn họ đều sau khi đi ra ngoài, phòng thị trường bên trong nhân viên ào ào vây quanh. Trần Hiên, chúc mừng ngươi tăng cao. Tên gọi là gì? Gọi Trần Quản lý A. Chúc mừng Trần Quản lý. Trần Quản lý thật sự là tuổi trẻ tài cao A, về sau chúng ta phòng thị trường có ngài tuyệt đối phát triển không ngừng. Nghe đến mấy cái này buồn nôn nịnh nọt, Trần Hiên cười cười, từ chối cho ý kiến. Gió chiều nào theo chiều nấy là nhân chi thường tình, chính mình đột nhiên thành Trầm Tổng trước mắt hồng nhân, những người này đương nhiên đều nghĩ đến cùng hắn tạo mối quan hệ. Mà lại Lưu Bân cái kêu biến thái quản lý bị khai trừ. Phòng thị trường thật sự giống như giải phóng, mỗi người đều là trong lòng vui vẻ. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, phòng thị trường sớm nửa giờ đi làm quy củ hết hiệu lực, mọi người dựa theo bình thường thời gian đi làm. Trần Hiên quan mới nhậm chức, trước tiên đem Lưu Bân đầu này biến thái quy định phế. Ừ a. Tất cả mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô, về sau mỗi ngày rốt cục có thể ngủ nhiều nửa giờ, đối với đô thị dân đi làm tới nói thế nhưng là rất quý giá thời gian. Trần Hiên, ngươi làm sao đột nhiên biến đến lợi hại như vậy, ta đều nhanh không biết ngươi á. Bạch Thuần nháy hiếu kỳ ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn gọi ta Trần Hiên.
Gọi Trần quản lý.
Trần Hiên cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Bạch Thuần bị giật mình, lời nói cũng không biết nói thế nào, chẳng lẽ mỗi người cuối cùng đều lại biến thành chính mình chán ghét người, những lời này là thật sao? Ngay tại Bạch Thuần coi là Trần Hiên cũng sẽ biến giống Lưu Bân như thế thời điểm, Trần Hiên nhịn không được cười rộ lên, Bạch Thuần mới chợt hiểu ra, minh bạch Trần Hiên là đang hù dọa nàng. Hừ, làm quản lý không tầm thường a, dạng này hoảng sợ dọa người ta. Bạch Thuần ngoác miệng ra ủy khuất nói ra. Hai người bọn họ trước đó tại trong bộ môn quan hệ cũng rất không tệ, nếu như không là Bạch Thuần đã sớm biết Trần Hiên có bạn gái, hai người quan hệ có thể sẽ tiến thêm một bước cũng khó nói. Đương nhiên, Bạch Thuần còn không biết Hứa Tĩnh tối hôm qua đã đem Trần Hiên cho vung. Nhìn lấy Bạch Thuần cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ, Trần Hiên cười mỉm nói ra, không sai, làm quản lý thì là có thể muốn làm gì thì làm, tỉ như ta hiện tại liền để ngươi sớm chuyển chính thức. Ngươi nói là thật. Bạch Thuần sững sờ một chút, sau đó trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Ngươi là đang chất vấn ngươi người lãnh đạo trực tiếp lời nói sao? Trần Hiên nhẹ nhàng gõ Bạch Thuần cái đầu nhỏ một chút, mà lại bằng vào chúng ta quan hệ, giúp ngươi sớm chuyển chính thức cũng không có gì à. Bạch Thuần khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, ngữ khí chân thành nói ra, Trần Hiên, cảm ơn ngươi. Nàng xem thấy Trần Hiên ánh mắt mang theo dị sắc, bất quá nội tâm nghĩ đến Trần Hiên đã có bạn gái, lại cảm thấy tim có đồ vật gì chán chán. Không cần cảm ơn ta, trở về làm việc cho tốt đi. Trần Hiên cười cười nói. Đi vào quản lý văn phòng, Trần Hiên dễ chịu ngồi ở ghế dựa, nghĩ đến chính mình rốt cuộc không cần làm cái kia khổ bức thực tập làm việc lặt vặt công tác, hắn thật nghĩ hô to một tiếng, thoải mái. Mà lại hắn hiện tại vẫn là cái trên danh nghĩa bộ môn quản lý, chuyện gì đều không cần làm, tự nhiên có phó quản lý cùng thủ hạ nhân viên đi làm. Loại này nhiều tiền chuyện ít nhàn chức công việc béo bở, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều không thể được đến a. Tuy nhiên cái này phòng thị trường quản lý chức vị, Trần Hiên chỉ là tạm thay. Đúng. Hợp đồng ký xong còn muốn đem dành riêng cầm lại cho Trương Vân quản lý. Tuy nhiên Minh Thăng phòng thị trường quản lý, bất quá Trần Hiên cũng không muốn bày cái gì đại lãnh đạo giá đỡ, hắn chuẩn bị chính mình đi một chuyến bộ phận nhân sự, đem dành riêng hợp đồng giao cho Trương Vân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ta không có ngươi dạng này cháu trai. Trầm thị tập đoàn, phòng bảo an. Mắt thấy một giờ mau qua tới, một mực thổi điều hòa không khí uống trà lạnh Chu đội trưởng dần dần có chút ngồi không yên. Theo lý mà nói, bị khai trừ nhân viên làm cái rời chức thủ tục cần phải rất nhanh a, một giờ dư xài, làm sao Trần Hiên tiểu tử này còn không có xuống tới. Hắn quyết định mang hai người thủ hạ bảo an đi lên, nhìn một chút là tình huống như thế nào. Đi vào tầng 55 phòng thị trường, Chu Đào liếc nhìn một vòng, phát hiện Trần Hiên cùng Lưu Bân đều không trong phòng làm việc. Các ngươi Lưu quản lý đi nơi nào? Chu Đào giả vờ giả vịt hỏi. Không có người trả lời hắn. Toàn bộ thị trường bộ đều biết Chu Đào là dựa vào lấy Lưu Bân quan hệ, mới như thế khí diễm phách lối, hiện tại Lưu Bân bị khai trừ, bọn họ đã sớm nhìn Chu Đào khó chịu, chỗ nào còn đi gặp chim hắn. Bất quá Chu Đào tựa hồ không có cảm thấy không thích hợp, lại hỏi câu, Trần Hiên tiểu tử kia cũng không có ở đây không? Cái này, tất cả mọi người dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn lấy hắn, đem Chu Đào nhìn đến có chút không được tự nhiên. Những người này hôm nay đều là chuyện gì xảy ra, thế mà cho hắn dạng này bày sắc mặt nhìn. Lúc này, Bạch Thuần mới đứng lên nói ra, Chu đội trưởng, Trần Hiên đi bộ phận nhân sự. Chu Đào lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhìn đến Trần Hiên hẳn là tại bộ phận nhân sự làm rời trước thủ tục. Chiếm được tin tức này, Chu Đào hiện ra nụ cười đắc ý, mang người hứng thú bừng bừng hướng bộ phận nhân sự tiến đến. Mới vừa vào đến bộ phận nhân sự văn phòng, Chu Đào liếc mắt liền thấy Trần Hiên tại cùng Trương Vân nói cái gì, một bên còn đứng lấy Lưu Bân. Hắn bước nhanh đi vào Trần Hiên trước người, âm dương quái khí nói ra, Trần Hiên. Rời chức thủ tục làm được thế nào? Cái này ngươi vẫn là đi hỏi Lưu Bân đi. Trần Hiên khỏe môi nết lên một cái tà tà cười, dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Chu Đào. Trương Vân cũng dùng không vui ánh mắt nhìn hắn. Chu Đào không rõ ràng cho lắm, hắn nhìn về phía Lưu Bân, lúc này mới phát hiện Lưu Bân sắc mặt chưa bao giờ như hôm nay khó coi như vậy qua. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Chu Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lưu quản lý, ngươi có phải hay không đã xảo Trần Hiên tiểu tử này, dẫn hắn đến làm rời chức thủ tục? Làm cái đầu mẹ ngươi. Lưu Bân nhịn không được bạo một câu chửi bậy, hắn hiện tại cực độ bực bội lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể đem khí vung ở cái này chó săn trên thân. Chu Đào bị giật mình, không hiểu Lưu Bân vì cái gì lớn như vậy tính khí, chẳng lẽ là bị Trần Hiên cho khí. hắn lập tức chuyển hướng Trần Hiên nổi giận nói, Trần Hiên, nhìn ngươi đều nhanh lăn ra Trầm Thị tập đoàn, còn đem Lưu quản lý tức thành dạng này, hừ, hôm nay ta liền muốn thay hắn thật tốt giáo huấn một chút ngươi. Nói, bắt chuyện hai cái bảo an thủ hạ liền muốn đi kéo Trần Hiên. Chu Đào chuẩn bị đem Trần Hiên đưa đến hắn sân nhà phòng bảo an, thật tốt giáo huấn một trận. Phốc vậy. Trần Hiên rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, cái này Chu Đào cho tới bây giờ, còn nhìn không hiểu tình thế, lấy hắn loại này cơ hồ ngu ngốc nao tử, là làm sao sống đến bây giờ. Thì liền hắn thủ hạ hai cái bảo an cũng nhìn ra không thích hợp, không có lập tức nghe Chu Đào lời nói, đối Trần Hiên động thủ. Chu Đào, ngươi quá làm càn, lại dám đối Trần Tiên Sinh nói như vậy. Trương Vân mở miệng, cũng là chịu không được cái này ngu như lợn đồ chơi. Trương Giám Đốc, ngươi nói cái gì? Chu Đào hô hấp cứng lại, não tử trong nháy mắt không có chuyển tới. Hắn nghĩ như thế nào đến thông, một cái đường đường quản lý cấp bậc tập đoàn đại lãnh đạo, vậy mà đối Trần Hiên cái này nho nhỏ thực tập sinh vô cùng cung kính bộ dáng. Trương Vân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, Chu Đào, Trầm Tổng đã 1.5 triệu lương thuê Trần Hiên tiên sinh, làm công ty của chúng ta thủ tịch thầy thuốc, hiện tại Trần tiên sinh là tập đoàn đại nhân vật, ngươi làm sao dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Chu Đào nhất thời miệng há to đến có thể nhét vào một cái quả táo, Trương Vân lời nói, đem hắn chấn kinh tột đỉnh. Bộ phận nhân sự văn phòng nhân viên cũng là một trận xôn xao, bọn họ lúc trước vẫn không rõ quản lý vì cái gì đối Trần Hiên tôn kính như vậy đây. Nguyên lai Trần Hiên thế mà bị Trầm Tổng lương cao thuê, thực sự để người không tưởng tượng được. Đúng, Lưu Bân đã bị Trầm Tổng khai trừ, ta nhìn ngươi cũng không thích hợp đợi ở chỗ này, các ngươi hôm nay cùng rời đi đi. Trương Vân tiếng nói lạnh lùng, tiếp tục đối Chu Đào ngu dốt não tử tạo thành to lớn đả kích. Thực Trương Vân đã sớm muốn khai trừ Chu Đào cái công ty này mọn, chỉ là trở ngại Lưu Bân quan hệ, mới một mực không có động thủ. Chu Đào nghe đến sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh ứa ra. Giờ mới hiểu được Lưu Bân vì cái gì một bộ mặt chết bộ dáng, nguyên lai hôm nay bị cuốn gói, lại là chính mình núi dựa lớn. Mà lại hiện tại còn thai bay vạ gió, liền chính hắn đều muốn bị xào, cái này gọi hắn làm sao tiếp nhận đến. Chu Đào hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa thì muốn té xỉu đi qua. Chu đội trưởng, ngươi còn nhớ đến chúng ta đổ ước sao? Trần Hiên cười mỉm nói ra. Chu Đào trong miệng phát khổ, hắn vốn là muốn tìm Trần Hiên đến thực hiện đổ ước, hoàn toàn không nghĩ tới là mình tìm họng súng đụng vào. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, muốn tại trước mặt nhiều người như vậy hô Trần Hiên ra, vậy hắn ra mặt còn để nơi nào a? Mà lại chính mình trước đó còn đối Trần Hiên vinh vang đắc ý, hiện tại chẳng những bởi vì Trần Hiên mà ném công tác, còn muốn trả ngược lại bị nhục nhã, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Bất quá Chu Đào không chút nghi ngờ chính mình không gọi hàng, Trần Hiên sẽ để cho Trương Vân trừ đi hắn tất cả tiền lương lại để cho hắn đi. Ra. Chu Đào mang theo khó nghe giọng nghẹn nào. Lớn tiếng hướng Trần Hiên kêu lên. Phúc! Mọi người không nghĩ tới hai người bọn hắn đổ ước thì ra là như vậy, ngụm nước đều kém chút phun ra ngoài. Trần Hiên khoát khoát tay, ngữ khí phiền chán nói ra, ta không có ngươi dạng này cháu trai, cút đi. Ha 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 ha. Gặp Trần Hiên đem trước kia ỷ thế hiếp người Chu đội trưởng làm khỉ đuồng nghịch, tất cả mọi người cười ha hả. Trần Hiên đem dành riêng hợp đồng giao cho Trương Vân, thì trở lại phòng thị trường đi, hắn lười nhác lại nhìn Lưu Bân bọn họ liếc một chút. Trở lại phòng làm việc của mình. Chơi một chút máy tính, một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Đến lúc tan việc, Trần Hiên thì cưới lên hắn xe điện, chuẩn bị trở về trường học túc xá. Thấy cảnh này, rất nhiều đã biết Trần Hiên trở thành Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc cùng phòng thị trường người quản lý, sắc mặt đều có chút cổ quái. Dù sao tại Trầm Thị tập đoàn, quản lý cấp bậc nhân vật cái nào không phải âu phục dày da, mở ra xe sang trọng đi làm, duy chỉ có cái này mới lên cấp đại lãnh đạo ăn mặc giống một học sinh, còn mở cái tiểu bình điện, thật sự là quá chói mắt. Bất quá lại không ai dám chế rêu Trần Hiên, dù sao hắn nhưng là Trầm Tổng coi trọng mới lên cấp hồng nhân A. Hắn quản lý cấp bậc lãnh đạo, liền hâm mộ Trần Hiên còn đến không kịp đây, Trầm Tổng nhưng cho tới bây giờ không có đối bọn hắn tốt như vậy qua. Không ít có xe nhất tộc còn rất nhiệt tình hỏi thăm Trần Hiên, muốn hay không dựng bọn họ đi nhờ xe, bất quá Trần Hiên mỉm cười từng cái cự tuyệt. Cưới tiểu bình điện rất nhanh liền trở lại Thiên Hải Đại học, trong bất chi bất giác, Trần Hiên lại đi tới ngày hôm qua cái cùng Hứa Tĩnh ước định cẩn thận quảng trường nhỏ. Khoe miệng của hắn xẹt qua một vệt ý nghĩa khó hiểu nụ cười, cũng không biết làm sao lại trở lại thương tâm chi địa. Có lẽ là hai ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, muốn đến cái này quảng trường nhỏ giải sầu một chút đi. Lúc này trên quảng trường cái nào đó tương đối an tĩnh ít người nơi hẻo lánh, Thiên Hải Hoa Khôi Tần Phi Tuyết đang ngồi lấy hong gió, đột nhiên nhìn đến Trần Hiên xuất hiện, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhớ tới buổi sáng Trần Hiên anh dũng động thân, giúp mình giải vây, Tần Phi Tuyết tâm lý thì lướt qua một tia ấm áp. Đang chuẩn bị đi qua cùng Trần Hiên lên tiếng chào hỏi, nhưng lại nhìn đến một đôi khác nam nữ cùng Trần Hiên nói chuyện.
nhìn đến bên trong người nam kia lại là trong trường học một cái nổi danh hoàn khố ác thiếu, Tần Phi Tuyết đại mi cau lại, dừng bước lại. Trần Hiên làm sao lại cùng loại này người dính líu quan hệ? Tần Phi Tuyết quyết định trước không đi cùng Trần Hiên chào hỏi, nhìn một chút tình hình lại nói. Nguyên lai đứng đắn Trần Hiên ngừng tốt xe điện, muốn tìm cái chỗ ngồi xuống đến hong hong gió thời điểm, hai cái không muốn nhìn thấy người thu vào hắn trong tầm mắt. Chính là bạn gái trước Hứa Tĩnh cùng cái kia phú nhị đại Âu Vân Phong, hai người cùng giống như hôm qua thân mật ôm nhau, ở nơi đó nói buồn nôn tình thoại, thậm chí còn không ngừng vuốt ve lưới hôn, còn kém trước mặt mọi người biểu diễn bức tranh tình dục sống động. Không ít đi ngang qua đồng học cào hào hướng bọn họ chạy tới chán ghét thân sắc, cũng có vụng trộm quay video, bất quá đôi cẩu nam nữ này luyến gian tình nhiệt, không có chút nào để ý người khác ánh mắt. Thật sự là hoan gia ngõ hẹp. Trần Hiên sầm mặt lại, chuẩn bị rời đi. Lúc này Âu Vân Phong thật vừa đúng lúc, cũng trông thấy Trần Hiên. Hắn đối cái này bị hắn đoạt bạn gái nghèo điểu ti rất có ấn tượng, tại Trần Hiên trên thân, Âu Vân Phong có thể thỏa thích bày ra chính mình cảm giác ưu việt. Bởi vậy vừa nhìn thấy Trần Hiên, Âu Vân Phong thì dùng khoa trương ngữ khí lớn tiếng nói, à, đây không phải là Tĩnh Tĩnh ngươi bạn trai cũ Trần cái gì Hiên sao? Hắn tại sao lại tới tìm ngươi, chẳng lẽ còn giống chó ghẻ đối ngươi như vậy còn không hết hy vọng? Âu Vân Phong vô cùng chua phúng ngữ khí, để Trần Hiên không thể không xoay người lại. Nhìn đến Trần Hiên cái kia mày kiếm mắt sáng khuôn mặt cùng thẳng tắp sáng chói dáng người, Hứa Tĩnh ánh mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. So với trước đó đến, Trần Hiên trên thân còn nhiều ra một tầng khó nói lên lời mê người khí chất, dường như biến cá nhân giống như. Thực đơn thuần tướng mạo, Trần Hiên so Âu Vân Phong đẹp mắt nhiều, nhưng là dáng dấp đẹp trai có thể coi như ăn cơm sao. Còn không phải nghèo bước một cái, nghĩ tới đây, Hứa Tĩnh nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt lại tràn ngập xem thường. Nàng cũng không muốn cùng lấy nam nhân này cả một đời chịu khổ bị mệt. Trần Hiên, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Ta hôm qua không phải nói, ta và ngươi đã một đao cắt đứt, sẽ không còn có khả năng. Hứa Tĩnh lời nói lạnh nhạt nói ra. Trần Hiên nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cười nói, Hứa Tĩnh, ngươi có phải hay không bản thân cảm giác quá tốt đẹp, ta không phải tới tìm ngươi hợp lại. Hôm nay liên tiếp nhìn đến Tần Phi Tuyết cùng Trầm Băng Lam hai vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ về sau. Hứa Tĩnh ở trong mắt Trần Hiên quả thực cũng là cái người quái dị, hắn thật không biết mình trước kia làm sao lại mắt mù, nhìn lên loại này hái mộ hư vinh nữ nhân. Trần Hiên, ta biết ngươi luôn luôn mạnh miệng, bất quá ngươi tính tình như vậy, về sau đến trên xã hội gặp nhiều thua thiệt. Hứa Tĩnh cở trách giống như nói ra. Dù sao cùng một chỗ hơn 3 năm thời gian, Hứa Tĩnh rất giải nam nhân này, cũng là quá ngạo. Có thể là một cái người không có bản lãnh lời nói, ngạo khí loại vật này thì sẽ có vẻ rất giá rẻ, rất buồn cười, thậm chí hại người hại mình. Hứa Tĩnh lần nữa cảm thấy cùng Trần Hiên chia tay quyết định, hết sức chính xác. Chương 11, đánh mặt Âu Vân Phong. Ha ha, Hứa Tĩnh, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào, ta tính cách thế nào, không cần dùng ngươi đến nói này nói kia. Trần Hiên thanh âm nhất thời chuyển sang lạnh lẽo. Hứa Tĩnh lắc đầu, dùng oán hận ngữ khí nói ra, Trần Hiên ngươi tính cách này lại không đổi lời nói, coi như về sau tìm tới mới bạn gái, cuối cùng cũng sẽ cùng ngươi chia tay. Trần Hiên nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cái này tiện nữ nhân rõ ràng chính mình coi trọng đồng tiền, lại đem lấy cớ đẩy đến hắn trong tính cách đi, chẳng lẽ dạng này liền có thể yên tâm thoải mái sao? Ha 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 ha! Tĩnh Tĩnh ngươi đang nói đùa gì vậy, giống hắn loại này người, về sau còn có thể tìm được bạn gái. À không đúng, nói không chừng có chút trong nhà có tiền gái xấu, nguyện ý tìm hắn loại này một nghèo hai trắng mặt trắng nhỏ ở rể. Ha ha, ha ha! Âu Vân Phong không kiêng nể gì cả cười nhạo Trần Hiên. Âu Vân Phong cười như điên không ngừng. Dẫn tới chung quanh không ít người ánh mắt. Bên trong còn có không ít đồng học, là hôm qua mắt thấy Hứa Tĩnh vung Trần Hiên, cùng với Âu Vân Phong. Nhìn đến Trần Hiên lần nữa bị nhục nhã, không khỏi hào hào cảm thán, hoa dựa vào, người nam này cũng quá thẳng a, bị Âu Vân Phong đoạt bạn gái, còn bị các loại trào phúng cũng còn không miệng, quả nhiên có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm a. Ai nói hắn tìm không thấy bạn gái? Đúng lúc này, một cái thanh tịnh dễ nghe thanh âm, theo Trần Hiên sau lưng truyền đến. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ sinh chậm rãi đi tới, nàng một đầu ô đen tỏa sáng đến eo tóc dài tùy ý xoa xuống, tinh xảo không tì vết gương mặt bên trên, cái kia một đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, sóng biếc lưu chuyển, rung động lòng người. Nàng mặc một bộ thanh nhã mà không mất đi lộng lẫy màu lam nhạt treo vai nửa người váy, thân eo dùng một cái màu trắng eo buộc đai thật chặt, hiện ra hiểu điệu thước tha tư thái. Bộ ngực đầy đặn trước treo một cái tinh mỹ hoạt bát thủy tinh mặt dây chuyền, càng vì nàng hơn tăng thêm một tầng như mộng ảo khí chất. Đẹp tuyệt mỹ. Trên quảng trường toàn bộ ánh mắt vì nàng sở đoạn, nam đồng học từng cái biểu lộ ngốc trệ, dường như ngốc đồng dạng, nữ đồng học thì hào hào ném đi hâm mộ ghen ghét ánh mắt, đều là nữ nhân, vì cái gì nàng có thể trở lên đẹp như vậy. Vị này tuyệt thế mỹ nữ không là người khác, chính là vừa mới đứng tại cách đó không xa đứng ngoài quan sát Tần Phi Tuyết. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tần Phi Tuyết không coi ai ra gì đi đến Trần Hiên bên người, sau đó vô cùng tự nhiên kéo lại Trần Hiên cánh tay, thân thể còn hơi hơi tựa ở Trần Hiên trên lồng ngực, thần sắc mười phần thân mật. Ta dựa vào. Tần Phi Tuyết động tác, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Âu Vân Phong cũng là cả người đều ngốc rơi, sững sờ một hồi, mới dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi, Tần Phi Tuyết, các ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi không phải mới vừa nói Trần Hiên tìm không thấy bạn gái sao? Ta chính là Trần Hiên bạn gái. Tần Phi Tuyết thần sắc tự nhiên nói ra. Phúc! Tần Phi Tuyết câu nói này, để vây xem mọi người nhịn không được phun ra từng ngụm nước. Đây không phải thật đi. Thiên Hải Đại học Hoa Khôi nữ thần, thế mà lại cùng một cái không có danh tiếng gì nam sinh ở cùng một chỗ, cái này ai dám tin tưởng. Nghe nói Tần Phi Tuyết thì Thiên Hải Đại học đến nay, còn chưa từng có nói qua yêu đương. Mặc kệ là cao bao nhiêu nhiều xoáy có nhiều tiền người theo đuổi, đều bị nàng vô tình cự tuyệt, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Nhìn lại Trần Hiên, một thân hàng vỉa hè y phục, còn cưới một cỗ phá xe điện, thế mà lại thu hoạch được Hoa Khôi ưu ái, không biết kinh hãi bạo bao nhiêu người nhãn cầu. Ta dựa vào, cái này Trần Hiên cũng quá ngưu bức, làm sao đem đến Tần Đại Hoa Khôi, cho quỷ. Nguyên bản còn tưởng rằng Trần Hiên bị Âu Vân Phong sanh đây rõ ràng là Trần Hiên đem đến Hoa Khôi. Bạn gái trước bị Âu Vân Phong nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi đi. Ha ha, không nghĩ tới Âu Thiếu cũng coi hôm nay, kiếm người khác chướng mắt phá hải, Trần Hiên ngư bức. Vây xem mọi người riêng là nam đồng bào, ao ao hướng Trần Hiên ném đi sùng bái ánh mắt, lao đại ngư bức, quả thực là chúng ta điểu ti giới mẫu mực, không phục không được a. Nghe đến chung quanh những thứ này châm chọc thanh âm, Âu Vân Phong quả thực muốn tại trên mặt đất tìm động chui vào, mới vừa rồi còn tại nói Trần Hiên tìm không thấy bạn gái, bây giờ người ta đều đem đến Hoa Khôi. Quả thực tại Trần Chuỷ đánh hắn mặt. Trần Hiên, các ngươi đây là thật sao? Hứa Tĩnh sắc mặt khó coi hỏi. Tần Phi Tuyết trên thân dễ ngửi nhấp nhô hương khí, để Trần Hiên có chút ý loạn thần mê, hắn rôi ra một cái tay ôm Hoa Khôi cái kia mềm mại không xương bờ eo thon, cười nói, đương nhiên là thật. Hứa Tĩnh yên lặng im lặng, nàng nhìn ra được, Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết giữa hai người mọi cử động rất tự nhiên, hoàn toàn thì là một đôi thân mật chặt chẽ người yêu, căn bản không có khả năng làm giả. Trần Hiên, chúng ta đi thôi. Nơi này không có gì tốt đợi. Nợ nụ cười xinh đẹp, Tần Phi Tuyết lôi kéo Trần Hiên hướng nàng màu đỏ làm bùa vừa ỉ nỉ đi đến. Nhìn đến Tần Phi Tuyết trước kia 10 triệu cấp bậc hạn lượng khoản siêu xe, vây xem đồng học càng là đối với Trần Hiên bội phục sát đất, Hoa Khôi ngã vào còn có siêu cấp xe sang trọng mở, nhân sinh bên thắng không gì hơn cái này a. So sánh dưới, Âu Vân Phong trước kia mấy trăm ngàn BM đút quả thực không gì sánh được khó coi, kém mấy cái cấp bậc. Trên xe, Trần Hiên cười mỉm nói ra, cảm ơn ngươi, Tần Phi Tuyết. Hắn thật không nghĩ tới Tần Phi Tuyết loại này cấp bậc đại mỹ nữ, thế mà nguyện ý làm bộ hắn bạn gái, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người, có thể nói là cho đủ Trần Hiên mặt mũi. Nghĩ đến Âu Vân Phong cùng Hứa Tĩnh mặt đều bị đánh sưng, Trần Hiên cảm giác quả thực quá thoải mái, trong nội tâm cái kia cố tối hôm qua bị quăng ác khí, cũng coi như còn trở về. Không có gì, buổi sáng ngươi giúp ta giải vây, ta cũng là có qua có lại nha. Tần Phi Tuyết cười giả dối. Trang người yêu chiêu này, vẫn là cùng Trần Hiên học đây. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như làm sao Trang đều bị hắn chiếm tiện nghi, Tần Phi Tuyết trên mặt lại hiển hiện một tia đỏ bừng. Loại này có qua có lại, cảm giác cũng không tệ lắm à, bất quá bị nhiều người như vậy nhìn đến, chúng ta về sau chẳng phải là muốn diễn trò làm nguyên bộ. Trần Hiên trêu đùa. Trường học bát quái truyền bá tốc độ là thật nhanh, Thiên Hải Đại học Hoa Khôi bị Trần Hiên phao đi tin tức, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền đi xôn xao. Tần Phi Tuyết trắng từ ảo tưởng liếc một chút, gắt giọng, ngươi thì nghĩ hay lắm. Từ khi tại Thiên Hải Đại học sách đến nay, Tần Phi Tuyết đừng nói cùng người nói chuyện yêu đương, liền một chút lời đồn đều không có chuyển tới, hôm nay làm bộ từ hảo tưởng bạn gái, có thể nói là không thèm đếm xỉa. Nàng lúc đó căn bản không có suy nghĩ, hậu quả sẽ như thế nào. Coi như ta nghĩ hay lắm cũng vô dụng thôi, nghe nói ngươi Tần Đại Hoa Khôi người theo đuổi đội ngũ, có thể theo lầu dạy học xếp tới cửa trường học đây. Trần Hiên tiếp tục chơi vừa cười vừa nói. Tần Phi Tuyết bất đắc dĩ nói ra, nào có ngươi nói nhiều như vậy, lại nói. Bị người truy cầu cũng là một kiện rất phiền não sự tình a. Nhớ tới những cái kia đối nàng dây dưa đến cùng người theo đuổi, Tần Phi Tuyết thì cảm thấy trở nên đau đầu. Ha ha, cái kia dù sao cũng so bị người vung tốt a. Trần Hiên tự rêu hồi một câu. Đương nhiên, hắn tâm lý đã hoàn toàn để xuống bị Hứa Tĩnh vung sự tình, mà lại Tần Phi Tuyết còn giúp hắn tìm về mặt mũi. Ngươi cũng không muốn quá thương tâm, lấy ngươi điều kiện, cũng không sợ tìm không thấy bạn gái. Tần Phi Tuyết ôn nhu an ủi. Thực nàng tại nam nữ cảm tình phương diện có thể nói là một tờ giấy trắng, hoàn toàn không nghĩ ra Hứa Tĩnh vì sao lại vứt bỏ Trần Hiên, cùng Hoàn Khô Âu Vân Phong cùng một chỗ. Theo Tần Phi Tuyết, Trần Hiên có thể so sánh Âu Vân Phong loại này ác thiếu mạnh hơn. Hai người nói chuyện ở giữa, xe đã mở ra cửa trường. Trần Hiên ngắm mắt Tần Phi Tuyết cái kia tuyệt mỹ bên mặt, cười nói, loại nữ nhân kia làm sao lại đáng giá ta vì nàng thương tâm.
Đúng, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào?
Vì cảm tạ ngươi buổi sáng giúp ta, ta muốn mời ngươi ăn cơm, không biết Trần Đồng học nghề hay không nghề mặt đâu.
Tần Phi Tuyết quay mặt sang hướng Trần Hiên cười cười, mười phần sáng rực rỡ rung động lòng người.
Xe tùy theo đi vào một đầu phồn hoa phố thương mại, hai bên đường đều là các loại cấp cao tiêu phí tráng sở.
Mỹ nữ mời khách, ta nếu là không đáp ứng, cái kia chính là từ chối thì bất kính á.
Trần Hiên hồi một trong cười, nhìn đến xe đã tại một nhà cấp cao trước cửa nhà hàng Tây dừng lại. Nhà này nhà hàng Tây sửa sang đến vô cùng hào hoa, xem xét cũng không phải là bình thường người có thể tiêu phí nổi, bất quá ra ra vào vào khách hàng vẫn là rất nhiều, sinh ý dị thường nóng nảy.
Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết cùng đi tiến cửa lớn, trong nhà ăn người trong nháy mắt đều bị Tần Phi Tuyết cái kia chim sa cá lặn mỹ mạo kinh diễm đến, ào ào hướng nàng nhìn chăm chú.
Riêng là những nam nhân kia, từng cái đều cùng gia súc giống như, trừng to mắt, không ngừng cuồng nuốt nước miếng, bọn họ chưa từng thấy như thế cực phẩm, có khí chất như vậy mỹ nữ.
Mà tại bên người nàng vị kia nam sĩ, lại là từ đầu đến chân đều thường thường không có gì lạ, nhìn qua cũng là một cái nghèo điệu ti, làm sao có thể cùng vị này đại mỹ nữ cùng một chỗ.
Ghen ghét khiến người ta đánh mất lý trí, tại chỗ nam lũ gia súc đều đối Trần Hiên ném đi cửu thị ánh mắt, hận không thể đem Trần Hiên cho ăn sống nuốt tươi giống như.
Trần Hiên đối những ánh mắt này toàn diện không nhìn, hắn cùng Tần Phi Tuyết tìm tới một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, rất nhanh liền có một cái nam phục vụ viên đi tới.
Cái này nam phục vụ viên cũng bị Tần Phi Tuyết hung hăng kinh diễm một thành, nghĩ thầm người nam này nhìn qua giống như ta điệu ti, làm sao là hắn có thể cùng loại này cấp bậc mỹ nữ ăn cơm đây, ông trời thật đúng là không công bằng a.
Có thể tới nhà này động thì tiêu phí hơn mấy ngàn vạn nhà hàng Tây ăn cơm, thân phận không phú thì quý, nhìn Trần Hiên cái kia keo kiệt bộ dáng, nam phục vụ viên lại vụng trộm khinh bỉ một trận, nhìn đến gia hỏa này không phải chăng người giàu có thì là tiểu bạch kiểm.
Hắn đem danh sách phóng tới Tần Phi Tuyết trước mặt, cung cung kính kính hỏi: vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài muốn chọn những cái gì món ăn?
Trần Hiên, ngươi đến điểm A, muốn ăn cái gì cứ việc gọi.
Tần Phi Tuyết đem danh sách giao cho Trần Hiên, thoải mái nói ra.
Nam phục vụ viên nhìn đến trợn cả mắt lên, con hàng này đến cùng có cái gì mị lực, làm cho một đại mỹ nữ đối với hắn tốt như vậy.
Hắn gặp qua tới nơi này ăn cơm người yêu nhiều, cho tới bây giờ đều là nam nhân lấy tốt nữ nhân, cho tới bây giờ chưa thấy qua hôm nay dạng này tình cảnh.
Trần Hiên cũng là không khách khí. Hắn hôm nay thi triển tà y thánh thủ mở ra thấu thị nhãn giúp Trầm Băng Lam chữa bệnh, tiêu hao phi thường lớn tinh lực, giữa trưa ăn hai phần bữa trưa, đến tối liền đã bụng đói kêu vang.
Bởi vậy một cầm tới danh sách, rất nhanh liền điểm mười mấy món thức ăn, đem nam phục vụ viên đều nhìn ốc.
Tần Phi Tuyết cũng là một mặt ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, Trần Hiên, ngươi gọi nhiều như vậy, ăn đến hết sao?
Ngạch, cũng không có vấn đề, ngươi muốn chút sao?
Trần Hiên thần sắc tự nhiên nói ra.
Tần Phi Tuyết cười lắc đầu. Trần Hiên đều gọi nhiều như vậy, nàng có thể không tin hai người thật có thể ăn hết, lại điểm mấy cái, bàn ăn đều bày không dưới.
Tốt ta, phục vụ viên kia ngươi nhanh chóng mang món ăn đi.
Trần Hiên cũng cảm giác mình cái bụng tại của cuộc gọi, dường như cuộc đời đều không như thế đói qua.
Nam phục vụ viên gật gật đầu, nhìn lấy Trần Hiên điểm cái kia mười mấy món thức ăn, cùng nhau đều lên vạn khối, khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút, bất quá vẫn là không dám nói thêm cái gì, cầm thực đơn rời đi.
Chương 12, Hà Siêu uy hiếp.
Trần Hiên, thật không nghĩ tới ngươi vẫn là cái đại dạ dày vương.
Thần Phi Tuyết nháy đôi mắt đẹp nói ra.
Trần Hiên cười nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, thất tình người đều hội rượu trẻ ăn uống quá độ sao?
Ngươi sẽ không phải chưa từng có nói qua yêu đương a?
Thôi đi, nói qua yêu đương rất không tầm thường sao?
Nhìn lấy Trần Hiên cái kia chế nhạo ánh mắt, Thần Phi Tuyết nhịn không được trên mặt từng hồng, lại nói, nhìn ngươi bộ này nhẹ nhõm bộ dáng, cũng không giống như vừa thất tình người.
Ta cái này gọi miễn cưỡng vui cười.
Lời còn chưa dứt, Trần Hiên cũng cảm giác được có người chính hướng lấy bọn hắn bên này đi tới.
Quay đầu nhìn qua, đó là một cái cao lớn cường tráng người trẻ tuổi, một thân không tầm thường hàng hiệu, sau lưng còn có ba cái người hầu, mấy người khí thế hung hùng, xem xét cũng không phải là tới dùng cơm.
Thần Phi Tuyết, ngươi thật cùng cái này thối điểu ti cùng một chỗ.
Người tuổi trẻ kia mở miệng câu nói đầu tiên, thì tràn ngập đối Trần Hiên làm đủ.
Đồng thời, phía sau hắn ba cái người hầu đều đối Trần Hiên quăng tới xem thường cùng uy hiếp ánh mắt.
Tần Phi Tuyết nhìn người tới, nhíu mày nói ra, Hà Siêu, ta cùng với người nào, cùng ngươi có quan hệ gì?
Ta và ngươi lại không quen.
Nguyên lai cái này tên là Hà Siêu cao lớn mạnh người trẻ tuổi, là Tần Phi Tuyết đông đảo người theo đuổi một trong, nhà cũng là vô cùng có tiền.
Hà Siêu vẫn là Thiên Hải Đại học không thủ đạo hiệp hội hội trưởng, nghe nói mức độ đã đạt tới đai đen tứ đẳng, trong trường học hành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Tần Phi Tuyết tại trường học quảng trường tuyên bố chính mình là Trần Hiên bạn gái sự tình, trước tiên thì truyền đến Hà Siêu trong lỗ thai. Bởi vậy hắn thăm dò được Tần Phi Tuyết cùng Trần Hiên đi tới nơi này nhà nhà hàng Tây ăn cơm về sau, liền mang theo mấy cái không thủ đạo hiệp hội tiểu đệ tới. Nghe xong Tần Phi Tuyết lời nói, Hà Siêu nhịn không được cười lạnh nói, không quen. Ta chỉnh một chút truy ngươi một năm, cho ngươi đưa các loại hàng xa xỉ, xe sang trọng, ngươi không thèm để ý ta một chút, tiểu tử này mới cùng ngươi nhận thức bao lâu, ngươi thì cùng với hắn một chỗ, đây là tại cố ý nhục nhã ta sao. Nói xong, hung hăng chừng Trần Hiên liếc một chút, nếu như cho hắn biết Trần Hiên mới nhận biết Tần Phi Tuyết không đến một ngày thời gian, sợ rằng sẽ tức giận đến tại chỗ nhảy dựng lên. Hà Siêu, là ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta đang dùng cơm, xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta được không? Tần Phi Tuyết không khách khí mở miệng đuổi người. Một năm qua này, Hà Siêu dùng các loại nát tục thủ đoạn đối nàng dây dưa đến cùng, để Tần Phi Tuyết sớm đã không phiền chán. Nàng giờ phút này thậm chí nghĩ đến, nếu như có thể để Hà Siêu hết hy vọng, như vậy làm bộ cùng với Trần Hiên một đoạn thời gian, cũng không có gì không tốt. Nghĩ tới đây, Tần Phi Tuyết vụng trộm liếc Trần Hiên liếc một chút, chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, trên thân cẳng có một cô hắn nam sinh không có khí chất siêu phàm, có thể so sánh cái này ngang ngược bá đạo Hà Siêu mạnh hơn. Tần Phi Tuyết không khỏi trái tim hơi động, chính mình cũng nghĩ chỗ nào đi, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Hà Siêu hừ lạnh vài tiếng, hắn không muốn cùng Tần Phi Tuyết triệt để chơi cứng, sau đó nhìn nói với Trần Hiên, ngươi gọi Trần Hiên đúng không, cái gì toàn khối chuyên nghiệp, nghe nói qua ta Hà Siêu sao? Chưa từng nghe nói. Trần Hiên nhìn Hà Siêu liếc một chút, vẻ vải nói ra. Hà Siêu đồng tử co rụt lại, hỏa khí trong nháy mắt dâng lên gương mặt, toàn bộ Thiên Hải Đại học, còn chưa từng có một cái học sinh, dám đối với hắn nói như vậy. Nếu như không là Tần Phi Tuyết ở chỗ này, hắn hội không chút do dự nhất quyền đem Trần Hiên miệng đập nát. Ngu ngốc, thế mà liền lao đại của chúng ta cũng không nhận ra. Hà Siêu sau lưng một tiểu đệ mắng, ta nói cho ngươi, Hà lao đại thế nhưng là Thiên Hải Đại học không thủ đạo hiệp hội hội trưởng, hơn nữa còn là đai đen tứ đẳng đại cao thủ, ngươi không thể trêu vào. Nói nhiều như vậy, có thể ta vẫn là không biết ta. Trần Hiên vẫn như cũng là lười biếng giọng điệu. Hắn đối cái gì cẩu thí hội trưởng, đai đen vài đoạn, một chút hứng thú đều không có. Gặp Trần Hiên cái bộ dáng này, Hà Siêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không những không giận mà còn cười nói, không biết không quan hệ, ngươi chỉ cần biết một việc, Tần Phi Tuyết nhất định là ta nữ nhân, ta muốn ngươi lập tức rời đi bên người nàng, nếu không ta sẽ để ngươi thật tốt giải một chút, cái gì gọi là đai đen tứ đẳng. Hà Siêu, ngươi tại nói vơ nói vẩn cái gì, ngươi bây giờ lập tức cho ta rời đi. Tần Phi Tuyết mày ngài ngược lại nhau, mắt hạnh trợn lên, nàng thật chịu không được loại này người. Bất quá Hà Siêu lại đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trần Hiên, trong ánh mắt phóng xuất ra một cỗ sát khí. Ha ha, ngươi là đang uy hiếp ta. Trần Hiên ánh mắt không sợ hãi chút nào đối lên Hà Siêu, thanh âm cũng mang lên một tia lanh ý. Chỉ là đai đen tứ đẳng, lấy thực lực bây giờ Trần Hiên, làm sao có thể sẽ bị hù dọa. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi, thì tính sao? Hà Siêu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, giao hấn ngươi loại này không tiền không thế nghèo ngậm. Mấy tháng tiền thuốc men ta vẫn là xuất ra nổi, thức thời lời nói, thì cho ta có bao xa lăn bao xa. Hắn nói dứt lời, đột nhiên vận lên kinh đến, bắp thịt toàn thân lồi ra, khí thế mười phần, nhìn ra được đúng là luyện qua. Nếu như ta không nói gì. Trần Hiên đối Hà Siêu đại hiển thị cơ bắp, một chút kinh ngạc cảm giác đều không có, chỉ là chậm rãi nói ra. Hà Siêu sắp bị Trần Hiên loại này lười biếng giọng điệu cho tức điên, hắn đem quyền đầu nắm đến đùng đùng, không dứt, mắt nhìn Tần Phi Tuyết, vẫn là cứ thế mà nhìn xuống. Hắn vẫn là không muốn tại Tần Phi Tuyết trước mặt động thủ đánh người, ảnh hưởng chính mình hình tượng. Đương nhiên tại Tần Phi Tuyết trong lòng, Hà Siêu đã sớm cái gì hình tượng đều không có. Bốn phía quét mắt một vòng, Hà Siêu đột nhiên đi đến sát vách bên cạnh bàn ăn, hung dữ đối với Trần Hiên nói ra, nếu như hôm nay về sau, còn để ta nhìn thấy ngươi cùng với Tần Phi Tuyết, vậy ngươi xuống tràng thì cùng cái bàn này mở dạng. Hà Siêu nói xong, giơ lên nổi gân xanh cánh tay phải, dùng hết toàn lực hướng bàn ăn vỗ xuống. Giang giác. Bàn ăn bị Hà Siêu một bổ phía dưới, phân thành hai đoạn, bốn phía khách nhân đều bị giật mình. Hà Siêu rất hài lòng thu hồi tay phải, lại hướng Trần Hiên nhìn qua, không nghĩ tới Trần Hiên vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hừ, trang cái gì bức, đến thời điểm ngươi sẽ biết tay. Hà Siêu đối ba cái người hầu vung tay lên, chúng ta đi. Bốn người nên ngang rời đi. Tần Phi Tuyết nhìn lấy cái kia gãy thành hai đoạn bàn ăn, đối Trần Hiên này nói, thật xin lỗi, liên lụy đến ngươi. Không có việc gì, đây không phải ngươi sai. Trần Hiên cười an ủi. Hà Siêu loại này hoàn khố phú nhị đại, hung hăng càn quấy quen, Tần Phi Tuyết có loại này người theo đuổi, trách không được nàng vừa mới hội nôn nước đắng. Trần Hiên, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, ta sợ Hà Siêu thực sẽ tìm ngươi phiền phức. Tần Phi Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt sầu lo càng ngày càng sâu, ai, gần nhất thật sự là mọi việc không thuận. Làm sao? Có tâm sự gì, không ngại lời nói có thể nói cho ta nghe một chút. Trần Hiên hỏi. Hắn theo lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phi Tuyết bắt đầu, liền phát hiện Tần Phi Tuyết hai đầu lông mày, luôn luôn treo một vệt nhấp nhô ưu sầu, giống như có chuyện phiền phải gì, tại khốn nhiễu nàng. Mà bây giờ Tần Phi Tuyết ưu sầu chi sắc, càng ngày càng rõ ràng. Tần Phi Tuyết nhìn lấy Trần Hiên, mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn, muốn nói lại thôi. Nàng mới cùng Trần Hiên nhận biết không đến một ngày, nếu như thì dạng này không giữ lại chút nào nói ra bản thân tâm sự, luôn cảm thấy có chút không ổn. Gặp Tần Phi Tuyết bộ dáng này, Trần Hiên giả giả tức giận nói ra, ta còn tưởng rằng đi qua hôm nay sự tình về sau, chúng ta đã là bằng hữu, nguyên lai ngươi là muốn mời ta ăn cơm còn người hoàn mỹ tình, thì đem quan hệ liếc cái không còn một mảnh a. Tần Phi Tuyết vội vàng giải thích nói, Trần Hiên, ta không phải ý tứ kia, ngươi không nên hiểu lầm. Vậy ngươi liền nói một chút nhìn, gặp phải phiền phải gì, nói không chừng ta có thể giúp đỡ bận điệu. Nhìn lấy Trần Hiên chân thành quan tâm ánh mắt, Tần Phi Tuyết do dự một chút, cuối cùng đem tâm sự nói ra. Nguyên lai Tần Phi Tuyết ra ra Tần Mộ Thạch tại hơn 10 ngày trước mắc một loại quái bệnh, thứ quái bệnh này vừa mới bắt đầu thời điểm, cái gì triệu chứng cũng nhìn không ra. Đợi đến bệnh phát ngày đó, cũng liền đến bệnh nguy kịch thời khắc, Tần Mộ Thạch trực tiếp rơi vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Tần gia vội vàng đem Tần lão gia tử đưa vào Thiên Hải thành phố bệnh viện nhân dân, tra một cái mới phát hiện hắn trúng kịch độc. Thế mà bệnh viện nhân dân nhiều như vậy chuyên gia y học nghiên cứu rất lâu, lại không người nhìn ra Tần Mộ Thạch đến cùng là trúng cái gì độc. Tất cả thầy thuốc liên tục mở 3 ngày hội nghị, không bỏ ra nổi một cái đáng tin phẫu thuật phương án, cuối cùng vẫn là từ người xưng Kim lão thủ tịch thầy thuốc đánh nhịp, mới định ra tới một cái mạo hiểm cực cao phẫu thuật phương án. Làm Trần Hiên hỏi được giải phẫu mạo hiểm cao bao nhiêu lúc, Tần Phi Tuyết biểu lộ đắng chát giơ lên hai cái xanh nhạt ngón tay, phẫu thuật chỉ có 2/2 bên xác suất thành công. Trần Hiên cái này rốt cuộc để ý giải Tần Phi Tuyết, vì tâm tình gì như thế không tốt. Quốc thủ cấp khắc Kim lão quyết định phẫu thuật phương án. Vẹn vẹn chỉ có 2/2 xác suất thành công, không khác nào tuyên án Tần lão gia tử tử hình. Thực, gia gia của ta trước kia là một tên thần y, y thuật phi thường cao minh, cơ hồ không có hắn trị không hết bệnh. Tần Phi Tuyết chậm rãi nói đến, nói ra một cái khác khiến Trần Hiên rất ngạc nhiên tin tức. Nghe Tần Phi Tuyết đem gia gia của nàng nói đến lợi hại như vậy vì cái gì Tần Mộ Thạch sẽ trúng độc hơn 10 ngày, chính mình cũng không có phát giác, thẳng đến độc tận xương tùy đâu. Trần Hiên nhịn không được đem ý nghĩ của mình hỏi ra. Trần Hiên ngươi không biết, gia gia của ta tính khí vô cùng cổ quái, hắn một ngày nào đó đột nhiên nói mình không còn hành y đi thì thật một bệnh nhân cũng không có trị liệu qua. Tần Phi Tuyết lộ ra một nụ cười khổ, lần này sâu nặng kịch độc, ta hoài nghi gia gia hắn sớm liền phát hiện, chỉ là không muốn nói với chúng ta mà thôi. Tần Phi Tuyết từ nhỏ đã cùng gia gia sinh hoạt chung một chỗ, Tần Mộ Thạch cổ quái tính tình, không có người so với nàng càng giải. Cái này, Trần Hiên càng thêm hiếu kỳ, chẳng lẽ Tần lão gia tử chán sống? Ngại mệnh quá dài sao? Gia gia ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Trần Hiên tiếp tục hỏi. Tần Phi Tuyết lắc đầu, ta cũng không hiểu gia gia không làm thầy thuốc về sau, thì đối cổ vật ngọc thạch vô cùng si mê, làm sao đều không giống phí hoài bản thân mình bộ dáng. Tần Mộ Thạch mới hơn 70 tuổi, Tần gia lại có tiền như vậy, chỉ cần được bảo dưỡng lời hữu ích, Tần Mộ Thạch sống đến trên 100 tuổi cũng có thể. Trần Hiên trong đầu trong nháy mắt toát ra mấy cái nghi vấn, Tần lão gia tử bên trong là cái gì độc? Là ai cho hắn hạ độc? Nếu như là chính hắn hạ độc, lại là vì cái gì? Gia gia ngươi cái gì thời điểm mổ? Ta muốn tại phẫu thuật tiến đến thăm hắn một chút. Trần Hiên hiện tại đã người mang nghịch thiên y thuật, cũng muốn nhìn nhìn, để đông đảo chuyên gia y học đều thúc thủ vô sách đến cùng là cái gì độc. Chương 13, cho ta huynh đệ xin lỗi. Tần Phi Tuyết cảm kích hồi đáp, thì ở cái này thứ bảy, ngươi muốn đi lời nói, đến thời điểm ta đến trường học tiếp ngươi đi. Tốt, ngươi cũng thoải mái tinh thần a. Gia gia ngươi bệnh khẳng định có chữa cho tốt hy vọng. Trần Hiên an ủi một câu. Lúc này phục vụ viên đem đồ ăn đều đầu tới, Trần Hiên liền không khách khí ăn uống thả cửa lên, hắn thật đúng là đói chết. Nhìn đến Trần Hiên ăn như gió cuốn bộ dáng, Tần Phi Tuyết cũng là nhịn không được cười một tiếng, nguyên bản không có khẩu vị nàng nhìn một chút, cũng bắt đầu cầm lấy đũa. Sau khi cơm nước no nê, Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết trao đổi phương thức liên lạc, hai người thì tạm thời cáo biệt. Trở lại túc xá, Trần Hiên vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, liền thấy hắn hảo huynh đệ Hoàng Tùng đứng ở bên ngoài ban công, bả vai đang không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Trần Hiên nhìn xem thời gian, hiện tại đã là 8 giờ đêm, theo đạo lý Hoàng Tùng không cần phải còn đợi tại túc xá. Bởi vì không tìm được công việc thực tập, Hoàng Tùng trước hết tại trường học phụ cận Dạ Thiên Địa quán ba tìm phần làm thêm, thời gian làm việc là buổi tối 7 giờ đến 3 giờ sáng. Cho nên Trần Hiên nhìn đến Hoàng Tùng còn không có đi làm, mới cảm thấy kỳ quái. Đi đến ban công, Trần Hiên đã cảm thấy không thích hợp. Nguyên lai Hoàng Tùng bả vai run rẩy lợi hại như vậy, lại là đang len lén nức nở. Hoàng Tùng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết. Trần Hiên trầm giọng hỏi. Hoàng Tùng nghe đến Trần Hiên thanh âm, cả người đều chấn một chút, sau đó chậm rãi xoay người lại. Nhìn đến Hoàng Tùng cái kia mặt mũi bầm dập bộ dáng, Trần Hiên trong mắt dần dần hiện hiện phẫn nộ sao hỏa, lãnh đạm nói, người nào đánh ngươi? Hoàng Tùng lắc đầu, chỉ là không ngừng phát ra ô ô tiếng nức nở. Trần Hiên biết Hoàng Tùng tính cách lại mềm, bị người đánh cũng không dám nói ra là ai, ngay sau đó song tay đè chặt bả vai hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Hoàng Tùng, ngươi là ta hảo huynh đệ, ta không biết trơ mắt nhìn lấy ngươi ăn loại này thiệt thòi lớn, mặc kệ đối phương là ai, ta đều biết giúp ngươi lấy lại công đạo, tin tưởng ta. Hoàng Tùng nhìn lấy Trần Hiên ánh mắt, cảm nhận được hắn cổ vũ, mới chậm rãi đình chỉ nức nở, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, là Hiểu Thiến, có mấy cái lưu manh muốn nàng tiếp rượu, ta đi qua khuyên can, liền bị bọn họ đánh. Trần Hiên nghe xong thì minh bạch. Hiểu Thiến là Hoàng Tùng bằng hữu, cũng là hắn đối tượng thầm mến, chỉ là Hoàng Tùng tính tình sợ, một mực không dám thổ lộ. Hai người đều tại Dạ Thiên Địa quán ba làm thuê, nhưng là Hiểu Thiến cũng giống như Hoàng Tùng, là phổ thông phục vụ viên, mà không phải tiếp rượu công chúa. Mấy cái kia lưu manh muốn Hiểu Thiến tiếp rượu, tự nhiên là sẽ bị nàng cự tuyệt. Nhưng là hiện tại Hoàng Tùng đã bị đến mặt mũi bầm dập trở về, cái kia Hiểu Thiến giờ phút này rất có thể ở vào bất lợi tình trạng. Trần Hiên không kịp suy nghĩ nhiều, lôi kéo Hoàng Tùng liền muốn hướng bên ngoài cụ hỏa túc xá đi. Chúng ta bây giờ liền đi tìm mấy cái kia lưu manh. Không nghĩ tới Hoàng Tùng tránh thoát hắn tay, khóc lấy nói ra, Trần Hiên, không được, bọn họ là Long Lão Đại người, chúng ta đắc tội không nổi. Long Lão Đại. Trần Hiên dừng bước lại, quay đầu nhìn vẻ mặt e ngại Hoàng Tùng. Chỉ nghe hắn sợ hãi rụt rè nói ra, Long Lão Đại là Thiên Hải thành phố rất như bức Lão Đại nhân vật, thủ hạ trông coi hơn ngàn người. Toàn bộ Thiên Hải thành phố thế giới dưới lòng đất, có hơn phân nửa đều là bọn họ địa bàn. Theo Hoàng Tùng miêu tả, cái này Long Lão Đại thủ hạ không chỉ có người nhiều, địa bàn cũng nhiều, giống Dạ Thiên Địa quán ba giá cao như thế chỗ ăn chơi, thì có mười mấy nhà. Trừ cái đó ra, Thiên Hải thành phố có không ít hộp đêm, hội sở, khách sạn đều là Long Lão Đại sản nghiệp, chưa kể tới hắn một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng tư sản. Truyền thuyết Long Lão Đại, tên là Long Phi, hắn không chỉ có rất biết đánh nhau, làm người cũng là thủ đoạn độc ác. Cổ tay thông thiên, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thì đánh xuống như thế một mảng lớn cơ nghiệp, vô cùng biến thái. Hừ, quản hắn là long là hổ, ai khi dễ ta huynh đệ, đều không được. Trần Hiên ánh mắt biến đến băng lánh lên. Hắn không ngại chiếu cô trong truyền thuyết kia Long Phi, xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hoàng Tùng cảm nhận được Trần Hiên trên thân cái kia cỗ băng lánh khí chất, cảm giác Trần Hiên cả người đều biến đến hoàn toàn không giống. Nhưng hắn cũng nói không rõ, Trần Hiên đến cùng nơi nào có biến hóa. Gặp Trần Hiên lại muốn đi ra ngoài, Hoàng Tùng vẫn còn do dự nói ra, thế nhưng là Long Lão Đại thật không phải chúng ta có thể đấu qua được a. Vậy ngươi thì không nghĩ tới, Hiểu Thiến sẽ bị bọn họ làm sao trà đạp sao? Trần Hiên trầm giọng hỏi. Hắn một câu nói kia, để Hoàng Tùng chấn động mạnh một cái, trong mắt khiếp nhược toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Vì chính mình âu yếm nữ hải, hắn không thể như thế nhu nhược cả một đời. Trần Hiên cái này mới lộ ra vui mừng ánh mắt, vỗ vỗ Hoàng Tùng bả vai, đi, chúng ta đi Dạ Thiên Địa quán ba. Cái này quán rượu khoảng cách Thiên Hải Đại học gần vô cùng, hai người rất nhanh tới địa phương. Khắc sâu vào Trần Hiên trong mắt là một tòa sửa sang đến vàng son lộng lẫy kiến trúc, phía trên treo Dạ Thiên Địa ba chữ to đèn màu, tản mát ra mê ly mộng huyễn hào quang. Dạ Thiên Địa là phụ cận số một số hai đại quán ba, cấp bậc quy cách đều là những cái kia quán rượu nhỏ so ra kém, mỗi lúc trời tối đều khả năng hấp dẫn đến đại lượng nam nữ trẻ tuổi. Đương nhiên, nơi này khách hàng đầu tiên đến có nhất định vốn liếng. Người bình thường là tiêu phí không tầm thường. Theo dòng người đi vào quán bar, Trần Hiên hỏi, đánh ngươi lưu manh tại vị trí nào? Hoàng Tùng lấy dũng khí, chỉ một cái phương hướng. Trần Hiên thả mắt nhìn đi, chỉ thấy Hoàng Tùng chỉ hướng một chỗ ghế dài, ngồi đấy mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân, bên trong một người lại là buổi sáng muốn đối với Tần Phi Tuyết người giả bị đụng Kiều Ca. Lúc này Kiều Ca đang ngồi một cái đeo vàng đeo bạc, ngậm si gà nam nhân, ân cần mời rượu, đối cái kia nam nhân mười phần kính nể bộ dáng. Mà Hiểu Thiến thì ngồi tại cái kia nam nhân bên cạnh, không ngừng lau nước mắt. Nhìn nàng bộ dạng này, Trần Hiên ngược lại yên lòng, còn tốt nhóm người này tạm thời không đúng Hiểu Thiến thế nào. Bằng không hắn hảo huynh đệ Hoàng Tùng, tuyệt đối sẽ áy náy cả một đời. Hoàng Tùng, cùng ta đi qua. Trần Hiên chào hỏi, đi đầu hướng Tiểu Ca bọn họ đi đến. Nhìn đến buổi sáng còn hung dữ Tiểu Ca, hiện tại một mặt nịnh nọt bộ dáng, rất giống cái cháu trai, Trần Hiên không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người tới Tiểu Ca ghế dài, Tiểu Ca liếc mắt liền nhìn ra Trần Hiên cũng là buổi sáng quấy xấu bọn họ chuyện tốt tiểu tử, trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh hoàng. Lúc đó hắn cùng mấy tên thủ hạ đồng loạt ra tay, thế mà bị tiểu tử này rất là kỳ lạ miểu sát, Tiểu Ca sau đó đối Trần Hiên sinh sinh sợ hãi, nhưng sau đó lại cảm thấy không phục lắm. Lúc này bên cạnh có cái lao đại chỗ dựa, Tiểu Ca trong nháy mắt có lực lượng, hắn cả tiếng nói ra, "Sú tiểu tử, ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi làm sao tìm tới cửa?" Trần Hiên nghe không khỏi cười lạnh, "Ngươi buổi sáng đắc tội bạn gái của ta, tối nay lại tới quấy rối ta huynh đệ bạn gái, nhìn đến ngươi chính là không giải giáo hơn a." Tiểu Ca mắt nhìn bên cạnh Hiểu Thiến, một chút thì minh bạch, hóa ra tiểu tử này là cái thai tinh a, chính mình thế mà một ngày có thể đụng tới hắn người quen hai lần, cũng không biết ngược lại cái gì xui xẻo. Hiểu Thiến nhìn đến Trần Hiên cùng Hoàng Tùng đến, dường như nhìn đến cứu tinh một dạng, liền muốn đứng dậy, lại bị bên người nam tử kia ấn xuống. "A Kiều, cái này người ai vậy, ngươi biết?" Nam tử mở miệng, một bộ khinh miệt khẩu khí. Tiểu Ca vội vàng đáp, "Lôi ca, tiểu tử này cùng ta có chút tư nhân ân oán, có điều hắn tối nay hảo chết không chết, lại dám tới quấy rầy ngài nhã hứng, ta cái này cho ngài đánh ra hắn." Nói, bắt chuyện mấy tên thủ hạ, dặn dò, "Tiểu tử này tà môn, chúng ta cẩn thận một chút đối phó hắn." Trần Hiên gặp Tiểu Ca còn như thế không biết tốt xấu, bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy lên ca mấy cái cầm lên trên bàn vỏ chai rượu, rất nhanh liền hướng Trần Hiên vây quanh. "Lên!" Tiểu Ca đột nhiên phát lệnh, giơ lên chai bia hướng Trần Hiên trên đầu hung hăng nện xuống. Hắn cũng không tin, lúc này Trần Hiên còn có thể giống trước đó như thế tà môn. Ngay tại Tiểu Ca nhất định phải được thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Trần Hiên tại trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Kinh hai phía dưới, lại nhìn đến một cái chai bia hướng về trên mặt mình đập tới. Cái này một chút phát sinh quá nhanh, Tiểu Ca căn bản tránh né không, chỉ có thể hung hăng chịu một chút. Thích bên trong bang lang. Liên tiếp miệng thủy tinh nước tiếng vang lên, tại người khác ánh mắt kinh dị bên trong, Tiểu Ca cùng mấy tên thủ hạ lẫn nhau đem chai bia nện đến đối phương trên mặt. Mỗi người mặt đều bị nện đến máu me đồng địa, nhịn đau không được hô ra tiếng. Nguyên lai Trần Hiên trước đó, đã dùng cực nhanh tốc độ tránh ra Tiểu Ca bọn họ công kích vòng, đứng ở một bên xem kịch. Mà Tiểu Ca bọn họ trong lúc nhất thời thu tay lại không ngừng, ngược lại làm bị thương chính mình người. Chỉ có thể nói Trần Hiên tốc độ thật sự là quá nhanh, không biết tình hình người đều coi là, Tiểu Ca bọn họ là tại nội hồng đây. Hoàng Tùng cũng bị Trần Hiên chiêu này kinh ngạc đến ngây người, hắn căn bản nhìn không ra xảy ra chuyện gì. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Trần Hiên vỗ chút tay cười nói, mấy người các người, là đang biểu diễn bộ mặt nát bình rượu sao. Nghe đến Trần Hiên chào phúng, Tiểu Ca vừa thẹn vừa giận, đánh cái kiêng nện hắn bình rượu thủ hạ một bàn tay, con mẹ nó ngươi có phải hay không ngủ, ngay cả lão đại cũng dám đánh. Ta thủ hạ kia bưng bít lấy thụ thương mặt, trong lòng cũng là hủy khuất gấp, ngươi mẹ nó không phải cũng nện ta một mặt. Lần nữa kiến thức đến Trần Hiên tà môn, Tiểu Ca lúc này là cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám phía trên. Gặp vểnh lên ca mấy cái người đều đàng hoàng, Trần Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia gọi Lôi Ca ra hỏa, con hàng này còn ngậm si gà, ôm Hiểu Thiến phần eo, 10 phần phách lối. Thả ta ra huynh đệ bạn gái, sau đó hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Trần Hiên mặt không biểu tình nói ra. Xin lỗi. Ta không nghe lầm chứ. Ha 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 ha, Lôi Ca nhịn không được cười như điên, tựa hồ cảm thấy Trần Hiên lời nói phi thường buồn cười, tiểu tử ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Lôi Bân là ai. Trần Hiên ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ nói, ngươi là ai không trọng yếu là ngươi người đã thương ta huynh đệ, quấy rối ta huynh đệ bạn gái, cho nên liền muốn hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Tiểu Ca nhìn đến đều ngốc, hắn chưa từng thấy có ai dám cùng Lôi Ca nói như vậy, tiểu tử này là sống được không kiên nhẫn sao. Trong quán bar rất nhiều nhận biết Lôi Bân người, cũng đều chú ý tới bên này tình hình, nghe thấy Trần Hiên lại muốn để lão đại cấp bậc nhân vật xin lỗi, đều không tự chủ được nghĩ đến, tiểu tử này chết chắc. Lôi Bân tại mảnh này khu vực địa vị cao cả, Long Phi rất coi trọng hắn, để hắn quản lý Thiên Hải Đại học xung quanh khu vực giải trí sản nghiệp. Mà Lôi Bân bản thân cũng là cao thủ, một người đánh 10 người tráng hắn cũng không có vấn đề gì, có điều hắn tương đối tốt sắc, càng thích vui mừng học sinh muội. Những cái kia tự cam đoạ lạc làm công chúa nữ đại học sinh, Lôi Bân đã chơi chán, cho nên nhìn lên chỉ là phục vụ sinh Hiểu Thiến, cưỡng ép để cho nàng tiếp rượu. Chương 14, đại ca ta sai. Nghe Trần Hiên luôn mồm muốn hắn nói xin lỗi, Lôi Bân lộ ra khinh thường nụ cười, con mẹ nó ngươi cho là mình là ai à, muốn lão tử xin lỗi. Muốn chết đều không ngươi dạng này tìm. Trần Hiên gặp hắn vẫn ngồi đấy bất động, cũng lười nói nhảm, đối một bên Hoàng Tùng nói ra, Hoàng Tùng, ngươi đi mang Hiểu Thiến tới. A. Hoàng Tùng nghe xong, hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, hắn làm sao dám theo Lôi Bân bên người mang đi Hiểu Thiến, vậy đơn giản là nhổ răng cọp. Trần Hiên quát lớn, nam tử hán đại trượng phu, có cái gì tốt sợ hãi, còn muốn hay không bạn gái. Một câu, nói đến Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến hai người đều là đỏ mặt lên. Mà Hiểu Thiến lúc này mới biết được, Hoàng Tùng đối nàng tâm ý. Nhìn đến tấm kia mong nhớ ngày đêm mặt, Hoàng Tùng đột nhiên không biết nơi nào đến dũng khí, bước nhanh đi qua, liền muốn đi kéo Hiểu Thiến tay. Rất tốt, các ngươi hai cái thành công chọc giận ta. Lôi Bân đột nhiên đứng dậy, dọa đến Hoàng Tùng lại sau này lui về. Tất cả mọi người biết, Lôi Bân lúc này là thật giận. Tiêu Ca thì mừng thầm, có Lôi lão đại xuất thủ, Trần Hiên tiểu tử này rốt cục muốn ăn không ôm lấy đi. Lôi Bân cái kia cường tráng thân thể vừa đứng lên đến, cho người ta áp bách lực vô cùng lớn, giống Hoàng Tùng dạng này, nhìn đến Lôi Bân hung tướng liền đã run chân. Chỉ có Trần Hiên vẫn như cũ không có chút rung động nào, ánh mắt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lúc này, Lôi Bân động, cùng Trần Hiên gần trong gang tấc khoảng cách, để hắn bạo phát lực càng thêm dễ dàng hoàn toàn phát huy. Trong một nhịp hít thở, Lôi Bân đã vọt tới Trần Hiên trước mặt, to lớn quả đấm to đột nhiên đập tới, căn bản không có khiến người ta phản ứng thời gian. Mà Trần Hiên hoàn toàn là một cái kia có thể phản ứng đến qua tới ngoại lệ người, hắn lấy mắt thường cơ hồ nhìn không thấy tốc độ giơ lên cánh tay phải, vững vàng ngăn trở Lôi Bân cái này hung mãnh không gì sánh được nhất quyền. Lôi Bân trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, tiểu tử này thân thể, chẳng lẽ là sắt thép làm sao? Tốc độ ngươi cùng lực lượng, đều rất không tệ. Trần Hiên phê bình nói, khoe miệng xẹt qua một vệt đùa cợt ý cười, chỉ tiếc, ngươi gặp phải là ta. Lôi Bân vừa sợ vừa giận, điềm nhiên nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái phế vật thì cảm thấy mình mạnh cỡ nào, tránh thức lợi hại thủ đoạn, lao tử hiện tại liền để ngươi nhìn một cái. Nói xong, Lôi Bân thân hình lại như cùng mánh hổ đồng dạng nào tới, xuất quyền tốc độ, càng là so trước đó nhanh gấp đôi. Hắn cũng không tin, tiểu tử này còn có thể đỡ được loại này cuồng phong bạo vũ giống như quyền đầu. Bất quá sau một khắc, Trần Hiên động tác liền để Lôi Bân tâm chìm đến đáy biển. Bởi vì hắn căn bản thấy không rõ, Trần Hiên xuất thủ. Lôi Bân quyền đã rất nhanh, thế nhưng là Trần Hiên nhanh hơn hắn, thông qua Lôi Bân lít nha lít nhít quyền ảnh, Trần Hiên nhất quyền vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác đánh vào Lôi Bân trên lồng ngực. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Ho khan. Bị đánh trúng ngực phổi Lôi Bân, cảm giác được kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tiểu tử này nhất quyền phía dưới, thế mà để cho mình mất đi chiến đấu lực. Lôi Bân thử giơ lên song quyền, lại phát hiện đã mềm nhũn bất lực huy quyền, trong lòng của hắn một trận hoảng hốt. Từ xuất sinh lên đánh qua nhiều như vậy chẳng khung, Lôi Bân còn không có gặp phải Trần Hiên khủng bố như vậy đối thủ. Không phải nói có lợi hại thủ đoạn sao? Làm sao, tiếp tục xuất ra a? Trần Hiên cười tủm tỉm nói ra. Lôi Bân đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nội tâm đối Trần Hiên hoảng sợ càng làm sâu sắc, bởi vì hắn nhìn ra được, Trần Hiên căn bản không có phát huy toàn lực, nhất quyền liền để hắn thua thất bại thảm hại, bộ này còn như thế đánh. Đại ca, ta sai, ta cũng không dám nữa cùng ngài đánh. Lôi Bân miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, toàn bộ thái độ hoàn toàn chuyển biến tới. Cái này một chút nhìn đến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ căn bản không thấy được Lôi Bân bị Trần Hiên đánh tới. Làm sao đột nhiên thì nhận thua, đây cũng quá khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Mà lại luôn luôn không coi ai ra gì Lôi Bân, thế mà lại hướng một cái thường thường không có gì lạ tiểu tử nhận thua, càng là làm cho không người nào có thể tin. Tiêu Ca lại một lần nữa ngốc rơi, hắn coi là có thể nhìn đến Trần Hiên bị ngược một màn, thế nhưng là vạn vạn nghĩ không ra lại là Lôi Bân ăn nói khép nép nhận lầm kết quả. Hoàng Tùng cũng là không thể tin được chính mình ánh mắt, Trần Hiên đến cùng làm cái gì, để Lôi Bân đột nhiên nhận thua. Thái độ đến cái 180 độ đại chuyển biến. Biết sai liền tốt, hiện tại có thể cho ta huynh đệ cùng hắn bạn gái nói xin lỗi đi. Trần Hiên vẫn như cũ treo mỉm cười. Chỉ là hắn ý cười, lại làm cho Lôi Bân khắp cả người phát lạnh, gật đầu giống như gà con mổ thóc giống như nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề, đại ca để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Lôi Bân nói xong xoay người lại, hướng Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến cung cung kính kính không người xin lỗi, lúc trước mánh hổ khí thế cũng không thấy. Giờ phút này thuận theo đến tựa như một con mèo nhỏ. Trong quán ba người nhìn đến đầu lưỡi đều sắp bị chính mình cắn rơi, nguyên lai cái này Trần Hiên mới là thật lão đại a, thế mà liền xuất thủ đều không cần, liền để Long Phi thủ hạ đại cao thủ ngoan ngoãn, quả thực thần. Có mỹ nữ thậm chí hướng Trần Hiên đánh đến mị nhãn, giống như vậy có mị lực nam nhân, các nàng làm sao lại tùy tiện buông tha. Bất quá Trần Hiên lại là hoàn toàn không hiểu phong tình giống như, căn bản không có đi xem những thứ này đi ba mỹ nữ. Nói xin lỗi xong về sau, Lôi Bân lại xoay người lại nhìn về phía Tiểu Ca, thình lình phiến hắn mấy cái tát, thoang cái đem Tiểu Ca mặt tắt thành đầu heo. Hoàng Tùng bộ mặt thương tổn cùng hiện tại Tiểu Ca so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Ngươi cái không có mắt đồ vật, chính mình đắc tội vị đại ca kia cũng coi như, còn kéo ta xuống nước, hử, thật mẹ hắn ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Lôi Bân hung hăng mắng một trận. Nếu như không là Kiều ca, hắn hôm nay căn bản sẽ không khó như vậy có thể, bởi vậy Lôi Bân đem hỏa khí tất cả đều vung đến Kiều ca trên thân. Vung hết khí về sau, Lôi Bân mới lại chuyển hướng Trần Hiên, cười quyến rũ nói, đại ca, ta thủ hạ mấy cái này phế vật có mắt như mù đắc tội ngài, ngài nhìn nên xử lý như thế nào. Trần Hiên rất hài lòng hắn thái độ, gật đầu nói, mấy cái này xã hội bại loại, ta nhìn không bằng đi quét đường tính toán. Không có vấn đề. Lôi Bân đánh cược nói ra. Tiêu ca cùng hắn mấy tên thủ hạ nghe, cả khuôn mặt đều chật thành mướp đắng dạng. Bình thường hết ăn lại nằm quen, hiện tại lại muốn bọn họ đi quét đường, chẳng phải là muốn mạng bọn họ. Mấy người các ngươi, còn đứng ngây đó làm gì? Hiện tại thì cút cho ta đi quét đường. Ta sẽ phái người tùy thời nhìn chằm chằm các ngươi, đừng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Lôi Bân âm thanh hung dữ quát nói, lão đại khí thế hiển thị rõ. Tiêu ca mấy người nghe được toàn thân chấn động, bọn họ biết nếu như không nghe theo mệnh lệnh lời nói, Lôi Bân nhất định sẽ làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là tàn nhẫn cùng khủng bố. Dù sao là thế giới ngầm lão đại, Lôi Bân những cái kia nghe rợn cả người trừng phạt thủ đoạn, Tiểu ca cũng đã gặp qua không ít. Mấy người như chó rời đi quán bar về sau, Lôi Bân lúc này mới bày ra vẻ mặt vui cười hướng Trần Hiên hỏi, đại ca mời ngồi, không biết đại ca ngài tôn tính đại danh, ở nơi nào lan lộn. Trần Hiên bắt chuyện Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến cũng cùng một chỗ ngồi xuống, theo rồi nói ra, ta gọi Trần Hiên, cũng là một cái học sinh. Có thể không phải là các ngươi loại này trên đường lan lộn. Lôi Bân bồi vẻ mặt vui cười, hắn coi là Trần Hiên là không muốn lộ ra chính mình thân phận, cũng không dám hỏi kỹ. Bất quá giống Trần Hiên khủng bố như vậy thân thủ, Lôi Bân mới sẽ không tin tưởng hắn chỉ là một cái học sinh mà thôi. Nguyên lai là Trần đại ca, thật sự là kính đã lâu kính đã lâu. Lôi Bân đập lên mông ngựa đến, da mặt đều không mang theo đỏ một chút, có thể kết giao đến Trần đại ca bực này nhân vật, thật là tiểu đệ ta vinh hạnh a. Nói móc ra một trương thiếp vàng danh thiếp, hai tay nâng cung kính đưa đến Trần Hiên trước mặt. Trần Hiên tiếp đi tới nhìn một chút, phía trên in Lôi Bân tên, còn có một cái không biết cái gì đồ bỏ công ty tên, nhịn không được cười nói, nguyên lai giống như ngươi lão đại, cũng cần một cái ngăn nắp thân phận sao. Ai hiện tại là kiếm tiền trí thượng xã hội, người nào không có chuyện còn nguyện ý quyết đấu sinh tử a? Chúng ta Long Phi lão đại đã chậm rãi mang theo các huynh đệ hoàn lương á. Lôi Bân cười khổ giải thích nói. Trần Hiên nghĩ thầm tin ngươi mới có quỷ, vừa mới Lôi Bân bộ kia hung ác bộ dáng. Quả thực hận không thể tại chỗ đem hắn cùng Hoàng Tùng làm chết, hiện tại đột nhiên nói với ta ngươi là công dân tốt. Nghe một chút liền phải. Hắn cũng không muốn cùng loại này người tiếp xúc quá nhiều, sau đó đứng người lên nói ra, đã sự tình đã giải quyết, chúng ta liền đi trước, ngươi ở chỗ này chậm rãi chơi đi. Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến cũng theo đó đứng lên, ba người liền muốn hướng quán ba ngoài cửa đi đến. Lôi Bân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đoạt đến Trần Hiên trước mặt thấp giọng nói ra, Trần đại ca, có thể hay không lại mượn dùng ngài một chút thời gian. Mượn một bước nói chuyện. Còn có chuyện gì? Trần Hiên hỏi. Lôi Bân thân thể không người xuống, cười làm lành nói, mời Trần đại ca cho chút thể diện, chúng ta tìm gian phòng nói đi. Trần Hiên hồ nghi liếc hắn một cái, con hàng này thần thần bí bí, không biết trong hồ lô mua cái gì thuốc. Hoàng Tùng, Hiểu Thiến, các ngươi ở chỗ này chờ một chút ta đi. Trần Hiên quyết định nhìn xem Lôi Bân đang dở trò quỷ gì. Vậy ngươi cẩn thận một chút ta. Hoàng Tùng đối Lôi Bân vẫn còn có chút e ngại. Trần Hiên gật gật đầu. Lôi Bân lúc này để quán ba bà chủ tìm tối đỉnh cấp gian phòng, sau đó đem Trần Hiên mời đến đi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Hiên mở miệng thì hỏi. Lôi Bân cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc câu nói, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, Trần đại ca, thực ta là có chuyện cầu ngài a. Ta lão đại Long Phi ca, gần nhất bị một vị vô cùng lợi hại kẻ thù tìm tới cửa, người kia thân thủ vô cùng lợi hại, mà lại tới vô ảnh, đi vô tung, chúng ta đều không làm gì được hắn. Nếu như Trần đại ca có thể xuất thủ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn. Các ngươi không phải có hơn ngàn người sao? Làm sao liền một cái cửu gia đều đối phó không? Trần Hiên lãnh đạm hỏi. Lôi Bân cười khổ nói, ai, đều do các huynh đệ bản sự không có luyện tốt, cái kia cao thủ lại là theo Nhật Bản học thành ám sát thuật trở về, ẩn nặc kỹ xảo cao siêu, hắn không hiện thân, chúng ta cũng không làm gì được hắn, còn phải thời thời khắc khắc đề phòng. Long Phi ca hiện tại chỉ có thể đợi tại biệt thự bên trong, để cho thủ hạ nhóm hộ vệ. Hành động đều không tiện á. Hắn đã muốn tìm ngươi lão đại báo thủ, sớm muộn muốn hiện thân, các ngươi ôm cây đợi thỏ không phải. Trần Hiên cảm thấy cái này Long lão đại cũng không gì hơn cái này đi, thế mà có thể bị một cái đơn thương độc mã người dọa đến chân không bước ra khỏi nhà. Lôi Bân than khổ một tiếng, nói ra, người kia cũng không nốc, chúng ta Long Phi ca không ra khỏi cửa, hắn thì ở bên ngoài nện chúng ta chẳng tử, còn phê chúng ta thật nhiều cái huynh đệ, làm ai ai đều nơm nớp lo sợ, tiếp tục như vậy nữa. chúng ta tại Thiên Hải thành phố danh tiếng đều thối.
Chương 15, phỏng vấn.
Nghe ngươi kiểu nói này, người kia thân thủ là rất lợi hại. Trần Hiên nghe lấy Lôi Bân lời nói, đối cái này học Nhật Bản ám sát thuật người có chút hứng thú, mạnh như vậy ra hỏa, ngươi thì xác định ta đi có thể đánh thắng hắn. Ngạch Lôi Bân bị Trần Hiên hỏi một chút, nhất thời sửng sốt. Hắn biết Trần Hiên rất lợi hại, chỉ là mạnh đến mức nào cũng không biết. Mặc dù mình bị Trần Hiên nhất quyền đánh bại, nhưng Long Phi ca cửu nhân đáng sợ, Lôi Bân cũng là được chứng kiến. Lúc đó hắn tại một nhà khác hội sở xoa bóp, người kia xông tới sau thoáng cái thì trọng thương 10 cái huynh đệ, chính mình xông đi lên lại liền đối phương bóng người đều không đụng, thì bị đánh ngã trên đất. Bởi vậy Lôi Bân đối Trần Hiên phải chăng có thể đối phó được người kia, cũng là tâm lý không chắc. Hắn ngượng ngập chê cười nói, có Trần Đại ca xuất mã, tiểu đệ tin tưởng ngài khẳng định là 10 phần chắc chín, mà lại lao đại của chúng ta chuẩn bị thiết lập cái cục, để cái kia đang chết ra hỏa tự chui đầu vào lưới. Đến thời điểm nói không chừng Trần Đại ca ngài đều không cần xuất thủ, chỉ cần ép một chút trận là được. Ngươi nói nhiều như vậy, có thể ta tại sao muốn đáp ứng ngươi đây? Trần Hiên cười nhạt một tiếng, dù sao ta vẫn là một học sinh, không có lý do đi tham dự cái gì trên đường báo thủ. Lôi Bân nghe được nội tâm đều không còn gì để nói, thì ngài tài nghệ này, cái nào một học sinh có mạnh như vậy à, không có điểm thần bí bối cảnh hắn đều không tin. Trần Đại ca, nếu như ngài nguyện ý xuất thủ lời nói, Long Phi lão đại tuyệt đối sẽ trọng kim tạ ơn, mà lại chúng ta hơn ngàn số huynh đệ cũng sẽ đối với ngài mang ơn. Lôi Bân nói xong, trông mong nhìn lấy Trần Hiên, khắp khuôn mặt là chờ mong chi tình. Nô! Trần Hiên trầm ngâm một chút, cái gì mang ơn loại hình hắn có thể không cần, có điều hắn đối Long lão đại trọng kim tạ ơn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Được thôi, vậy ta thì đi mở mang kiến thức một chút các ngươi lão đại kẻ thù, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trần Hiên mở miệng đáp ứng. Lôi Bân lộ ra vui mừng quá đội thần sắc, vội vàng nói, vậy ta trước hết thay Long Phi lão đại đa tạ Trần đại ca. Cái gì thời điểm đi? Trần Hiên hỏi. Đại khái ngay tại cái này trong vòng 3 ngày, đến thời điểm ta sẽ sớm thông báo ngài, sau đó đón ngài tới. Lôi Bân kính cẩn đáp. Trần Hiên gật gật đầu, cho Lôi Bân một chiếc điện thoại dãy số. Theo gian phòng đi ra, Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến gặp Trần Hiên chẳng có chuyện gì, đều trên mặt vui mừng nên tới. Trần Hiên, cái kia Lôi Bân cùng ngươi nói cái gì a? Hoàng Tùng hiếu kỳ hỏi. Trần Hiên cười cười, chúng ta đi vừa nói đi. Ba người theo Dạ Thiên Địa quán ba đi ra, hướng Thiên Hải Đại học đi đến. Trần Hiên đầu tiên là giải thích xuống Lôi Bân chỉ là muốn cùng hắn kết giao, cũng không có nói ra muốn hắn đi cho Long Phi trợ trận sự tình. Dù sao loại chuyện này đối Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến tới nói, quá mức ly kỳ, Trần Hiên nói ra ngược lại giải thích không rõ. Đúng, Trần Hiên, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì cái gì đột nhiên biến đến lợi hại như vậy đâu. Hoàng Tùng nín rất lâu, sau khi ra ngoài rốt cục có thể hỏi ra vẫn muốn biết sự tình. Hiểu Thiến cũng một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Trần Hiên, chờ mong hắn trả lời. Trần Hiên cười ha ha một tiếng nói ra, nếu như ta nói ta đột nhiên đã thông kỳ kinh bát mạch, biến thành võ lâm cao thủ, các ngươi tin hay không? Hoàng Tùng mở to miệng, vốn là muốn nói không tin, nhưng nhìn đến Lôi Bân cùng tiểu ca bọn họ bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, lại cảm thấy Trần Hiên lời nói rất có thể là thật. Chỉ là Trần Hiên tốc độ xuất thủ quá nhanh, Hoàng Tùng căn bản không có thấy rõ, mới phát giác được 10 phần quỷ dị, căn bản không giống trên TV loại kia võ lâm cao thủ. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trần Hiên nhìn lấy Hoàng Tùng mê hoặc biểu lộ, thẳng thắn dẫn dắt rời đi đề tài, đúng, ngươi cùng Hiểu Thiến về sau đừng đi Dạ Thiên Địa quán ba làm thêm, bắt đầu từ ngày mai, cùng đi với ta Trầm Thị tập đoàn đi làm đi. Trần Hiên đã nghĩ kỹ, cho Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến an bài một cái Trầm Thị tập đoàn phòng thị trường thực tập sinh chức vị, hắn hiện tại thế nhưng là phòng thị trường quản lý, chút chuyện nhỏ này vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được. Trần Hiên, ngươi nói đùa sao? Trầm Thị tập đoàn, đây chính là Thiên Hải thành phố số 1 số 2 đại xí nghiệp. Làm sao có thể dễ dàng như vậy đi vào? Hoàng Tùng giận dữ nói. Nếu như loại đại công ty này thật như vậy tốt tiến, hắn cũng sẽ không tại quán ba làm thêm. Trần Hiên suy nghĩ một chút, cười nói, yên tâm đi, gần nhất chúng ta bộ môn lại chiêu thực tập sinh, ngày mai các ngươi đến phỏng vấn, tuyệt đối có thể tiến. Ngươi thì khẳng định như vậy. Hoàng Tùng còn là hoàn toàn không thể tin được bộ dáng. Hiểu Thiến cũng ở bên lo nghĩ nói ra, ta trước kia cũng đi Trầm Thị tập đoàn phỏng vấn qua, thực sự rất khó khăn. Mà lại người cạnh tranh lại nhiều, ta lúc đó rất nhanh liền bị đào thải. Trần Hiên gõ Hoàng Tùng bả vai một chút, cười mắng, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không à, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi. Vậy cũng đúng. Hoàng Tùng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Hiên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên ôi chao gọi đau, nguyên lai là kéo tới trên mặt thương tổn. Hiểu Thiến một mặt đau lòng, xin lỗi nhưng nói ra, đều tại ta, hại ngươi bị đánh. Không có gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Tối nay ta rất vui vẻ. Hoàng Tung lắc đầu, lộ ra vui mừng nụ cười. Hai người ẩn ý đưa tình đối xem ra, một bên Trần Hiên nhìn thấy cái này tình hình, đều nhanh nổi da gà. Thế mà làm lấy hắn mặt thanh tú lên ân ái, khẩu này thức ăn cho chó thật sự là bị cho ăn đến vội vàng không kịp chuẩn bị a. Bất quá có thể thúc đẩy huynh đệ mình cùng đối tượng thầm mến chuyện tốt, Trần Hiên vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Khu khu các ngươi từ từ xem a, ta đi về trước. Trần Hiên nói xong, một mình đi về phía trước. Chỉ để lại Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến, hai cái đỏ bừng mặt ngây thơ nam nữ. Ngày hôm sau, Trần Hiên liền mang theo Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến đi vào Trầm Thị tập đoàn cao ốc. Đem hai người đưa đến bộ phận nhân sự, Trần Hiên trực tiếp đi vào Trương Vân văn phòng, mở miệng nói, Trương Giám Đốc, ta mang hai cái đồng học đến chúng ta phòng thị trường thực tập, ngươi cho nhìn một chút. Trương Vân xem xét là Trần Hiên, liền vội vàng đứng dậy, trên mặt nụ cười nói ra, nếu là Trần Tiên Sinh ngài nhận người, ta cũng không cần cho bọn hắn phỏng vấn, trực tiếp đi ngài bộ môn báo danh là được. Hiện tại Trần Hiên thế nhưng là Trầm Tổng trước mặt hồng nhân, Trương Vân chính là ước gì làm thuận nước dong thuyền đây, nơi nào còn dám có bất kỳ cản trở. Trần Hiên cười cười, nói ra, công ty nhận người quá trình vẫn là muốn đi, huống hồ Trương Giám Đốc còn là nhân sự bộ quản lý, thế nào đều muốn hỏi qua ngươi ý kiến. Trương Vân nghe xong Trần Hiên lời nói cảm thấy rất dễ chịu, dù sao đây là tôn trọng nàng cách làm, sau đó vui mừng nhưng nói ra, đã Trần Tiên Sinh ngài nói như vậy, vậy thì mời ngài hai vị đồng học tới đây một chút đi. Bọn họ thì ở ngoài cửa. Trần Hiên vẫy tay, để Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến đều đi tới. Hai người tâm thần bất định bất an đứng đấy, một bộ khẩn trương bộ dáng, nhìn đến Trần Hiên đều muốn trộm cười, làm sao mặt cái thử cùng trên chiến trường giống như. Trương Vân tiếp nhận Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến lý lịch sơ lược nhìn xem. Sau đó thân thiết nói ra, hai vị đồng học đều là nhân tài ưu tú, chúng ta Trầm Thị tập đoàn hoan nghênh các ngươi thêm vào. Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến còn tưởng rằng người trước mắt sự tình bộ quản lý, hội ném ra ngoài liên tiếp nghiêm túc vấn đề, không nghĩ tới vẻn vẹn nhìn một chút lý lịch sơ lược, thì để bọn hắn thông qua. Hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Trương Trương Giám Đốc, chúng ta cái này phỏng vấn hết sao? Hoàng Tùng lắp bắp hỏi. Trương Vân cười thần bí nói, ta tin tưởng Trần Tiên Sinh ánh mắt. Khẳng định không có vấn đề. Trần Tiên Sinh. Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến đều không tự chủ được hướng Trần Hiên nhìn qua, chẳng lẽ Trương Giám Đốc nói là hắn? Tốt, bộ phận nhân sự bên này phỏng vấn xong, còn muốn đi phỏng vấn phòng thị trường quản lý đây, chúng ta mau tới thôi. Trần Hiên âm thầm nén cười, đẩy Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến đi ra ngoài. Chờ một chút. Trương Vân ở phía sau gọi lại Trần Hiên, kín đáo đưa cho hắn một thẻ ngân hàng, nhẹ giọng nói ra, trong thẻ có 200.000, là Trầm Tổng để cho ta trước chuyển cho ngài dùng. Trần Hiên không khách khí nhận lấy nhét vào túi quần, Trầm Băng Lam hôm qua nói sẽ để cho Trương Vân thanh toán 10% tiền chữa bệnh cho hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ làm tốt, lúc này đối Trương Vân nói tiếng cảm ơn, mới đi ra khỏi nàng văn phòng. Ba người ngồi thang máy, lại đi tới phòng thị trường, thoáng cái rất nhiều người đều hướng bọn họ nhìn tới. Trần quản lý sớm. Trần quản lý sớm. Bộ phận nhân sự các công nhân viên, ào ào hướng bọn họ tân nhiệm bộ môn quản lý đánh tới bắt chuyện. Một tiếng này âm thanh nhân cần thăm hỏi. Đem Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến nghe được đều trợn mắt hốt mồm. Bởi vì toàn bộ văn phòng người, đều là tại hướng về Trần Hiên chào hỏi. Nguyên lai Trần Hiên thì là nhân sự bộ quản lý A. Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến mới chợt hiểu ra, trách không được tối hôm qua Trần Hiên hội lời thề son sắt, nói bọn họ tuyệt đối có thể tiến vào Trầm Thị tập đoàn công tác. Ha ha! Trần Hiên rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, gạt các ngươi thật không có ý tứ, ta chính là muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Trần Hiên ngươi nói sớm đi, làm đến ta cùng Hiểu Thiến nơm nớp lo sợ. Hoàng Tùng trong miệng oán trách, trên mặt lại là tràn đầy mừng rỡ chi tình. Hiểu Thiến cũng là một mặt vui mừng, bọn họ trước đó nằm ngộng cũng nghĩ không ra, có thể tiến vào Trầm Thị tập đoàn công tác, hiện tại thế mà dễ dàng thì thông qua khảo hạch, phải nói hoàn toàn không có khảo hạch. Đương nhiên, bọn họ càng không nghĩ tới là, Trần Hiên thế mà thành Trầm Thị tập đoàn bộ phận nhân sự quản lý, đây quả thực so tối hôm qua phát sinh sự tình còn hoang đường gấp trăm lần. Trần Hiên, bọn họ là ngươi đồng học sao? Bạch Thuần đi tới. Hiếu Kỳ hỏi. Ừm, về sau bọn họ thì là nhân sự bộ công nhân viên mới, ngươi làm tiền bối phải chiếu cố thật tốt bọn họ. Trần Hiên ra vẻ nghiêm túc nói với Bạch Thuần. Thôi đi, có ngươi Trần Đại quản lý tại, cái nào còn cần đến ta chiếu cố a? Bạch Thuần cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một câu, sau đó lại triển khai nét mặt tươi cười nhìn về phía Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến nói ra, các ngươi tốt, ta gọi Bạch Thuần, về sau chiếu cố nhiều hơn á. Bạch Thuần cái kia khả ái khuôn mặt cùng ngọt ngào thanh âm. Một chút liền để Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến sinh ra hảo cảm, hai người cũng đơn giản đem chính mình giới thiệu một phen. Đều là người đồng lứa, mấy người rất nhanh liền như quen thuộc. Đúng lúc này, bên ngoài lại đi vào tới một người. Trần Hiên quay đầu nhìn qua, phát hiện lại là mỹ nữ tổng giám đốc Trầm Băng Lam. Trầm tổng buổi sáng tốt lành. Tất cả mọi người cùng kêu lên ân cần thăm hỏi. Nhìn lấy Trầm Băng Lam trực tiếp đi hướng Trần Hiên, tất cả mọi người tại âm thầm nghĩ, Trầm tổng đối Trần Hiên cũng quá coi trọng a, thế mà tự mình phía dưới tới tìm hắn, mà không phải gọi thư ký. Chương 16, mua cho ngươi Âu phục. Mắt thấy một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ đi tới, còn chưa thấy qua Trầm Băng Lam Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến đều bị hung hăng kinh diễm đến. Bọn họ chưa từng thấy như thế xinh đẹp mỹ nữ, thì liền trên TV những nữ minh tinh kia, đều kém xa tít tắp trước mắt Trầm Băng Lam. Mà lại nàng còn trẻ như vậy, lại là Trầm Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc, triệt để rung động Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến. Trần Hiên, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Trầm Băng Lam mở miệng, vẫn như cũ là lạnh như băng giọng điệu. Vốn là chuẩn bị hướng nàng nói rõ chính mình chiêu tân nhân Trần Hiên, thấy thế cũng chỉ đành từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện Trầm Băng Lam hiện tại tâm tình, vô cùng không tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị này băng sơn mỹ nữ tâm tình có tốt hơn sao? Nhìn lấy Trần Hiên không nói một tiếng theo Trầm Băng Lam đi ra phòng thị trường, Hiểu Thiến lặng lẽ hỏi Bạch Thuần, Trầm Tổng nàng một mực như thế cao lạnh sao? Bạch Thuần rất là nghiêm túc gật gật đầu. Vậy ngươi biết Trầm Tổng gọi Trần Hiên phía trên đi làm gì không? Hoàng Tùng rất là hiếu kỳ. Hắn hoài nghi Trần Hiên đột nhiên biến thành phòng thị trường quản lý, nhất định cùng Trầm Tổng có liên quan. Lúc này Bạch Thuần lại là lắc đầu, vậy ta cũng không biết. Tổng Giám Đốc Văn Phòng. Trầm Băng Lam vừa mới ngồi xuống đến, mở miệng liền nói, Trần Hiên, hôm nay ngươi phải bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Ra ngoài làm chuyện gì? Trần Hiên hỏi. Trầm Băng Lam đôi mi thanh tú dương lên, nói ra, tập đoàn dưới cờ chế dược công ty, gần nhất sinh sản một nhóm dược phẩm xảy ra vấn đề, ngươi bây giờ là tập đoàn chúng ta thủ tịch thầy thuốc. Cho nên dẫn ngươi đi nhìn xem, đến cùng xảy ra vấn đề gì. Trần Hiên a một tiếng, lúc này mới vinh thăng thủ tịch thầy thuốc ngày hôm sau, thì có đại phiền toái muốn hắn giải quyết. Dược phẩm xảy ra vấn đề là không thể coi thường sự tình, muốn là xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trầm Thị Tập đoàn lợi ích cùng danh tiếng. Cho nên Trầm Băng Lam mới có thể một bộ lo lắng bộ dáng. Vậy chúng ta cái này liền đi qua đi. Trần Hiên cũng không đánh hát biến điệu, thẳng thắn đáp ứng nói. Hai người rất nhanh xuống lầu. Ngồi lên Trầm Băng Lam chiếc kia 10 triệu cấp bậc màu trắng phe ra gì. Trầm Băng Lam mắt nhìn một thân trang phục bình thường Trần Hiên, lạnh giọng nói ra, Trần Hiên, ngươi bây giờ cũng là Trầm Thị Tập đoàn thái to mặt lớn nhân vật, muốn chú trọng chính mình bên ngoài hình tượng, ta trước dẫn ngươi đi mua bộ đồ tây đi. Trầm Tổng, không dùng phiền toái như vậy đi. Trần Hiên trợn mắt một cái, ta cảm thấy xuyên bộ quần áo này rất tốt ta. Chỗ nào tốt? Mặc lấy không chính thức, còn cả ngày cả lơ phất phơ bộ dáng, một chút tinh thần đều không có. Trầm Băng Lam một bộ răn dạy giọng điệu. Chỉ là nhìn lấy Trần Hiên cái kia tinh thần sáng láng ánh mắt, Trầm Băng Lam lại là có chút cưỡng từ đoạt lý, đương nhiên nàng có thể sẽ không thừa nhận. Trần Hiên bất đắc dĩ cười nói, Trầm Tổng, ta hôm trước mới bị người vùng, tinh thần không tốt cũng rất bình thường, mà lại ta buổi sáng chiếu qua tấm gương, tinh thần cũng không có ngươi nói kém như vậy à. Nói, Trần Hiên còn đem mặt tiến tới, ngươi xem một chút, thật một chút tinh thần đều không có sao. Nhìn đến Trần Hiên mặt đột nhiên hướng mình tới gần. Trầm Băng Lam trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ bối rối, vội vàng đẩy Trần Hiên một thanh. Không muốn ỷ vào ta lạnh chứng đối với ngươi không đúng phản ứng, thì dám áp sát như thế, có tin ta hay không thật sẽ đánh chết ngươi. Trầm Băng Lam kêu lên. Trần Hiên cười tủm tỉm nhìn lấy nàng, không nói một lời, đem Trầm Băng Lam tức giận đến nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn. Chừng Trần Hiên mấy giây, Trầm Băng Lam oán hận nói ra, ngươi chờ, một năm sau ta khỏi bệnh, sẽ chậm chậm tính sổ với ngươi. Trần Hiên phốc vẩy cười một tiếng. Trầm Băng Lam bệnh một năm có thể hay không chữa cho tốt, còn không phải hắn nói tính toán. Hừ. Trầm Băng Lam vung quay đầu đi, nhấn cần ga một cái nổ máy xe. Nhìn lấy Trầm Băng Lam lái xe phương hướng, là hướng phụ cận phố thương mại mà đi, Trần Hiên nhịn không được hỏi, Trầm Tổng, thật muốn cho ta mua Âu phục à? Đương nhiên. Trầm Băng Lam lại bày lên thuyết giáo giọng điệu, Trần Hiên, ngươi mới vừa nói bị người vùng, cái kia càng cần phải tỉnh lại, quản lý tốt chính mình hình tượng, mà lại ta cũng tốt mang ngươi ra ngoài gặp người. Dựa vào, nói thế nào hiện tại không thể gặp người giống như. Trần Hiên đều nhanh im lặng, bất quá theo nàng thích nói như thế nào thì nói, Trần Hiên dù sao cũng không quan trọng. Vài phút về sau, xe đến một tòa vô cùng phồn hoa trung tâm mua sắm, tòa này trung tâm mua sắm cũng có Trầm Thị Tập đoàn đầu tư, bởi vậy kiến thiết đến loại cỡ rất lớn, sống phóng túng mọi thứ đều có. Hai người xuống xe, liền hướng trung tâm mua sắm lầu 3 phục trang thành mà đi. Một đường lên, Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam dẫn tới trong trung tâm mua sắm người liên tiếp nhìn chăm chú. Bởi vì Trầm Băng Lam thật sự là quá chói lóa mắt, nàng gái kia quốc sắc thiên hương dung mạo, tăng thêm thanh lãnh khí chất cao quý, ở đâu đều là hạc giữa bầy gà tồn tại, một chút liền có thể gây nên người khác chú ý. Bất quá thấy được nàng bên người một bộ nghèo hèn dạng Trần Hiên, cũng đều ào ào như mày, cảm thán cải trắng tốt đều bị heo ủi, đàn ông càng là ghen ghét đến trong mắt bốc hỏa. Chọn một nhà quốc tế nổi tiếng nhãn hiệu Âu phục cửa hàng, Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam vừa đi vào trong tiệm, một tên nữ hướng dẫn mua hàng liền nhiệt tình đi tới hỏi, tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi là muốn mua Âu phục sao? Tùy tiện nhìn xem. Trần Hiên miễn cưỡng đáp một câu. Nhìn lấy khí chất cao quý Trầm Băng Lam, cùng một thân hàng tiện nghi rẻ tiền Trần Hiên đứng chung một chỗ, để nữ hướng dẫn mua hàng cảm giác được một loại làm không hài hòa cảm giác. Bất quá muốn mua Âu phục khẳng định là người nam này, nhìn hắn hoàn toàn không giống có tiền bộ dáng, lại dám tới này loại quốc tế nhãn hiệu cửa hàng. Nữ hướng dẫn mua hàng cùng nàng trong tiệm mấy vị đồng sự cũng nhịn không được oán thầm, lại là một cái tại mỹ nữ trước mặt sung người giàu có. Cảm nhận được hướng dẫn mua hàng nhóm xem thường ánh mắt, Trần Hiên lại là không để ý, nói với Trầm Băng Lam, nếu là ngươi muốn ta mua, vậy ngươi giúp ta tuyển một bộ đi. Hắn đối Âu phục toàn không có nghiên cứu, càng chưa từng nghe nói cái gì quốc tế nhãn hiệu, mà Trầm Băng Lam là nhà giàu xuất thân, phẩm vị, ánh mắt đều là nhất đẳng, để cho nàng chọn lựa không thể tốt hơn. Trầm Băng Lam trắng Trần Hiên liếc một chút, liền tuyển một bộ chính mình muốn mặc tây phục đều như thế lười, không có cứu. Có điều nàng vẫn là ngoan ngoãn giúp Trần Hiên chọn lựa đến, cái kia nghiêm túc bộ dáng, để nữ hướng dẫn mua hàng thật sự cho rằng Trầm Băng Lam là Trần Hiên bạn gái, vụng trộm không khỏi nói thầm, vị mỹ nữ kia đến cùng là làm sao coi trọng loại người này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là Trầm Băng Lam ngã vào, nữ hướng dẫn mua hàng cảm giác mình tam quan đều sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, Trầm Băng Lam thì tuyển ra một bộ thương vụ hình hắc sắc tây trang, thiết kế đến hào phóng phong cách tây. Chính thích hợp Trần Hiên còn trẻ như vậy người. Thì cái này bộ đồ tây đi. Trầm Băng Lam để nữ hướng dẫn mua lấy xuống, cho Trần Hiên mặc thử. Làm Trần Hiên thay xong Âu phục theo trong phòng thử áo ra đến thời điểm, trong tiệm nữ hướng dẫn mua hàng đều bị kinh diễm đến. Không nghĩ tới Trần Hiên xuyên qua Âu phục đẹp mắt nhiều như vậy, mà lại bộ này Trầm Băng Lam thân thủ chọn lựa Âu phục, quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng, 10 phần vừa người vừa vạn. Trầm Băng Lam cũng là hai mắt tỏa sáng, nhìn lấy xuyên qua Âu phục Trần Hiên dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, càng có một tầng khí chất phi phàm, để tâm như niêm phong nàng cũng không khỏi hơi hơi rung động. Hài lòng gật gật đầu, Trầm Băng Lam hỏi, cái này bộ đồ tây bao nhiêu tiền? Chúng ta mua. Tiểu thư thật sự là có ánh mắt, cái này bộ đồ tây là tiệm chúng ta bên trong tốt nhất một cái, giá tiền là 20.000 khối nha. Nữ hướng dẫn mua hàng lưu loát báo ra giá cả. Đắt như thế. Trần Hiên chắt lưỡi nói. Nữ hướng dẫn mua hàng nhịn xuống đối Trần Hiên khinh bỉ, kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta tiệm này là quốc tế nhãn hiệu, giá cả vẫn luôn là dạng này. Nàng còn cố ý tăng thêm quốc tế nhãn hiệu bốn chữ này ngữ khí, sợ Trần Hiên nghe không rõ giống như. Trầm Băng Lam lại đối 20.000 khối con số không có cảm giác chút nào, nàng móc ra một trương thẻ vàng đen nói ra, giúp ta tính tiền đi. Nhìn đến tấm kia thẻ vàng đen, trong tiệm tất cả nữ hướng dẫn mua hàng trợn cả mắt lên, loại này thẻ tại Thiên Hải thành phố các đại mua sắm tràng sở đều có thể không hạn chế tiêu phí, trong thẻ hạn mức mỗi tháng đều có 1 triệu. Chỉ có thân phận tôn quý người mới sẽ nắm giữ. Mỗi nữ nhân đều ngậm muốn có một trương dạng này thẻ vàng đen, có thể điên cuồng mua sắm, trong tiệm nữ hướng dẫn mua hàng nhóm cũng không ngoại lệ. Lúc này, Trầm Băng Lam thế mà dùng thẻ vàng đen cho Trần Hiên thanh toán, nữ hướng dẫn mua hàng nhóm nhất thời nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt cũng không giống nhau. Chẳng lẽ gia hỏa này tại một số phương diện năng lực rất mạnh, mới khiến cho dạng này một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ cam tâm tình nguyện ngã vào. Đi ra Âu phục cửa hàng về sau, Trần Hiên bất đắc dĩ cười nói: Trầm Tổng, ngươi đã mua cho ta một bộ quý giá như vậy Âu phục, vậy ta cũng muốn quà đáp lễ ngươi một kiện lễ vật mới được. Một bộ đồ tây mà thôi, có cái gì quý không quý, quà đáp lễ thì miễn. Trầm Băng Lam không quan tâm ngữ khí nói ra. Trần Hiên nghe, lại là nghiêm mặt nói, ta không biết vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác biếu tặng, có qua có lại là ta nguyên tắc là người, cho nên mời Trầm Tổng ngươi không nên cự tuyệt. Gia hỏa này, làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy? Trầm Băng Lam liếc Trần Hiên liếc một chút, nói ra. Không dùng, ta cũng xưa nay không tiếp nhận người khác lễ vật. Trần Hiên thẳng thắn không cùng Trầm Băng Lam tranh luận, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, đột nhiên kéo Trầm Băng Lam tay, hướng bên cạnh một nhà cửa hàng châu báu đi đến. Làm Trầm Băng Lam lấy lại tinh thần lúc, đã bị Trần Hiên kéo vào cửa hàng châu báu bên trong, nàng lúc này hung hăng khoét Trần Hiên liếc một chút. Lại bị gia hỏa này đụng phải, hơn nữa còn là lôi kéo tay nàng. Những cái kia xó tim người qua đường thấy cảnh này, khẳng định đều cho là bọn họ là người yêu quan hệ. Trầm Băng Lam cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng thế nhưng là Trầm thị tập đoàn tổng giám đốc A, bị Trần Hiên dạng này khi dễ, còn thể thống gì. Bất quá Trầm Băng Lam sinh khí biểu lộ xem ở cửa hàng châu đáo nhân viên trong mắt, còn tưởng rằng là cặp vợ chồng giận dỗi đây. Đến, tuyển một cái ngươi ưa thích châu đáo đi. Trần Hiên không nhìn Trầm Băng Lam lửa giận, mang theo nàng đi vào bày đầy đủ loại kiểu dáng châu đáo tủ kiến trước. Trầm Băng Lam hờn dỗi giống như căn bản không nhìn tới rực rỡ muôn màu châu báu, cũng không nói một câu, là ở chỗ này đứng đấy, nhìn đến cửa hàng châu báu nhân viên cửa hàng nhóm đều âm thầm cười trộm. Nam nhân viên cửa hàng thì là đồng thời cảm thán, quả nhiên càng nữ nhân xinh đẹp càng không dễ dụ a. Bất quá bọn hắn vẫn là rất hâm mộ Trần Hiên, lại có thể cua được như thế xinh đẹp mỹ nữ, đừng nói mỗi ngày hướng nàng, cũng là sống ít đi 10 năm đều giá trị. Gặp Trầm Băng Lam không nhúc nhích tí nào, Trần Hiên cười cười, đối một cái nữ nhân viên cửa hàng nói ra, ngươi đến một cái đồ trang sức đi. Nữ nhân viên cửa hàng lúc này nhiệt tình giới thiệu, đầu tiên là giới thiệu một cái đương thời lưu hành thủy tinh khuyên thai, tạo hình nhìn rất đẹp. Trần Hiên nhìn về phía Trầm Băng Lam hỏi, cái này khuyên thai thế nào? Màu sắc rực rỡ. Trầm Băng Lam lạnh lùng đáp. Chương 17, lại gặp Âu Vân Phong. Nữ nhân viên cửa hàng lập tức lại giới thiệu một cái cổ hương cổ sắc tay ngọc vòng tay, không ngờ Trầm Băng Lam không đợi Trần Hiên hỏi thăm, thì mở miệng nói ra, quê mùa. Mặc dù biết Trầm Băng Lam chính đang tức giận, nữ nhân viên cửa hàng vẫn là duy trì ngọt ngào nụ cười, liên tiếp lại 5-6 khoản châu báu đồ trang sức. Kết quả, đều không ngoại lệ bị Trầm Băng Lam ghét bỏ lý do còn vô cùng kỳ quặc, thậm chí ngay cả quá tiện nghi nói hết ra. Giới thiệu nữ nhân viên cửa hàng đều có chút im lặng, mỹ nữ này thế nào khó phục vụ như vậy, còn trách đồ trang sức bán được quá tiện nghi, cũng không nhìn một chút bạn trai nàng cái gì trang phục, có mua hay không nổi vẫn là hai chuyện đây. Mà lại nữ nhân viên cửa hàng cũng là cân nhắc Trần Hiên thân gia đồ trang sức, trong tiệm sang quý nhất châu báu, còn không có lấy ra giới thiệu đây. Những thứ này đồ trang sức xác thực kém chút, còn có hay không càng tốt hơn. Trần Hiên duy trì tốt đẹp kiên nhẫn, phần này đáp lễ, hắn hôm nay là đưa định. Nghe Trần Hiên nói như vậy, nữ nhân viên cửa hàng cũng không cân nhắc hắn có mua hay không nổi, từ phía sau trong tủ kiếng lấy ra một cái hộp tinh xảo, mở miệng nói, vậy thì mời ngài nhìn xem chúng ta cửa hàng trấn điếm chi bảo đi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, bên trong để đó một cái kim cương dây chuyền. Cái này dây chuyền thiết kế tinh xảo, đường nét độc đáo, phía trên từng viên lóa mắt kim cương khảm nạm cùng một chỗ, hình thành một cái mỹ diệu hài hòa tổng thể, ưu nhã mà mê người, có thể xưng một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một mực bất vi sở động Trầm Băng Lam nhìn đến cái này kim cương dây chuyền, trong mắt lóe ra một tia dị sắc. Bắt được Trầm Băng Lam ánh mắt Trần Hiên, khóe miệng hiển hiện một vệt tà mị ý cười. Hắn biết Trầm Băng Lam đối cái này dây chuyền tâm động, thì mua nó. Trần Hiên lúc này đánh nhịp nói. Nữ nhân viên cửa hàng trần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi, tiên sinh, cái này kim cương dây chuyền giá cả 100.000 nguyên, ngài khẳng định muốn mua sao? Trần Hiên biết nữ nhân viên cửa hàng có ý tứ gì, hắn trực tiếp theo trong túi quần lấy ra tấm kia 200.000 tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng, để nữ nhân viên cửa hàng tính tiền. Nữ nhân viên cửa hàng cái này rốt cục tin tưởng Trần Hiên là thật muốn mua. Dù sao trang người giàu có cũng không có khả năng gắn với tính tiền cấp độ. Giờ phút này tất cả nhân viên cửa hàng nhóm đều bị Trần Hiên hảo khí hung hăng chấn nhiếp một thanh, bọn họ là thật mắt mù, thế mà nhìn không ra Trần Hiên có tiền như vậy. Nữ nhân viên cửa hàng càng là đối với Trầm Băng Lam hâm mộ muốn chết, nghĩ thầm thật sự là người so với người làm người ta tức chết, chính mình làm sao lại không có hào phóng như vậy bạn trai đây. Ngay tại nữ nhân viên cửa hàng chuẩn bị cho Trần Hiên quét thẻ thời điểm, lại có một nam một nữ từ bên ngoài đi tới. Phong ca, cái kia sợi dây chuyền thật xinh đẹp a, ngươi mua cho ta có được hay không? Nữ vừa vào cửa hàng, lập tức liền bị kim cương dây chuyền hấp dẫn lấy, hưng phấn kêu lên. Cái thanh âm này, làm sao quen thuộc như vậy? Trần Hiên xoay người lại, nhìn đến tiến đến khách hàng lại là Hứa Tĩnh cùng Âu Vân Phong, đây thật là không phải oan gia không chạm trán. Mà Hứa Tĩnh cùng Âu Vân Phong cũng rất nhanh phát hiện Trần Hiên, còn chứng kiến bên cạnh hắn một vị lãnh diễm vô song đại mỹ nữ. Âu Vân Phong nhất thời đem ánh mắt đều nhìn đến thẳng. Một thân o lờ trang Trầm Băng Lam, không chỉ có khuôn mặt cực đẹp, dáng người cũng là 10 phần nóng nảy, cái này chờ view vật, quả thực có thể làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Hắn lòng đấu kỵ tùy theo cháy hừng hực lên, Trần Hiên cái này ngờ bức, sao có thể liên tiếp gặp phải loại này cực phẩm mỹ nữ. Lần trước là Hoa Khôi Tần Phi Tuyết, lần này lại là một cái nhan trị không thua Tần Hoa Khôi cực phẩm o lờ, diễm phúc cũng quá tốt ta. Nhìn lại ôm hắn cánh tay khoe khoang lẳng lơ Hứa Tĩnh, Âu Vân Phong quả là nhanh thổ huyết. Hai bên nữ nhân hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hứa Tĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy không che giấu được kinh ngạc, nàng nguyên lai tưởng rằng Trần Hiên bị nàng vung về sau, rất khó lại tìm đến bạn gái, không nghĩ tới Trần Hiên bên người mỹ nữ đổi cái này đến cái khác, còn tất cả đều là đẹp như tiên nữ mức độ, đây cũng không phải là tại hung hăng đánh nàng mà ta. Lúc này Trần Hiên lại nhìn thấy Hứa Tĩnh lúc, trong mắt đã tất cả đều là hờ hững, hắn chuẩn bị trả hóa đơn xong, thì cùng Trầm Băng Lam lập tức rời đi cửa hàng châu báu. Trần Hiên, ngươi không phải có Tần Phi Tuyết làm bạn gái sao? Tại sao lại mang theo khác nữ nhân đến mua châu báu, chẳng lẽ ngươi bắt cá hai tay? Âu Vân Phong đi tới, âm dương quái khí nói ra. Hắn khi nhìn đến Trầm Băng Lam thứ nhất mắt, liền quyết định đem cái này mỹ nữ đem tới tay. Bởi vậy cố ý nói ra Trần Hiên đã có bạn gái sự tình, chắc hẳn cái này mỹ nữ nhất định vẫn mà rời đi Trần Hiên, đến thời điểm hắn Âu Đại Thiếu cơ hội liền đến. Ta chính là chân đạp 20 chiếc thuyền, lại liên quan ngươi Âu Vân Phong chuyện gì? Trần Hiên lạnh giọng nói ra. Ha ha. Âu Vân Phong cười lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía Trầm Băng Lam, một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói ra, vị mỹ nữ kia, tiểu tử này ta biết, hắn đã có bạn gái, hy vọng ngươi có thể cảnh giác cao độ, không nên bị hắn lừa gạt. Trầm Băng Lam nhìn đều chẳng muốn nhìn Âu Vân Phong liếc một chút, lại càng không cần phải nói đáp lại hắn, nhất thời đem Âu Vân Phong làm cho hết sức khó xử. Phong ca, không cần để ý bọn họ, chúng ta đem cái này sợi dây chuyền kim cương mua lại đi. Hứa Tĩnh thân thể không ngừng mài cọ lấy Âu Vân Phong cánh tay, nũng nịu nói ra. Nhìn lấy quầy thủy tinh phía trên cái kia sợi dây chuyền kim cương, Hứa Tĩnh thì hai mắt phát sáng, hận không thể lập tức lấy tới cho mình đeo lên. Không ngờ Âu Vân Phong lại một thanh hất ra nàng, đối Trầm Băng Lam nịnh nọt cười nói, mỹ nữ, ta cùng nàng không phải rất quen, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Phong ca, ngươi có ý tứ gì? Hứa Tĩnh không thể tin được nhìn lấy Âu Vân Phong mặt. Có ý tứ gì? Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, có người ta một phần vạn xinh đẹp không? Cũng xứng mua chân quý như vậy kim cương dây chuyền. Âu Vân Phong đối Hứa Tĩnh một mặt vẻ chán ghét, ước gì nàng lập tức biến mất, ngươi đi đi, về sau đừng tới quân lấy ta. Hắn trong lời nói ý tứ, là muốn cùng Hứa Tĩnh hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Hứa Tĩnh sững sờ một chút, ngay sau đó lộ ra kinh khủng tuyệt vọng biểu lộ, vội vàng ôm lấy Âu Vân Phong cánh tay cầu khẩn nói, Phong ca thật xin lỗi, ta biết sai, sợi dây chuyền này ta không muốn ngươi mua. Ngươi khắc vùng ta có được hay không? Ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, nàng đã mê luyến loại kia cơm ngon áo đẹp kẻ có tiền sinh hoạt, nếu như bị Âu Vân Phong vùng, đó là thật vô pháp sống sót. Trần Hiên nhìn lấy Hứa Tĩnh biến thành cái dạng này, không khỏi lắc đầu, nữ nhân này nhanh như vậy nếm đến ác quả, cũng coi như tự làm tự chịu. Âu Vân Phong lần nữa hất ra Hứa Tĩnh tay, quay sang cười hì hì nói với Trầm Băng Lam, mỹ nữ, ngươi có phải hay không nhìn lên sợi dây chuyền này? Như vậy đi, ta Âu Vân Phong muốn cùng ngươi kết bạn. Cái này sợi dây chuyền kim cương coi như làm gặp mặt ta lễ. Tuy nhiên nhìn đến kim cương dây chuyền giá cả cao đến 100.000, Âu Vân Phong tâm lý nhiều ít có chút đau lòng, nhưng là có thể cua được như thế một vị đại mỹ nữ lời nói, vẫn là rất đáng. Trần Hiên, chúng ta đi thôi. Trầm Băng Lam rốt cục chịu không được Âu Vân Phong cái kia dâm tà ánh mắt, nếu như không là hôm nay có chuyện phải làm, Trầm Băng Lam tuyệt đối sẽ để ra hỏa này ăn được chút khổ sở. Mỹ nữ chờ một chút, ngươi có phải là không tin tưởng ta? Âu Vân Phong quay đầu đối nữ nhân viên cửa hàng nói ra, sợi dây chuyền này ta mua, ngươi gói lại cho ta. Vị tiên sinh này rất xin lỗi, dây chuyền đã bị người mua, mà lại đã trả tiền. Nữ nhân viên cửa hàng nói, đem thẻ ngân hàng trả lại Trần Hiên. Âu Vân Phong nhất thời dùng không thể tin ánh mắt tìm đến phía Trần Hiên, cái gì? Tiểu tử này thế mà mua được 100.000 nguyên kim cương dây chuyền. Hắn cái gì thời điểm có tiền như vậy? Hứa Tĩnh cũng bị thật sâu chấn kinh, Trần Hiên có nhiều nghèo nàng cũng không phải không biết. Làm sao đột nhiên thì biến đến như thế xa hoa, phải biết mua được 100.000 nguyên châu báu, cái kia mang ý nghĩa thân gia khả năng hàng trăm hàng ngàn vạn A. Tại thời khắc này, Hứa Tĩnh sinh ra một tia hối hận suy nghĩ, nếu như lúc trước không có vung Trần Hiên, vậy hôm nay có thể làm cho Trần Hiên mua kim cương dây chuyền người, chính là mình. Để hắn lui khoản lại bán cho ta. Âu Vân Phong ngây người một lát sau, theo trong miệng toát ra một câu, hắn cũng mặc kệ Trần Hiên có tiền hay không, sợi dây chuyền này, hắn là tình thế bắt buộc. Nữ nhân viên cửa hàng trèo lên thì lộ ra khó xử biểu lộ, tiên sinh, chúng ta cửa hàng châu báu không thể dạng này thao tác, xin ngài không nên làm khó chúng ta. Nàng nếu dám đem bán đi châu báu thu hồi lại ra bán cho người khác, vậy đơn giản cũng là đang đập cửa hàng châu báu bảng hiệu. Vậy ta thì ra 150.000 mua xuống nó, cái này được rồi đi. Âu Vân Phong theo trong ví tiền tay lấy ra thẻ ngân hàng, còn cố ý lộ ra hắn xe BM đút chìa khóa. Âu Vân Phong, cái này dây chuyền ta đã mua xuống. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Trần Hiên lạnh cười nói. Ha ha, ngươi còn thật sự cho rằng ta mua không được sao. Nhìn đến không hướng ngươi phơi bày một ít thực lực của ta là không được. Âu Vân Phong vinh vang đắc ý nói ra, bộ dáng 10 phần ngông cuồng, phục vụ viên, đi đem các ngươi điếm trưởng gọi tới, liền nói Âu Vân Phong tìm hắn. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng gặp Âu Vân Phong rất có lai lịch bộ dáng, một khắc đều không dám thất lễ, chuyển đi vào tìm nàng điếm trưởng. Trần Hiên ngươi có biết hay không? Nhà chúng ta nắm giữ cái này nhãn hiệu châu báu 10% cổ phần. Âu Vân Phong đắc ý nhìn lấy Trần Hiên, khoe khoang giống như nói ra, dám cùng ta đoạt sợi dây chuyền này, ngươi là thua định. Hắn lời nói xong, còn nhìn mắt Trầm Băng Lam, gặp nàng biểu hiện trên mặt rốt cục có nhẹ hơi biến hóa, không khỏi càng thêm dương dương tự đắc, quả nhiên lại cao hơn ngạo mỹ nữ, còn là ưa thích có tiền có thế nam nhân mà. Rất nhanh, cửa hàng châu báu điếm trưởng thì từ phía sau phòng nghỉ đi ra, hắn đã nghe nữ nhân viên cửa hàng miêu tả qua tình huống, nhìn đến Âu Vân Phong, liền chất lên nụ cười cung kính nói ra, nguyên lai là Âu Thiếu Quang Lâm bản điếm, ngài nhìn lên cái này sợi dây chuyển kim cương đúng không, ta cái này giúp ngài xử lý lui khoản. Âu Vân Phong hài lòng gật gật đầu, sau đó miệt thị nhìn Trần Hiên liếc một chút, tiểu tử, còn dám cùng ta đấu. Vị tiên sinh này, Âu Thiếu là tiệm chúng ta khách quý, có ưu tiên quyền mua, cho nên sợi dây chuyền này chúng ta không thể bán cho ngươi. Điếm trưởng vì nịnh bợ Âu Vân Phong, thẳng thắn mở mắt nói lời bịa đặt, thực hắn cửa hàng bên trong căn bản không có loại quy định này. Các ngươi cửa hàng chính là như vậy làm ăn. Trần Hiên bỗng chốc bị tức giận cười. Điếm trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, tiệm chúng ta còn có hắn châu báu, tiên sinh có thể nhìn nhìn lại. Nói xong cũng mặc kệ Trần Hiên có đồng ý hay không, thì dùng ánh mắt ra hiệu nữ nhân viên cửa hàng thao tác lui khoản quá trình. Rất tốt, ngươi làm được rất không tệ, ta trở về hội cùng cha ta nói một chút, cho các ngươi cửa hàng thêm đại đầu tư. Âu Vân Phong vô vô điếm trưởng bả vai, cái sau nhất thời mừng rỡ như điên. Chương 18, một chân đã bay. Trầm đã. Rất lâu không nói gì Trầm Băng Lam, đột nhiên mở miệng, các ngươi không cho phép lui Trần Hiên khoản. Điếm trưởng nghe nàng một bộ mệnh lệnh giọng điệu, lúc này có chút không vui nói ra, vị tiểu thư này, lui không lùi khoản, không phải ngươi có thể quyết định. Nơi này có hơn phân nửa trung tâm mua sắm đều là chúng ta Trầm thị tập đoàn, ta vì cái gì không thể quyết định. Trầm Băng Lam ngữ khí như băng, chất vấn. Điếm trưởng nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, Trầm thị tập đoàn. Chẳng lẽ trước mắt vị này OL mỹ nữ cũng là truyền thuyết bên trong Trầm thị tập đoàn tổng giám đốc Trầm Băng Lam. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, run giọng hỏi, ngài cũng là Trầm tổng. Trầm Băng Lam không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận. Trừ Trần Hiên bên ngoài, tại tràng sở có người đều là một mặt chấn kinh. Nguyên lai vị này đại mỹ nữ lại chính là Trầm thị tập đoàn tổng giám đốc, bọn họ trước kia chỉ ở tin tức phía trên nhìn qua tên, nhưng xưa nay chưa gặp qua người thật, hôm nay xem xét, thật sự là gặp mặt càng hơn nghe danh. Trầm thị tập đoàn tại Thiên Hải thành phố thế nhưng là long đầu xí nghiệp, Trầm Băng Lam làm tập đoàn tổng giám đốc càng là quyền thế ngập trời, một cái nho nhỏ cửa hàng châu báu, ở trong mắt nàng không đáng kể chút nào. Châu báu điếm trưởng nội tâm bắt đầu vô tận hối hận, hắn bởi vì một cái chỉ có bản điếm 10% cổ phần Âu Vân Phong, đi đắc tội so Âu Vân Phong gia tộc cưỡng hiếp gấp trăm lần Trầm thị tập đoàn tổng giám đốc. Lúc này hắn thật hận không thể phiến chính mình hai cái bạt hai. Trầm Trầm tổng, trách ta có mắt không tròng, thế mà không nhận ra ngài đến, thật là có lỗi với. Điếm trưởng nơm nớp lo sợ nói ra. Trầm Băng Lam lạnh hừ một tiếng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không dùng ở chỗ này công tác. Loại này lung tung thiết lập quy định, khác nhau đối đãi khách hàng điếm trưởng, Trầm Băng Lam sẽ không lại để hắn tiếp tục kinh doanh đi xuống. Nàng nắm giữ toàn bộ trung tâm mua sắm một nửa trở lên cổ phần, khai trừ một cái châu đáo điếm trưởng cũng không phải việc khó gì. Châu đáo điếm trưởng lập tức mặt như màu đất, toàn thân phát run, hắn hôm nay xem như bị Âu Vân Phong hố thảm. Âu Vân Phong lúc này cũng là một mặt xấu hổ, hắn trước đó còn tại Trầm Băng Lam trước mặt khoe khoang chính mình cỡ nào có tiền có thế, không nghĩ tới người ta tiền thế, đó là toàn phương vị còn bạo chính mình a. Bất quá để hắn càng khí là, Trần Hiên thế mà có thể trèo lên Trầm Băng Lam khỏa này cành cây cao, đây quả thực cùng so Tần Phi Tuyết cùng một chỗ, càng làm cho hắn ghen ghét đến phát cuồng. Hứa Tĩnh cũng là si ngốc giống như nhìn lấy Trần Hiên, nàng đã triệt để bị đánh mặt, Trần Hiên nữ nhân, cũng là 10.000 cái Hứa Tĩnh cũng không sánh nổi. Trần Hiên bình tĩnh thu hồi kim cương dây chuyền, liền muốn cùng Trầm Băng Lam lập tức cửa hàng châu báu. Âu Vân Phong không cam tâm chạy đến Trầm Băng Lam trước người hỏi, Trầm Tổng, ngươi làm sao lại nhìn lên loại này nghèo điểu ti a? Âu Vân Phong lời còn chưa dứt, cả người đột nhiên bay ra ngoài. Trầm Băng Lam chậm rãi thu hồi nàng đôi chân dài, trong mắt tràn ngập hàn ý. Trần Hiên có thể cùng nàng tiếp xúc gần gũi, cũng không có nghĩa là hắn nam tính cũng được, Âu Vân Phong đột nhiên tiếp cận đến gần như vậy, quả thực là chính mình muốn chết. Bởi vậy Trầm Băng Lam không chút do dự cho hắn một cái đá ngang. Trần Hiên cái này cũng coi như kiến thức đến Trầm Băng Lam lợi hại, quả nhiên có thể đem người đá bay đến mấy mét, tốt chân A. Tại trong tiệm tất cả mọi người còn tại trận mắt hốc mồm thời điểm, Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam đi ra cửa hàng châu báu. Trở lại trên xe, Trần Hiên cười tủm tỉm lấy ra kim cương dây chuyền. Nói với Trầm Băng Lam, đã ngươi đều không cho lui khoản, cái kia chính là tiếp nhận ta đáp lễ. Trầm Băng Lam suy ngẫm một lát, cũng không có mở miệng đáp ứng, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có tiếp thụ qua bất kỳ người đàn ông nào lễ vật. Đối không có không nam nữ tình cảm kinh nghiệm Trầm Băng Lam tới nói, tiếp nhận Trần Hiên lễ vật, là một kiện 10 phần mập mờ sự tình. Thế nhưng là Trầm Băng Lam trong lòng cũng đối cái này kim cương dây chuyền thích vô cùng, bởi vậy mới rơi vào do dự tình trạng. Ngay tại Trầm Băng Lam nội tâm còn đang chần chờ nói chuyện, Trần Hiên làm ra một cái để cho nàng kinh ngạc thất thần động tác, thân thủ cho nàng đeo lên kim cương dây chuyền. Các loại trầm băng lam lấy lại tinh thần lúc, dây chuyền đã treo ở nàng ngọc trên cổ. Sáng chói rực rỡ kim cương dây chuyền đeo tại trầm băng lam trên cổ, càng tôn lên nàng sáng rực rỡ chiếu rọi, khí chất cao nhã, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. 100.000 tiền dây chuyền, quả nhiên là không tầm thường đẹp mắt cái nào. Trần Hiên chợt chợt tán dương. Trần Hiên, ta giết ngươi. Trầm băng lam khuôn mặt thăng đỏ, giơ nắm tay lên liền hướng Trần Hiên ở ngực nện tới. Ôi chao, tặng quà cho ngươi làm sao còn đánh người đâu. Trần Hiên miệng phía trên nói, thân thể lại là không trốn không né, tùy ý Trầm băng lam đôi bàn tay trắng như phấn nện rơi. Tuy nhiên Trầm băng lam là luyện võ qua, nhưng Trần Hiên thân thể đi qua tiên khí thối luyện, cứng rắn như sắt, nàng quyền đầu đánh vào ở ngực, không khác nào gãi ngứa ngứa. Đi ngang qua người đi đường thấy cảnh này, còn tưởng rằng là vợ chồng trẻ đang chuyện cười đùa giỡn đây. Bị nện vài cái về sau, Trần Hiên làm bộ thống khổ kêu lên, ôi chao đau quá. Lại không dừng tay thật muốn bị ngươi nện chết. Trầm băng lam âm thầm giật mình, nàng dưới cơn thịnh nộ, ra tay xác thực không nhẹ không nặng, thật chẳng lẽ đem tên lưu manh này cho đánh trọng thương. Ngay sau đó cấp tốc thu tay lại. Lại hướng Trần Hiên nhìn qua lúc, phát hiện hắn căn bản là chẳng có chuyện gì, nguyên lai vừa mới đựng đau đều là gạt người. Trầm băng lam nhất thời giận không chỗ phát tiết, trợn mắt nói, ngươi còn tưởng rằng ta thật đánh không chết ngươi. Trầm tổng, ngươi đem ta đánh chết, người nào đến trị bệnh cho ngươi a? Trần Hiên lộ ra một vệ tà tà nụ cười nói ra. Trầm băng lam hừ lạnh nói, ngươi lưu manh hành động nếu như tái phạm lần nữa, ta bệnh này không trị cũng muốn ngươi đẹp mặt. Tốt tốt tốt, không có có lần sau. Trần Hiên qua loa giống như nói ra. Nhìn lấy Trầm băng lam trước ngực kim cương dây chuyền, Trần Hiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Miệng phía trên nói cái gì theo không tiếp thụ người khác lễ vật, thân thể vẫn là rất thành thật nha. Nghe đến Trần Hiên qua loa sự tình lời nói, Trầm băng lam tức giận đến một chân giẫm tận chân ga, hai tay dồn sức đánh tay lái, phe ra di trong nháy mắt lấy một cái hoa lệ thần long bãi vĩ mở ra chỗ đậu xe, hướng trên đường cái mau chóng đuổi theo. Trầm băng lam chiêu này cao siêu kỹ thuật lái xe, để Trần Hiên cũng không nhịn được tán thưởng lên, không nghĩ tới cái này nữ nhân chẳng những thân thủ lợi hại, kỹ thuật lái xe cũng là vượt qua thường nhân. Hơn rồi trạng thái Trầm băng lam, nổi lên xe tới quả thực không giảng đạo lý, mà lại siêu cấp xe đua phe ra gì tốc độ càng là làm cho người liễu lưới. Trần Hiên trơ mắt nhìn lấy lập tức hai bên đường chẳng cảnh phi tốc lùi lại, xe này nhanh đã tại làm trái quy tắc ở mép điên cuồng thăm dò. Sau mười mấy phút, xe đến Trầm thị chế dược công ty cao ốc cửa. Xuống xe, Trầm băng lam không có nói chuyện với Trần Hiên cũng chỉ đành yên lặng theo nàng đi vào trong cao ốc. Ngồi thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng. Còn không có vào cửa, Trần Hiên cùng Trầm băng lam liền nghe đến từng trận làm cho người ý nghĩ kỳ quái tiếng rên rỉ. Ta dựa vào, chẳng lẽ là đang làm loại chuyện đó? Trên thực tế, Trần Hiên xác thực đoán đúng, Trầm thị chế dược công ty tổng giám đốc văn phòng, lại có thể có người ở chỗ này làm loại này chuyện hoang đường, chuyến đi tuyệt đối là bạo tạc tính đại tin tức. Trầm băng lam đại mi cũng thật sâu vặn lên, ánh mắt của nàng bên trong hàn quang, đã ngưng tụ đến so đao kiếm còn sắc bén. Trần Hiên, ngươi đi đem Trầm gia hạo cho ta kêu đi ra. Trầm băng lam mặt như xương lạnh nói. Nàng có thể không muốn đi vào nhìn bên trong loại tràng cảnh đó. Trần Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, đẩy cửa đi vào tổng giám đốc văn phòng. Chỉ thấy được một nam một nữ tại bàn làm việc sau trên ghế xoay, ôm nhau. Chậc chậc, thực sẽ chơi a. Trần Hiên không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Cái gì người? Nam tử trẻ tuổi vừa kinh vừa sợ hỏi, Trần Hiên cái này một chút trong nháy mắt đem hắn đều dọa cho mềm. Nữ tử nghe vậy cũng là vội vàng hấp tấp mặc quần áo. Theo nam tử trên thân phía trên đứng lên. Ngươi chính là Trầm gia hạo A, bên ngoài có người tìm ngươi. Trần Hiên khỏe môi nết lên ý vị không rõ mỉm cười nói. Đánh rắm. Ai dám tới tìm ta trước đó không có thông báo. Trầm gia hạo đứng dậy, một mặt nộ khí, ngươi là ai, làm sao tiến đến. Hắn trong công ty chưa từng gặp qua Trần Hiên người như vậy, nghĩ thầm khẳng định là đám phế vật kêu bảo an đem ngoại nhân bỏ vào đến. Trần Hiên tiếp tục cười mỉm nói ra, chẳng lẽ Trầm tổng tìm ngươi, cũng muốn thông báo sao? Ngươi nói là Trầm băng lam. Trầm gia hạo ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, sau đó lại cười lạnh nói, coi như nàng tới tìm ta, cũng không có khả năng mang một cái nam tới, ngươi cho ta là kẻ ngu à. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao Trầm tổng thì chờ ở bên ngoài lấy. Trần Hiên bình tĩnh nói. Trầm gia hạo giận tím mặt nói, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Hắn làm việc làm đến một nửa bị Trần Hiên đánh gãy, tâm lý đừng đề cập nhiều khó chịu. Cũng không biết coi là có thể hay không lưu lại hậu di chứng. Nhìn lấy Trần Hiên vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, Trầm gia hạo rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận, hắn đột nhiên xông lên, liền muốn đánh Trần Hiên một trận chút căm phẫn. Không ngờ quyền đầu vừa giơ lên giữa không trung, cổ tay liền bị một cái kìm sắt giống như bàn tay bóp chặt.
A.
Trầm Gia Hạo từ nhỏ nuông chiều từ bé, chỗ nào ăn qua loại này thua thiệt, thoáng cái đau đến hắn kêu thành tiếng. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, Trầm Tổng thì ở bên ngoài cửa, không cần nói ta không có cho người cơ hội. Người trước thả ta ra. Trầm Gia Hạo không nghĩ tới Trần Hiên lực lượng kinh người như vậy, nơi nào còn dám cùng hắn cứng đối cứng. Trần Hiên buông tay ra, Trầm Gia Hạo phẫn hận nguyết hắn một cái, sau đó sửa sang lại y phục, mới đi ra khỏi cửa đi. Vừa đi ra khỏi ngoài cửa, chỉ thấy một cái khuôn mặt như vẽ, dáng người thướt tha o lở trang mỹ nữ, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, không phải Trầm Băng Lam còn có thể là ai. Lúc này nàng khuôn mặt phát lạnh, nhìn đến Trầm Gia Hạo đi ra, lạnh hư một tiếng nói, Trầm Gia Hạo, ngươi vậy mà trong phòng làm việc làm loại chuyện như vậy, ta nhìn cái này chế dược công ty tổng giám đốc vị trí, ngươi là không muốn ngồi. Ho khan, Băng Lam đừng ngồi, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm a, ta chỉ là trêu chọc một chút thư ký mà thôi. Trầm Gia Hạo cười đùa tí từng nói ra. Hắn so Trầm Băng Lam lớn hơn 2 tuổi, lại là Trầm Băng Lam nhị thúc nhi tử, bởi vì hai người này là đường huynh muội quan hệ. Chương 19, Trường Sinh Cao. Trầm Gia Hạo, chúng ta bây giờ là tập đoàn cấp trên cấp dưới quan hệ, xin chú ý ngươi xưng hô. Trầm Băng Lam trên mặt hàn ý càng sâu, còn có, ngươi ở bên trong làm cái quỷ gì đừng cho là ta không biết, nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ tổ chức hội đồng quản trị, hủy bỏ ngươi tổng giám đốc chức vị. Tốt. Vậy liền lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa được thôi, Trầm Tổng. Trầm Gia Hạo vẫn như cũ không để bụng nói, căn bản không có đem Trầm Băng Lam lời nói coi là thật. Cha hắn Trầm Thành cũng là nhóm cổ đông ảnh hưởng rất lớn nhân vật, chỉ cần có Trầm Thành bảo vệ lấy hắn, Trầm Gia Hạo còn thật không tin Trầm Băng Lam có thể đối với hắn thế nào. Thực từ khi lão gia tử đem Trầm Thị tập đoàn tổng giám đốc đại vị giao cho Trầm Băng Lam về sau, Trầm Thành hai cha con thì đối nàng ghi hận trong lòng. Trầm Thành vốn cho là tổng giám đốc đại vị hắn là 10 phần chắc chín, bởi vì hắn đại ca đối theo thương không có hứng thú gì, tam muội thực lực lại không bằng hắn, thực sự không có nghĩ đến lao gia tử sẽ đem tập đoàn giao cho Trầm Băng Lam. Đến mức Trầm Gia Hạo, kia liền càng không phục, tổng giám đốc không cho ba hắn làm, cái kia cũng cần phải đến phiên hắn làm a, dù sao hắn so Trầm Băng Lam lớn tuổi, còn là nam nhân, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy sẽ không thua Trầm Băng Lam. Bởi vậy Trầm Thành hai cha con từ khi Trầm Băng Lam lên làm tổng giám đốc về sau, vẫn đối nàng lá mặt lá trái, đem Trầm Băng Lam cũng là làm cho 10 phần đau đầu. Không phải sao, hôm nay lại cho nàng làm ra một cái đại phiền toái. Trầm Gia Hạo, hiện tại chúng ta chế dược ra lớn như vậy vấn đề, ngươi còn có tâm tình chơi gái. Nếu như không là ta hôm nay đặc biệt chạy tới, chỉ sợ cái này cái sọt sẽ bị ngươi càng đâm càng lớn, ngươi đến cùng có hay không ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Trầm Băng Lam mặt lạnh lùng trách hỏi. Lúc này, Trần Hiên cũng từ bên trong đi tới, đứng ở Trầm Băng Lam bên cạnh. Trầm Gia Hạo nhìn đến Trần Hiên đi ra, âm dương quái khí hỏi ngược lại, Trầm Tổng, hôm nay ngươi đến chỗ của ta xử lý chế dược vấn đề, vậy cũng không cần mang cái ngoại nhân đến cho ta khó chịu à, muốn là truyền ra một số không hoàn toàn không thật tin tức, để cho chúng ta Trầm ra mặt mũi ở đâu. Hắn vừa nói chuyện, một bên thầm tự suy đoán lấy Trần Hiên thân phận. Làm Trầm Băng Lam anh họ, hắn cũng là rất rõ ràng Trầm Băng Lam mắc có chán ghét nam nhân quái bệnh, làm sao đột nhiên hội mang cái nam nhân ở bên người. Chẳng lẽ là mời tới đối phó hắn cùng Trầm Thành hai cha con? Trầm Gia Hạo ánh mắt lóe lên một tia ấm lãnh, hắn muốn là có làm âm chiêu đối phó Trầm Băng Lam dự định, cái này còn tưởng rằng Trầm Băng Lam chuẩn bị động thủ trước. Hừ, ngươi cũng biết Trầm Gia mặt mũi trọng yếu bao nhiêu, còn cả ngày ăn chơi đàng điếm chơi gái, không dùng ngoại nhân nghe đồn, ngươi chuyện hoang đường đều bay đầy trời. Trầm Băng Lam ngữ khí như băng nói, lại nói, Trần Hiên cũng không phải ngoại nhân, hắn hiện tại là tập đoàn chúng ta thủ tịch thầy thuốc. Lần này ta chính là dẫn hắn đến, tra rõ dược phẩm vấn đề. Thì hắn, thủ tịch thầy thuốc. Trầm Gia Hạo trong ánh mắt tất cả đều là không tin cùng kinh miệt. Hắn còn tưởng rằng Trần Hiên là Trầm Băng Lam mời bảo tiêu loại hình, không nghĩ tới lại là cái thầy thuốc, cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Còn trẻ như vậy, chỉ sợ liền giấy phép hành nghề y đều không có, làm sao có thể là cái gì thủ tịch thầy thuốc. Trầm Gia Hạo hoài nghi luôn luôn cực kỳ thông minh Trầm Băng Lam, có phải hay không não tử xảy ra vấn đề. Mời như thế một cái tuổi trẻ nam tử làm thủ tịch thầy thuốc, tuyệt đối là bị lừa gạt. Khoe miệng của hắn lộ ra nở nụ cười chào phúng nói, Trầm Tổng, nhìn đến ngươi cũng không có đem chúng ta Trầm ra mặt mũi coi là chuyện to tát nha, mời một cái tiểu lừa đảo tới làm tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, chuyến đi sợ không phải muốn để ngươi cười đến rụng răng. Trầm Gia Hạo, ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Trần Hiên là ta mời người, cũng không phải cái gì giang hồ tên lừa đảo. Trầm Băng Lam sầm mặt lại, trong lời nói hàn khí càng ngày càng đậm. Mà lại hắn có không có tư cách làm cái này thủ tịch thầy thuốc, chúng ta chờ chút liền biết, ngươi bây giờ thì mang bọn ta đi nhìn vấn đề dược phẩm. Trầm Gia Hạo suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn công ty đám kia xảy ra vấn đề dược phẩm, liền một đống y dược chuyên gia đều kiểm tra không ra nguyên nhân gì, tiểu tử này dám đi kiểm tra lời nói, chẳng phải là thoang cái thì lộ ra nguyên hình. Đến thời điểm hắn lại hung hăng đánh một chút tiểu tử này mặt, sau đó mượn cơ hội này công kích Trầm Băng Lam biết người không rõ, dùng người không thích đáng, đem sự tình làm lớn, đến lúc đó toàn bộ tập đoàn đều sẽ đối nàng năng lực lãnh đạo sinh ra nghi vấn, cái kia cha con bọn họ ngồi phía trên cơ hội liền đến. Nghĩ tới đây, Trầm Gia Hạo lộ ra một vẻ tâm hiểm nụ cười, mang theo Trầm Băng Lam cùng Trần Hiên đi vào công ty nghiên cứu phát triển bộ môn. Lúc này, nghiên cứu phát triển bộ môn trong phòng thí nghiệm, 10 cái y dược chuyên gia đều loay hoay sức đầu mẻ chán, nhưng lại đối trên bàn thí nghiệm cái kia từng khối hình hộp chữ nhật hắc cao vô kế khả thi. Loại này hắc cao cũng là Trầm thị chế dược công ty phát triển nghiên cứu mới nhất thuốc bổ trường sinh cao, dùng ăn về sau có thể tăng cường thể phách, kéo dài tuổi thọ, thâm thụ Thiên Hải thành phố đạt quan hiển quý nhóm truy phủng. Đương nhiên, giá cả cũng là 10 phần đắt đỏ, một khối nhỏ lớn bằng ngón cái trường sinh cao liền muốn bán hơn vạn nguyên, giá cả kinh người. Trần Hiên ba người trực tiếp tiến vào phòng thí nghiệm, các chuyên gia nhìn đến tập đoàn tổng giám đốc thế mà tự thân xuất mã, đều là trong lòng giật mình, sợ bị nàng trách tội xuống, ném lương cao chức vị. Thế nào, còn không có tra ra là vấn đề gì sao? Trầm Băng Lam mở miệng thì hỏi. Một cái bộ dạng nghiêm túc, ước chừng 40-50 tuổi trung niên nhân chào đón cười khổ nói, Trầm Tổng ngài đến, chúng ta bây giờ đang toàn lực kiểm tra, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Hắc hắc, Đinh Quần, các ngươi còn kiểm tra cái gì à? Hiện tại Trầm Tổng mời đến tập đoàn chúng ta thủ tịch thầy thuốc, có hắn tại, cam đoan vấn đề giải quyết dễ dàng. Trầm Gia Hạo cười khẩy nói.